Chương 469, khách mới, chương 469, khách mới. Tư Mã Thương cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra, trong tay nâng vừa vặn ở trên đường mua băng đường hồ lô, cố gắng để trên mặt mình chất lên bên trên nụ cười. Sư phụ, Tiểu Bắc, ta trở về. Trong tiểu viện có một đạo bóng lưng, chỉ là nhìn bóng lưng này, liền có thể khiến vô số lập điên cuồng loại kia bóng lưng. Liền trong tiểu viện phồn hoa như gấm, đều có chút ảm đạm phai mờ. Chỉ tiếc, thân ảnh này trong ngực ôm cái tã lót, chính nhỏ giọng thì thầm, tính toán để trong tã lót Hải Nhi yên tĩnh một chút. Chỉ tiếc, nhỏ như vậy Hải Nhi, chỗ nào nghe hiểu được những này. Tư Mã Thương lập tức chính là mặt sầm lại, vội vàng tiến lên hai bước, tiếp nhận tã lót, thuần thục kiểm tra một phen. Ai, Tiểu Bắc đây là đi tiểu, phải đổi cái tã. Còn có chút đói bụng, đoán chừng là muốn ăn sữa. Đạm Đài Kính Tâm thấy thế, lộ ra một vẻ thần sắc ấy nấy. Ta thật vô dụng, thương mới đi ra một hồi, liền đem sự tình làm hỏng. Bắc Cảnh Đại Tế Ti truyền thừa bao hàm toàn diện, không có chỗ không tinh, thế nhưng duy chỉ có không có dạy Đạm Đài Kính Tâm làm sao nuôi hài tử. Xem chừng Đạm Đài Kính Tâm hẳn là Bắc Cảnh trong lịch sử cái thứ nhất sinh bé con Đại Tế Ti. Bé con bị sinh ra tới về sau, liền có nhũ mẫu chiếu cố. Ra ngoài còn có Tư Mã Thương cái này chịu mệt nhọc siêu cấp sữa minh chiếu cố. Nói thật, Đạm Đài Kính Tâm cơ bản không có làm sao thao qua tâm, thậm chí cho bú cùng đổi cái tã loại này sự tình đều chưa làm qua. Cái này nương làm quả thật có chút không xứng trước, cho nên những ngày này tại Đồ Nhi trước mặt luôn có chút không ngẩng đầu lên được, cảm thấy chính mình uổng làm người thấy. Tư Mã Thương cũng là phạm tiện, sư phụ hắn càng là ấy nấy, hắn thì càng hưởng thụ mang bé con vui vẻ. Thế cho nên những ngày này đem mấy cái nhũ mẫu đều vứt qua một bên, đích thân đem Mạc Vong Bắc mang theo bên người, đó là lại làm cha, lại làm mẹ, chiếu cố cái kia kêu tỉ mỉ chú đáo. Không sai, bé con nhũ danh là Quyết Bắc, tên đầy đủ kêu Mạc Vong Bắc, mặc dù Đạm Đài Kính Tâm nhiều lần cường điệu, danh tự này không có bất kỳ cái gì thâm ý. Thuần túy chính là hy vọng Hoa Nhi trưởng thành, không nên quên chính mình là Bắc Cảnh người, không nên quên vốn. Có thể là có quỷ mới tin nàng, phàm là có nào đều sẽ không tin nàng bộ này giải thích. Về phần tại sao sẽ đem Hoa Nhi mang đến đại hạ, nói là để cha hắn giúp hắn đặt tên. Đường đường Bắc Cảnh tiểu vương gia, làm sao có thể không có một cái uy phong đại hào đâu? Mặc kệ người khác tin hay không, dù sao Đạm Đài Kính Tâm chính mình là tin. Tư Mã Thương không hổ là danh chấn thiên hạ nhỏ tế ti, chờ hai tử bản lĩnh đó cũng là nhất tuyệt, không lâu lắm, liền để Mạc Vong Bắc yên tĩnh trở lại. Lúc này, Tư Mã Thương mới rút ra công phu cùng Đạm Đài Kính Tâm nói hôm nay kiến thức. Nghe Tư Mã Thương lời nói, Đạm Đài Kính Tâm là một mặt lo lắng. Tới hai tên tông sư muốn hại hắn a, rất đáng sợ a, vậy làm sao bây giờ mới tốt đây? Tư Mã Thương trực tiếp liếc mắt. Thực sự là bởi vì sư phụ hắn cái này địa bộ, hiển nhiên một cái lo lắng nhà mình đàn ông phụ lòng tiểu thất phụ. Nói ra ai mà tin nha. Toàn bộ thiên hạ đều biết rõ, Bắc Cảnh Đại Tế Ti, thực lực tại tông sư bên trên. Trình nằm xuống hai ba cái tông sư, vậy liền cùng trò đùa giống như. Nàng sẽ sợ đối diện tông sư nhiều. Húng chi những người kia muốn đối phó còn không phải nàng, mà là so với nàng càng làm cho người ta im lặng tiểu kiếm thần Mạc Lâm. Ta trước không nói Mạc Lâm hiện tại là cái gì thực lực, liền nói hắn cái kia đồ đệ tiêu sái, nghe nói hiện tại cũng có thể một kiếm xin hai cái tông sư vui lùa một chút. Cho nên sư phụ của mình đến tột cùng đang lo lắng cái gì? Chẳng lẽ một dựng ngốc 3 năm? Tư Mã Thương chính suy nghĩ lung tung đâu, liền nghe đến Đạm Đài Kính Tâm nói tiếp. Nếu không chờ trong đêm, ta lén lút sờ qua đi, đem hai cái kia tông sư cho hự. C. Dạng này liền sẽ không có người lại tìm hắn phiền phức. Nghe sư phụ nói như vậy, Tư Mã Thương giật nảy mình, trong ngực Mạc Vong Bắc hơi kém không có ôm lấy. Sư phụ hắn này chỗ nào là một dựng ngốc 3 năm nha, đây rõ ràng chính là tinh thần phân liệt. Vừa vặn còn nhỏ chim theo người, nhu nhu nhược nhược, trong nháy mắt liền lập tức hắc hóa. Tư Mã Thương biết nhà mình sư phụ nhất định có thể làm ra đến, vì vậy vội vàng khuyên bảo. Sư phụ, trước khi ra cửa ta nhưng nói tốt, ta chính là đến thông cửa không phải đến gây sự. Lại nói, chiếu theo Mạc Lâm cùng bên cạnh hắn vị kia thủ đoạn, làm sao lại bỏ mặc Hồ Bất Ly loại này nhân vật nguy hiểm còn ở bên ngoài một bên nhảy nhót, ta thậm chí hoài nghi, hắn là cố ý để Hồ Bất Ly đem địch nhân của hắn toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, sau đó một mẹ hút gọn. Cho nên sư phụ ngươi không muốn đi theo mù quan tâm, vạn nhất hỏng sự tình của hắn, cho hắn không cao hứng sẽ không tốt. Đạm Đài Kính Tâm nghe vậy, lúc này mới có chút hậm hực từ bỏ chính mình kế hoạch. Ta liền nói chơi, nơi này dù sao cũng là đại hạ, phạm pháp giết người. Chúng ta muốn tuân thủ luật pháp, tuyệt đối không cần để người lợi dụng. Chúng ta nếu là rơi xuống chỗ bẩn, sau này Tiểu Bắc đến đại hạ hành tẩu còn muốn che giấu, quá không tiện. Tư Mã Thương nhìn thoáng qua trong ngực nam thanh niên, cái này mới chút lớn, cần thiết nghĩ nhiều như vậy sao? Cái đồ chơi này có như vậy một đôi cha đường, tương lai còn dài, cần hành tẩu giang hồ, đại hạ giang hồ có thể lập tức thay đổi đến một mảnh quốc thái dân an, tuế nguyệt tiên tinh tốt. Kiên quyết sẽ không để vị này tiểu gia chịu một chút ủy khuất. Nếu không liền vị này tiểu gia sau lưng cái kia hai vị, tùy tiện đi ra một cái là có thể đem toàn bộ bột nhau cho sốc. Nếu là hai vị đều dẫn ra, có thể cho đại hạ giang hồ biểu hiện một cái gì gọi là tận thế thời khắc. Tính toán, không nghĩ nhiều như vậy, vẫn là nhanh á tiểu Bắc dỗ ngủ, sau đó tẩy cái tã đi thôi. Tư Mã Thương ôm hải tử đi, độc lưu lại Đạm Đài Kính Tâm ở nơi đó nhìn xem tường viện xuất thần. Thật lâu sau, nàng mới chẳng biết tại sao thì thầm một câu, cũng không biết gần nhất gầy không có. Sau đó liền trở về phòng, nói tiếp Hồ Bất Ly bên này, giải tán về sau, cảm thấy có chút vẫn chưa thỏa mãn, vì vậy liền đi phụ cận hoa lâu nghe một hồi khúc. Kết quả được báo cho, phụ trách hát khúc cô nương bây giờ thân thể không thoải mái, cho nên không có nghe. Hồ Bất Ly đang muốn mất hứng mà về, nhưng lại nghe nói chủ quán mời từ phía tây đường xa mà đến khách quý, phụ trách hôm nay biểu diễn. Chỉ là biểu diễn không phải hát khúc, mà là kể chuyện xưa. Nói cái gì đâu? Nói chính là Tây Vực sa mạc lớn cố sự. Hồ Bất Ly lập tức tới hào hứng, dứt khoát liền lưu lại vừa nghe một cái. Kể chuyện xưa chính là một cái niên kỷ nhẹ nhàng tiểu cô nương, ngoại hình vẫn không lại, chính là có chút bình. còn có một cái hất lên mũ rộng vành râu quai nón, đại khái là giúp nàng đánh cây gậy nhạc đệm. Hồ Bất Ly nghe một hồi, lập tức hứng thú càng đậm. Thực sự là tiểu cô nương này nói quá tốt rồi, làm hắn đều là một trận hướng về. Vì vậy tâm tình không tệ, Hồ Bất Ly muốn một vò rượu, một bên nghe lấy cố sự một bên tự rót tự uống. Một khắc này hắn phảng phất về tới đô thành, lại biến trở về cái kia đô thành số một số hai hoàn khố đại công tử. Xem như phủ thái sư đại công tử, hắn đi dạo hoa lâu từ trước đến nay không tiêu tiền. Không những không tiêu tiền, hoa lâu bên trong hoa khôi còn từng cái hướng về thân thể hắn cấp lại. Có thể là Hồ Bất Ly nhìn đều không mang nhìn nhiều, bây giờ lại trông coi cái như thế bình uống rượu giải sầu, thực tế bị đè nén rất. Chương 470, Hồ Bất Ly gây rối, chương 470, Hồ Bất Ly gây rối. Nghĩ đến bị đè nén chỗ, Hồ Bất Ly trực tiếp đem trong tay chén rượu một ném, hùng hùng hổ hổ giống lên một cú họng. Thứ gì? Nguyên bản chính kể chuyện xưa nói tập trung tinh thần tiểu cô nương, bị dọa nhảy dựng, lập tức dừng lại, cẩn thận từng ly từng tí nhìn hướng Hồ Bất Ly. Hồ Bất Ly đầy mặt khinh thường, bày ra Hồ đại thiếu gia phái đoàn, chỉ vào tiểu cô nương kia. "Ngươi, tới giúp ta rót rượu." Tiểu cô nương kia hơi sững sờ, không dám động đạn. Vẫn là tiểu cô nương bên cạnh râu quai nón, đứng dậy ôm quyền, không kiêu ngạo không tự tin nói: "Vị gia này, chúng ta là cầm tiền lai chỗ này mãi nghệ, không bồi rượu." Có thể là Hồ Bất Ly hiện tại tiểu kinh đi lên, chỗ nào còn nghe lọt những này, lúc này liền bắt đầu phạm lan lộn. Phản phất đã quên, nơi này không phải đô thành, mà hắn cũng đã không phải lúc trước Hồ gia đại công tử. Hắn trực tiếp tiến lên hai bước, đưa tay liền muốn đi bắt tiểu cô nương kia tay. Lại không nghĩ rằng tiểu cô nương kia có chút linh hoạt, thế mà tránh khỏi, làm hại Hồ Bất Ly kém chút mới ngã xuống đất. Hồ Bất Ly lúc này, hỏa liền mọc lên, không quan tâm, rút ra bên hông súng đao, liền hướng tiểu cô nương kia chém tới. Trường đao rút ra một khắc này, hoa lâu bên trong lập tức liền loạn làm một đoàn. Không nợ tiết mệnh khách nhân bị dọa đến kêu sợ hãi liên tục, tan ra bốn phía. Cũng không biết có phải là tiểu cô nương kia mạng lớn, Hồ Bất Ly một đao vỗ xuống, thế mà lại bị hắn bổ cái trống không. Sau đó hắn liền sinh ra ảo giác, nghe đến tiểu cô nương kia cùng dâu quai nón xin chỉ thị. Thiếu gia, thỏ có thể hay không hoàn thủ? Người này thực tế quá đáng ghét. Dâu quai nón bất đắc dĩ thở dài một hơi. Có thể không động thủ vẫn là đừng động thủ, nơi này là đại hạ, mà còn ta Lâm Khốc Cấp hiện tại còn họ Lâm, cũng không thể cho Lâm gia gây phiền toái. Không sai, cái này chủ tớ hai chính là Lâm Khốc Cấp cùng thỏ. Hai người nguyên bản tại Tây vực chờ thật tốt, lại không nghĩ rằng đại tế ti muốn mang hải tử về đại hạ, mà lại Bắc Cảnh Vương bên kia chiến sự căng thẳng, không có cách nào cùng theo trở về. Sau đó Đàm Đài Chiến liền không yên tâm, sợ muội muội của mình cùng chính mình cháu ngoại trai xảy ra chuyện gì. Vì vậy hắn dứt khoát đem Lâm Khốc Cấp phái tới. Lại sợ muội muội mình sẽ tức giận, cho nên dặn dò Lâm Khốc Cấp chỉ là đi theo Đạm Đài Kính Tâm liền tốt, không cần thiết không cần hiện thân. Núp trong bóng tối làm bảo tiêu, kỳ thật càng có thể cảm thấy được nguy hiểm. Dù sao Đàm Đài Chiến cũng không thừa nhận chính mình là sợ muội tử. Kết quả Lâm Khốc Cấp lần đầu tiên tới đại hạ, không cẩn thận đem túi tiền ném đi. Không có cách nào, cũng chỉ có thể khắp nơi mãi nghệ, gom góp lộ phí. Đây không phải là mới vừa tiếp như thế một cái công việc, nguyên bản cho rằng có thể kiếm nhiều một chút, lại không nghĩ rằng gặp người điên. Điên liền điên một chút a, thoạt nhìn không thiếu tiền bộ dạng. Lâm Khốc Cấp lập tức tới hào hứng, suy nghĩ muốn hay không đụng cái sứ. Nếu như cái này sứ đụng tốt, trong thời gian ngắn cũng không cần là bàn lộ phí lo lắng. Chính nghĩ như vậy đâu, liền thấy Hồ Thái Sư vung đao hướng hắn chém tới. Hẳn là hai đao đều không có chém trúng thỏ, cho nên thay đổi mục tiêu, hướng về phía hắn tới. Sáng như tuyết trường đao vung vậy chém tới, Lâm Khốc Cấp lại một chút đều không hoảng hốt. Bây giờ hắn đã đem chính mình cảnh giới tông sư củng cố xong xuôi, cho nên hắn có lòng tin, chỉ cần không phải đụng phải Mạc Lâm cùng hắn đồ đệ loại kia phi nhân loại, lúc bình thường vẫn là ứng phó tới. Cũng tỉ như cái này một đao, rõ ràng là người luyện võ, mà còn cảnh giới cũng không thấp. Nếu như hắn chịu lún xuống tâm đến nghiêm túc luyện đao, 10 năm sau nói không chừng có thể cho Lâm Khố Cấp một kinh hỉ. Chỉ tiếc người này quá táo bạo, căn bản không có khả năng yên tĩnh luyện một chút đao. Thừa dịp suy nghĩ lung tung một chốc lát này, Lâm Khốc Cấp dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy lưỡi đao, cẩn thận xem tường tận. Đao này rất không tệ nha, ở đâu mua? Đắt sao? Hồ Bất Ly lúc này lời gì đều nghe không lọt, gầm thét tính toán thanh đao từ Lâm Khốc Cấp trong tay rút ra đi. Lâm Khốc Cấp làm sao sẽ làm thỏa mãn ý của hắn? Chủ yếu là người này hiện tại uống say, giống như là đang đùa rượu điên, tùy ý hắn xách theo trường đao đùa nghịch rượu điên, luôn cảm thấy có chút có lỗi với mình cái này dòng họ. Vì vậy hắn không chút do dự đem trường đao tức vũ khí, trong miệng lại còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta đây không phải là tại cướp ngươi đao a? Tuyệt đối không phải là bởi vì ngươi đao là hảo đao, cái này mới thấy hơi tiền nổi máu tham, thật chỉ là bởi vì sợ ngươi xách theo vết đao đến người khác. Không có trường đao, Hồ Thái Sư không chút nào đều không sợ, vừa vặn hướng Lâm Khốc Cấp nào tới. Có thể là mới vừa bay đến giữa không trung, liền bị Lâm Khốc Cấp một chân cho đạp trở về. Lần này ngã trên mặt đất, khẳng định sẽ ngã không nhẹ, đoán chừng có thể đem rượu này cho ngã tỉnh. Lại không nghĩ rằng một thân ảnh bay tới, tiếp nhận Hồ Bất Ly, sau đó đem hắn nhẹ nhàng để dưới đất. Vị huynh đệ kia, ỷ vào thực lực cao thâm, khi dễ người khác, đây chính là ngươi không đúng. Lại là cái một chỗ có chút rách nát tên ăn mày, mặc dù một thân rách dưới quần áo, lại không che giấu được trên người hắn cố này hiệp nghĩa chi khí. Cái bang, Cửu Thiên Hạc, trước đến cùng các hạ lĩnh giáo một phen. Nói xong liền triển khai tư thế, chuẩn bị đánh một trận. Lâm Khốc Cấp cũng không phải cái gì không có hành tẩu qua giang hồ sinh dư viên, hắn nhưng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Một người liền dám đi chặn đường Bắc Cảnh đại quân, có thể thấy được trong xương là có tâm huyết. Nguyên bản không cùng Hồ Bất Ly chấp nhận, đó là không có đem Hồ Bất Ly để vào mắt. Lại không nghĩ rằng hiện tại có người quản việc không đâu, hắn cảm thấy chính mình không cần thiết tiếp tục nhẫn nhịn nữa cho. Vì vậy Lâm Khốc Cấp cũng triển khai tư thế, chuẩn bị thật tốt giáo huấn một chút người trẻ tuổi này. Vừa mới giao thủ, Lâm Khốc Cấp liền phát hiện đến không thích hợp, cái này tên ăn mày có chút không đơn giản nha, công phu nội tình thế mà so hắn còn hùng hậu hơn. Cái này vừa mới đi tới đại hạ, liền để Lâm Khốc Cấp gặp như thế yêu nghiệt nhân tài. Kỳ thật hắn không biết là, không phải tất cả đại hạ tên ăn mày đều có thể đánh như vậy. Vị này Cửu Thiên Thạc sở dĩ có thể đánh như vậy, đó là bởi vì sư phụ của hắn là 10 đại tông sư một trong Cửu Bang chủ, cũng chính là phía trước hộ bộ thượng thư Cửu Thiên Kỳ sư phụ. Hắn cũng đồng dạng là bị Hồ Bất Ly mời tới, đồng mưu kế hoạch lớn. Mặc dù như thế, tại đối mặt cường giả chân chính thời điểm, Cửu Thiên Thạc vẫn như cũ không phải là đối thủ. Lâm Cốc Cấp có thể là hàng thật giá thật tông sư cường giả, cho dù yếu nhất tông sư, vậy hắn cũng là tông sư. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất luận cái gì loẹt loẹt đồ vật đều là phí công. Cho nên không có quá nhiều năm nhất một lát, Cửu Thiên Thạc liền bị đặt tại trên mặt đất, từ Lâm Cốc Cấp cùng hắn nói nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Cửu Thiên Thạc bại đặc biệt chịu phục, cho nên cũng không có nhiều nhảy nhót, ngược lại đối Mạc Lâm nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Vị đại hiệp này nhìn xem lạ mắt, là lần đầu tiên đến đại hạ sao? Lâm Cốc Cấp lắc đầu. Bạn tri kỷ đã lâu, nhưng là lần đầu tiên tới. Cửu Thiên Thạc nghe vậy, đối Lâm Cốc Cấp giơ ngón tay cái lên. Ha ha ha. Tính tình thật, thật anh hùng, vừa vặn nhất định là chúng ta có cái gì hiểu lầm, ta làm chủ, đại gia ngồi xuống trò chuyện chút. Vì vậy nguyên bản Dương cung bạn kiếm song phương, trong chốc lát liền quen thuộc. Đương nhiên, lần này phụ trách rót rượu là Hồ Bất Ly. Chương 471, lại nhiều cái nội ứng, chương 471, lại nhiều cái nội ứng. Hai người đó là trò chuyện vui vẻ, một bộ rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít dáng dấp, hoàn toàn không thấy Hồ Bất Ly rót rượu lúc cú gán ánh mắt. Nguyên bản cho rằng giúp hai cái này mãng phu rót rượu, cũng đã là một kiện rất khuất nhục sự tình. Lại không nghĩ rằng, còn có càng khuất nhục sự tình. Bởi vì Hồ đại công tử ngày bình thường rất ít giúp người khác rót rượu, cho nên rót rượu trình độ chẳng ra sao cả, không phải ngược lại quá vẹn toàn, rượu trong chén tràn ra ngoài, chính là ngược lại bất mãn, liền một nửa đều không có. Kết quả là, Hồ đại công tử liền bị thọ xem thường. Thọ từ nhỏ liền tại Tây vực lớn lên, tiếp xúc đều là những cái kia đao kiếm đổ máu ác ôn, cho nên hắn từ trước đến nay cũng không biết cái gì gọi là chiếu cố tâm tình của người khác. Nhìn thấy Hồ đại công tử như thế lớn một người, liền cái rượu đều ngược lại không tiện, nhấc chân liền đá vào hắn trên lưng, đem hắn đạp đến một bên. Nhìn thấy cũng không giống thiếu thông minh con à, người lớn như vậy liền chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, xứng đáng ăn mấy chục năm lương từ sao? Mấy chục năm nha, cho dù là uy một con lợn, đầu kia heo cũng có thể học được làm sao rót rượu a. Hồ Bất Ly trực tiếp bị lời này sặc một cái lao huyết sông lên cổ họng, hơi kém cho sặc chết. Hắn đường đường Hồ gia đại thiếu gia, tại cái này bằng phẳng nữ nhân trong mắt, thế mà không bằng một con lợn. Khẩu khí này hắn có thể nuối không trôi, vì vậy hắn khóc kêu gào liền muốn cùng thọ liều mạng. Tục ngữ nói đánh chó còn muốn nhìn chủ nhân đâu. Đỗ Nhi có thể là Lâm Khốc các người, làm sao có thể tùy ý người khác ức hiếp? Mặc dù Hồ đại công tử chưa hẳn đánh thắng được thọ, Lâm Khốc Cấp vẫn như cũ xuất thủ, trực tiếp đem Hồ đại công tử đè xuống đất ma sát, đem người ta nhà trọ nền đá tấm đều mài thành mặt kính. Nếu như không phải Cựu Thiên Thạc lôi kéo, Hồ đại công tử có thể được Lâm Khốc Cấp cho mài trưởng thành côn. Lâm Khốc Cấp cũng rất buồn chồn à, hắn mới kết giao vị này hảo hữu chí giao, thoạt nhìn không giống nào thiếu gân nhà, làm sao một mực hướng về cái này xem xét liền không bình thường Hồ Bất Ly. Cựu Thiên Thạc cũng không có che giấu, trực tiếp đem nguyên nhân nói. Lâm Khốc Cấp nghe xong, trừng lớn hai mắt. Hắn nguyên bản liền đối đại hạ giang hồ hảo kiệt coi trọng một cái, bây giờ xem xét, vậy nơi nào là xem trọng nha. Quả thực chính là vũ nhục bọn họ. Đám này giang hồ hào kiệt thực tế quá dũng, thế mà suy nghĩ muốn đối phó Mạc Lâm. Loại này nghịch thiên sự tình, cho Lâm Khốc Cấp một tòa làm bằng vàng tạo lâu đài hắn cũng không dám đi làm. Vì vậy Lâm Khốc Cấp ngồi xổm đến Hồ Bất Ly trước mặt, đem hắn thật tốt chiêm ngưỡng một phen. Bởi vì hắn cảm thấy, như thế dũng sĩ rất khó nhìn thấy sống. Lần sau gặp lại, đoán chừng phải ngăn cách một cái mộ phần. Cửu Khiêu Thạc gặp Lâm Khốc Cấp phản ứng cổ quái như vậy, nhất là nhìn thấy hắn dùng loại kia cặp mắt kính nể nhìn chằm chằm Hồ Bất Ly nhìn một lúc lâu, cho rằng Lâm Khốc Cấp cũng là nhận lấy Mạc Lâm hãm hại, một mực tại ở nhẫn. Cho nên hôm nay nghe nói có người muốn đối phó Mạc Lâm, mới sẽ biểu hiện nhiệt tình như vậy. Như thế ước đoán một phen, Cửu Thiên Thạc trực tiếp mời Lâm Khốc Cáp. Vị huynh đệ kia, tất nhiên có thể tại chỗ này gặp phải ngươi chính là thượng thiên an bài, nếu không ngươi cùng nhau gia nhập đi vào, chúng ta có ngươi trợ giúp, tỷ lệ thắng nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Hồ Bất Ly nghe vậy, cũng là vội vàng gật đầu, khoe khoang nói: "Chúng ta hiện nay đã kết hợp đến hai vị tông sư, tăng thêm ngươi chúng ta liền có ba tên tông sư. Cứ việc ba tên tông sư vẫn như cũ không phải Mạc Lâm đối thủ, có thể là ta tin tưởng chỉ cần chúng ta tiếp tục cố gắng, đoàn kết tất cả lực lượng có thể đoàn kết, sẽ có một ngày có khả năng tập hợp ra một cỗ cường đại lực lượng, đem Mạc Lâm đánh ngã. Đến lúc đó mọi người chúng ta thủ liền đều có thể báo." Lời nói này nhiệt huyết sôi trào, Lâm Khốc Cấp cảm thấy, nàng thiếu chút nữa đã bị thuyết phục. Nếu như không phải từng trải qua Mạc Lâm thực lực, thuận tiện bị Mạc Lâm ngược tìm không được đông tây nam bắc, Lâm Khốc Cấp nói không chừng liền gia nhập bọn họ. Loại này sự tình, đồ đần mới dính líu, sống thật tốt, hắn không tâm sao? Làm gì nhất định muốn tự tìm cái chết? Lâm Khốc Cấp đánh tâm nhãn bên trong là cự tuyệt, hắn đang muốn cự tuyệt, lại linh cơ khẽ động. Hắn cảm thấy loại này sự tình tất nhiên bị hắn gặp được, nói không chừng có biện pháp giải quyết tốt hơn. Cũng tỉ như giả vờ đáp ứng bọn hắn, nhưng thật ra là tại làm nội gián, tùy thời hướng Mạc Lâm bán bọn họ tình báo. Nếu như có thể để cho Mạc Lâm thiếu hắn một cái ân tình, Lâm Khốc Cấp cảm thấy hắn đời này liền phát đạt. Mà còn hắn lần này tới đại hạ mục đích, không phải là vì trong bóng tối bảo vệ Đạm Đài Kính Tâm sao? Loại này cùng Mạc Lâm cùng một nhịp thở sự tình, Lâm Khốc Cấp tin tưởng, Đạm Đài Kính Tâm sẽ không trơ mắt nhìn, nhất định sẽ nghĩ biện pháp vương Mạc Lâm đối phó tổ chức này. Khi đó, vì Đạm Đài Kính Tâm an toàn cân nhắc, hắn nội ứng tại cái này trong tổ chức chính là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ thông suốt những này về sau, Lâm Khốc Cấp trên mặt lập tức thay đổi một bộ bi thống biểu lộ. Ta hận nha, ta hận vì cái gì không có sớm một chút gặp phải các ngươi. Ta cùng Mạc Lâm huyết hải thâm cửu, đó là nói lên ba ngày ba đêm đều nói không xong. Cái kia Mạc Lâm phía trước đi Tây vực, không những cưỡng ép chiếm đoạt gia sản của ta, còn khi dễ ta 80 tuổi lão nương, đánh chết ta 90 tuổi lão cha, ta cùng hắn có không đội trời chung huyết hải thâm cửu. Lời mới vừa nói đến đây, thọ một cái nhịn không được, thổi phù một tiếng, kém chút cười ra tiếng. Len sợi, 80 tuổi lão nương, 90 tuổi lão cha, Lâm Khốc Cấp vẫn luôn là cô nhi tốt ta. Thỏ thấy mọi người nhìn hướng nàng, sợ để lộ, vội vàng hung hăng bóp chính mình, đau nước mắt đều chảy xuống, theo Lâm Khốc Cấp lời nói. Thiếu gia thực tế quá đáng thương. Thỏ cũng đáng thương, đi theo thiếu gia đói một bữa no một bữa. Vì kiếm chút tiền cơm, còn được đến cái này hoa lâu bên trong kể chuyện xưa. Hồ Bất Ly nhìn chằm chằm Đồ Nhi bằng phẳng địa phương nhìn thoáng qua, đó là rất tán thành. Chắc không được dài đến như thế bình, nguyên lai là đó nha. Bất quá nhìn tiểu cô nương này tuổi tác không lớn, cũng không đến mức không có thuốc chữa, chỉ cần về sau nhiều dưỡng, trái dưa hấu là đừng nghĩ, tiểu anh đào vẫn phải có. Lâm Khốc Cấp cùng Thỏ đôi này chủ tớ, thực lực phái diễn một chàng, thành công thu hoạch Hồ Bất Ly cùng Cựu Thiên Thạc tín nhiệm. Lừa gạt Hồ Bất Ly, Lâm Khốc Cấp là không có một chút gánh nặng trong lòng. Cái này nao thiếu toàn cơ bắp, xem chừng cũng sống không được bao lâu, lừa gạt không có gì khác biệt. Chủ yếu là Cựu Thiên Thạc, xem như Lâm Khốc Cấp mới kết giao hảo hữu chí giao, lừa gạt hắn, Lâm Khốc Cấp luôn cảm thấy trong lòng khó chịu. Có thể là nghĩ lại nghĩ một chút, hắn nội ứng vào những người này bên trong, không chỉ là vì Mạc Lâm ân tình, cũng là vì cứu vớt chính mình vị này hảo hữu chí giao a. Đến lúc đó Mạc Lâm lại tính sổ sách thời điểm, có một cái tính toán một cái, khẳng định sẽ đem những người này toàn bộ ự. C. Đến lúc đó, hắn Lâm Khốc Cấp liền có thể đứng ra, nói Cựu Thiên Thạc giống như hắn là nội ứng, là có thể đem hắn bảo vệ tới. Nghĩ như vậy, Lâm Khốc Cấp trong lòng liền thản nhiên rất nhiều. Lại lần nữa đối mặt Cựu Thiên Thạc thời điểm, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần phức tạp tình cảm. Cựu Thiên Thạc nhưng không biết Lâm Khốc Cấp còn đang suy nghĩ cái gì, hắn chẳng qua là cảm thấy, mới kết giao vị này Lâm huynh đệ, vừa vặn còn rất tốt, cứ như vậy một lát sau, thấy thế nào hắn ánh mắt liền cùng lão phụ thân nhìn nhi tử ngốc giống như. Chương 472, kế hoạch, chương 472, kế hoạch. Bất quá Cựu Thiên Thạc rất nhanh liền bình thường trở lại. Sư huynh của hắn đệ đặc biệt nhiều, lẫn nhau chung đụng cũng đặc biệt hòa hợp, chính là quan hệ có chút phức tạp, mỗi người đều muốn làm những người khác ba ba. Loại này nam nhân ở giữa ăn ý, người bình thường là sẽ không lý giải. Cũng là bởi vì loại này tình cảm phức tạp, hắn mới sẽ đối với chính mình sư đệ Cựu Thiên kỳ chết để ý như vậy. Hắn luôn cảm thấy Mạc Lâm đem nhi tử của hắn cho hự. C, hắn nên đến đòi cái công đạo. Cho nên đối mặt Lâm Khốc Cấp loại này lao phụ thân ánh mắt lúc, hắn vẹn vẹn buồn chồn một giây, liền tiếp thu. Không những tiếp thu, ngược lại còn trở về một cái lao phụ thân ánh mắt, nhìn Lâm Khốc Cấp cũng là một trận chẳng biết tại sao. Sau đó Cựu Thiên Thạc liền thoải mái. Quả nhiên, chính mình vui vẻ chính là muốn xây dựng ở huynh đệ thống khổ bên trên. Đến mức Hồ Bất Ly, đối hai vị này mắt đi mày lại tỏ ra là đã hiểu. Dù sao chính hắn chính là thích nam nhân. Hắn không những tỏ ra là đã hiểu, thật đúng là tâm tiếp thu hai người này. Dù sao tại trong biển người mênh mông, có thể gặp phải có cộng đồng yêu thích người, là bao nhiêu không dễ dàng. Nàng là thật tâm chúc phúc hai vị này, có khả năng có tình nhân cuối cùng thành thân thuộc. Ngày thứ hai, vẫn như cũng là cái kia nhà trọ bên trong, tụ tập cùng một chỗ người, từ ba người gia tăng đến năm người. Hồ Bất Ly nhìn xem không ngừng lớn mạnh đội ngũ, đặc biệt vui mừng. Nhất là còn có ba tên cấp bậc tông sư cường giả, có thể đem những cường giả này tụ tập cùng một chỗ, cho dù hắn lão phụ thân cũng không có làm đến qua, cái này cần là khổng lồ cỡ nào một thế lực. Chỉ tiếc là đối phó chính là Mạc Lâm. Nếu không chỉ bằng mượn bọn họ hiện tại vũ lực, có thể tại toàn bộ thiên hạ xung pha. Vì vậy cảm giác thành tựu tràn đầy Hồ Bất Ly nâng chén. Chư vị đều là cùng chung chí hướng người trong đồng đạo, vì chúng ta cộng đồng mục đích, vì chúng ta duyên phận, cạn một chén. Mạc Lân cùng ạ tỷ xã vừa còn có chút nghĩ mà sợ, không dám uống rượu, hai người bọn họ sợ uống về sau, Hồ Bất Ly được một tức lại muốn tiến một thước, càng có thể rông dài. Ngược lại là Cựu Thiên Thạc cùng Lâm Khốc Cáp, đó là ai đến cũng không có cự tuyệt, có miễn phí rượu uống, không uống ngu sao mà không uống. Mà Tư Mã Thương thì ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm dâu quai nón Lâm Khốc Cáp, không hiểu dâu quai hàm này đi theo mủ dính liễu cái gì. Hắn là vì sư phụ mệnh lệnh, bất đắc dĩ mới đến làm nằm vùng. Dâu quai hàm này là chán sống. Dính liễu vào loại này sự tình đến tìm không thoải mái. Lâm Khốc Cáp đương nhiên đã sớm nhận ra Tư Mã Thương, dù sao tại Tây vực giao thủ qua, lẫn nhau rất quen thuộc. Thế nhưng thân phận của hắn bây giờ có thể là nội ứng, cứ như vậy cùng Tư Mã Thương nhận nhau, không quá tốt. Cho nên hắn một mực không có lên tiếng. Nhìn thấy Tư Mã Thương nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, cái này mới hướng hắn trừng mắt nhìn. Ý kia là phảng phất là đang nói: "Ai nha, thật là đúng dịp nha, ngươi cũng là tới làm nội ứng sao?" Tư Mã Thương một chán hắc tuyến, hắn thế mà đọc hiểu Tư Mã Thương cái ánh mắt này, cho nên con hàng này cũng là tới làm nội ứng. Thật sao? Năm người hai cái nội ứng, xem chừng đều không cần Mạc Lâm động thủ, chỉ riêng này chút nội ứng, đều có thể đem Hồ Bất Ly cho chơi chết. Nghĩ tới đây, Tư Mã Thương nhìn hướng Hồ Bất Ly ánh mắt, không khỏi mang lên mấy phần đồng tình. Cái này Ca Môn Nhi thời gian xem chừng không có mấy ngày, thừa dịp còn sống nhìn nhiều hắn vài lần. Hồ Bất Ly không có cảm thấy được hai người này mắt đi mày lại. Một chiếc rượu uống vào về sau, cảm giác cái này thế giới đều mở rộng không ít. Hắn cười hắc hắc, chỉ vào Lâm Khốc Cấp cùng Cựu Thiên Thạc giúp những người khác giới thiệu hai người bọn họ. Một trận quen thuộc về sau, những người khác cũng cảm thấy cái đội ngũ này có chút cường đại. Dù sao có thể đồng thời tụ tập đến ba tên tông sư thế lực, trên đời này thật rất hiếm thấy. Cho nên bọn họ có như thế thực lực cường đại, mặc dù không thể lập tức cùng Mạc Lâm đối kháng chính diện, thế nhưng tiếp tục cái gì đều không làm, liền có chút lãng phí sinh lực. Kết quả là, tại Mạc Lâm đề nghị bên dưới, mấy người quyết định làm một ít động tác. Cho dù không thể lập tức đối phó Mạc Lâm, thế nhưng cho hắn tìm chút phiền phức, để hắn không thoải mái, còn có thể làm được. Đến mức làm sao để Mạc Lâm không thoải mái? Mấy người thương lượng nửa ngày, cuối cùng quyết định, chờ trời tối về sau, đi phủ công chúa cửa lớn mà đi hát dầu đỏ, viết thư đe dọa, làm cho cả phủ công chúa đều không được an bình. Đây là mấy người thương lượng về sau kết luận, bọn họ làm kỳ thật rất có hạn, còn không thể thật đem Mạc Lâm làm phát bực. Cho nên có thể làm, cũng chỉ có những thứ này. Mấy người thậm chí nâng đều không có nâng chói một hai cái lục phiến môn tiên tử sự tình. bởi vì bọn họ đều hiểu rõ Mạc Lâm, biết đó là cái bao che cho con. Nếu như bọn họ trói lại Lục Phiến Môn tiên tử, chiếu theo Mạc Lâm tính cách, khẳng định sẽ đem bọn họ lần lượt tìm ra, sau đó tại chỗ bắt chết. Cho nên bọn họ cũng liền khô khốc những ngày vô lại người xa cơ thất thế mới sẽ làm phá sự. Hạ quyết tâm về sau, mấy người phân công rõ ràng, mua sơn, mua bản trải đi mua bản trải. Mà phụ trách đổ dầu thì trước đi nghỉ ngơi dưỡng sức, buổi tối mới có thể đem chuyện làm thần không biết quỷ không hay. Kế hoạch tiến hành ngay ngắn rõ ràng, đặc biệt thuận lợi. Tất cả mọi người cho rằng đây là một cái rất tốt mở đầu, thế nhưng bởi vì hai tên nội ứng tồn tại, bọn họ còn chưa bắt đầu làm chuyện này, bọn họ kế hoạch liền đã bị đưa đến Mạc Lâm trên tay. Mạc Lâm chính buổi tiếp nương tử tại bên hồ nước cho cá ăn, trên tay cầm lấy hai tấm tờ giấy, chính là hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới mấy người kia thế mà tụ tập lại một chỗ đi. Nhìn thoáng qua nương tử có chút nô lên bụng dưới, suy nghĩ muốn hay không đem nguy hiểm trực tiếp bóp chết trong trứng nước, trực tiếp xuất thủ, đem mấy người kia đập chết tính toán. Có thể là lại nghĩ đến suy nghĩ một chút, nương tử có thai, thời đại này chữa bệnh trình độ lại không cao, vẫn là vì cái này hai mẹ con tích một chút ấm nước à. Có thể không thấy máu vẫn là không thấy máu, nếu mà bắt buộc vẫn là lấy đức phục người tốt. Có thể là tùy ý mấy tên này tại cửa nhà hắn hắt dầu đỏ, thả xuống thư đe dọa, khẳng định sẽ kinh hai đến nhà hắn nương tử. Cho nên Mạc Lâm cảm thấy hắn phải làm chút gì. Mà lại nhà mình nương tử những ngày này đặc biệt dính người, một cái không nhìn thấy hắn, liền bắt đầu hoảng sợ. Vượt qua một nén hương không nhìn thấy hắn, liền tự mình đặt tại cái kia lau nước mắt. Cho nên Mạc Lâm còn đi không được. Trong lúc nhất thời Mạc Lâm có chút buồn rầu, không biết nên làm sao bây giờ. Cứ như vậy khổ não ròng rã một buổi chiều, ngay tại ăn cơm chiều Mạc Lâm, đột nhiên linh cơ khẽ động, có ý kiến hay. Vì vậy thừa dịp ăn cơm công phu, hắn cùng nhà mình nương tử nói: "Nương tử, một hồi ta dẫn ngươi đi xem náo nhiệt, đây chính là ta tỉ mỉ chuẩn bị. Cái gì kia chúng ta không phải muốn thêm người linh sao? Ta liền nghĩ, ta quý phủ an toàn nhất định phải làm đúng chỗ, tuyệt đối không thể để những cái kiêm nhu đồ bất chính người tổn thương đến ngươi cùng hải tử. Cho nên ta tìm người phối hợp một chút, làm một lần an toàn diễn tập, ngươi buổi tối cùng ta đi nhìn cái náo nhiệt, nhìn xem ta là như thế nào tăng lên ta quý phủ hệ số an toàn." Lý Lạc Thủy nghe Mạc Lâm nói như vậy không nghi ngờ gì, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười hạnh phúc. Vẫn là phu quân nghĩ chu đáo, bất quá hộ viện loại này sự tình không thể đều khiến phu quân đến quan tâm, một hồi để A Mai đi nha môn bên trong muốn mấy cái đắc lực, những ngày này liền tại trong phủ dạy dỗ một phen những cái kia hộ viện. "Đi, buổi tối đồng thời tới đi, nhiều người náo nhiệt." Chương 473, đánh lén, chương 473, đánh lén. Một bữa cơm tối ăn rất thư thái. Sau đó Mạc Lâm dắt Lý Lạc Thủy tay, đem nàng thu xếp đến phủ công chúa cao nhất lầu các bên trên. Chỗ ấy ánh mắt vừa vặn có thể nhìn thấy ngoài cửa tình huống. Mà còn cái kia lầu các bên trên bị Tử Thư Văn Trúc bố trí vô số trận pháp, chính là 10 đại tông sư đồng thời đi, trong thời gian ngắn cũng không phá nổi. Chỉ cần cho Mạc Lâm một chút xíu thời gian, hắn liền có thể hồi viên. Đến mức có khả năng ngăn chặn Mạc Lâm người, xem chừng còn chưa ra đời. Cho nên Mạc Lâm hôm nay chuẩn bị rất đầy đủ. Vì để phòng vạn nhất, Mạc Lâm còn chuyên môn đem Đạm Đài Kính Tâm giúp hắn chế tạo trường kiếm cùng bội đao đều mang lên. Chuẩn bị thỏa đáng về sau, hắn liền mang gia đình núp ở cửa lớn phụ cận, chuẩn bị ôm cây lợi thỏ. Mặc dù được đến tình báo, biết đám kia The Ạ Vẹn trở tối nay sẽ tới quấy rối, thế nhưng lại không biết thời gian cụ thể, cho nên Ma Lâm quyết định ôm cây lợi thỏ. Vì sợ nhà mình nương tử buồn chán, Mạc Lâm còn chuyên môn trong đêm viết một bản Tây Du ký để kể chuyện tiên sinh niệm cho nhà mình nương tử nghe. Thân kỳ cố sự, cộng thêm kể chuyện tiên sinh sinh động như thật đọc chậm. Lý Lạc Thủy một hồi liền nghe đến mê mẩn, lực chú ý hoàn toàn bị hấp dẫn. Đến mức cửa ra vào diễn tập, theo nhà mình tướng công dạy vò chơi a. Màn đêm buông xuống. Tối nay Nguyệt Nhi thẹn thùng trốn vào tầng mây, cho nên sắc trời rất tối. Mặc dù không đến mức đưa tay không thấy được năm ngón, thế nhưng trong bóng đêm hành tẩu, tầm nhìn tuyệt đối không cao. Gõ mõ cầm canh người xách theo mở nhạt đèn lồng, từ trưởng công chúa phủ trước cửa trải qua. Bang bang bang. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Chờ gõ mõ cầm canh người sau khi trải qua, trên đường phố lại lần nữa thay đổi đến yên tĩnh trở lại. Trưởng công chúa cửa phủ mang theo hai cái đỏ chót đèn lồng, theo gió đêm chập chờn. Đèn lồng hạ trị trông coi gia đình có chút buồn ngủ. Bao nhiêu năm bình tĩnh, khiến trưởng công chúa phủ gia đình mất đi vốn có tính cảnh giác. Dù sao toàn bộ đại hạ, hẳn là không có cái nào mắt không mở sẽ hơn nửa đêm tới chỗ này gây rối. Cái kia thuần túy là chán sống rồi, còn không bằng trực tiếp tìm căn cây treo cổ thanh tịnh. Dù sao, Lục Phiến Môn đều là phủ công chúa mở, nhất là gần nhất 2 năm. Lục Phiến Môn vì tăng thu giảm chi, thuận tiện quản lý trên giang hồ số nhà, để tầng 99 giang hồ số nhà tới đăng ký, mà còn mỗi năm còn muốn định kỳ giao nộp thuế bạc. Cho nên hiện tại trong giang hồ các đại hiệp, dám bên đường mắng to hoàng đế lao nhi, cũng không dám lớn tiếng nghị luận Lục Phiến Môn cùng trưởng công chúa phủ thị phi. Đây cũng là vì cái gì đường đường diệu quan đế, không thích ngồi ngay ngắn thảo đường, nhất định muốn đi chỉnh cái gì thiên đao cửa đô thành phân đường. Liền hắn đều cảm thấy, cái này hoàng đế làm còn không bằng thiên đao cửa một cái phân đường đường chủ phong quang. Cho nên hai tên hộ viện cũng không có phát hiện có hai cái bóng đen lấy cực nhanh tốc độ từ khu phố bên kia bay tới. Bởi vì tốc độ quá nhanh, đã vượt qua mắt thường có thể bắt giữ phạm chủ, cho nên bóng đen đi tới cửa phủ vẫn không có bị phát hiện. Cái kia hai đạo bóng đen tại trong bóng tối hiện ra thân hình, lại ạ tỷ xạ bừa cùng Mạc Lân. Cũng trách không được cửa ra vào thủ vệ không có phát hiện bọn họ, dù sao đây chính là hai tên hàng thật giá thật tông sư, hơn nữa còn là hai tên không muốn mặt làm đánh lén tông sư, khiến người ta khó mà phòng bị. Không có chút nào ngoài ý muốn, hai tên gia đình bị gõ một côn, mất đi ý thức. Sở dĩ là đập một côn, mà không phải trực tiếp bự. C, đó là bởi vì hai người này còn có chút kiêng kỵ, sợ mùi máu tươi đem trong phủ vị kia hấp dẫn tới. Đến lúc đó hai người bọn họ muốn đi đều đi không được. Không có thấy máu, đoán chừng là hai người này tối nay làm ra chính xác nhất quyết định. Nếu không hai vị này thật là đi không được. nhàn thoại ít nhất, nói tiếp hai người này bảo vệ vệ giải quyết về sau, Mạc Lân học hai tiếng chó sủa. Gâu gâu gâu. Khu phố bên kia trở về một tiếng. Ô. Gâu. Phía sau liền thấy một người xách theo hai thùng dầu đỏ, cẩn thận từng ly từng tí chạy tới. Người tới chính là Hồ Bất Ly. Cho nên tối nay hành động chính là ba người bọn họ phụ trách. Đến mức ba người khác, đương nhiên là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Dù sao Lâm Khốc Cáp cùng Tư Mã Thương đều là nội ứng, căn bản sẽ không làm loại này sự tình, mà Cựu Thiên Thạc thì là bị Lâm Khốc Cáp lôi đi. Nói là Lâm Khốc Cáp có chút việc khó nói, cần xem đại phu. Có thể là hắn lại thẹn thùng, không dám một người đi. Cái này mới lôi kéo Cựu Thiên Thạc đuổi hắn đi. Hồ Bất Ly thấy bọn họ ba đều không tham dự tối nay hành động, có chút không vui. Liền tại Lâm Khốc Cáp trước mặt âm dương quái khí vài câu, kết quả lời nói còn chưa nói ra miệng, liền bị Lâm Khốc Cáp cái kêu oán ánh mắt nhìn lông tơ nổ lên. Liên nhìn vẻ mặt này, Hồ Bất Ly liền tin ba phần, cái này Ca Môn Nhi có lẽ thật sự có việc khó nói. Sau đó hắn lại liếc mắt nhìn thỏ, cái này tỷ nữ mặc dù bình, thế nhưng dáng dấp không tệ. Trọng yếu nhất chính là đây là cái xử nữ. Lâm Khốc Cáp là như thế nào làm đến, cùng như thế xinh đẹp muội tử sớm chiều ở chung, liền không có hành động mù quáng cái gì tà niệm. Cho nên hắn là thật không được. Hồ Bất Ly não bổ những này về sau, tại nhìn Lâm Khốc Cáp thời điểm, trong mắt nhiều hơn mấy phần đồng tình. Lần này hắn là thật tin, Lâm Khốc Cáp khả năng là thật sự có việc khó nói, mà còn vì không thương tổn lẫn nhau hòa khí, Hồ Bất Ly còn cho Lâm Khốc Cáp thanh toán không ít tiền thuốc men. Xem đại phu là không thể nào xem đại phu, cho nên Hồ Bất Ly những tiền bạc này, chú định sẽ bị mua rượu. Cho nên tối nay đến chấp hành kế hoạch chính là cái này ba. Cái này ba còn bị mơ mơ màng màng, không biết bọn họ kế hoạch đã bị tiết lộ, bọn họ đã trở thành tự chui đầu vào lưới con thỏ nhỏ. Hồ Bất Ly xách theo hai thùng dầu đỏ, cẩn thận từng ly từng tí chạy tới, trên đường đi thế mà không có vậy một điểm. Đi tới cửa chính lúc, ba người nhìn thoáng qua nhau, vẹn vẹn một ánh mắt, ba người nhịp tim đồng thời gia tốc. Không nên hiểu lầm, không phải là bởi vì bọn họ ở giữa dùng ánh mắt phóng điện, là vì bọn họ tối nay làm sự thật tại quá kích thích. Mạc Lâm trong lòng bọn họ, đó chính là tuyệt đối không thể chiến thắng. Mặc dù đánh không lại Mạc Lâm, có thể là cho hắn tìm một chút không thoải mái, vẫn là rất kích thích. Hệ Hạ Tỷ Xã Bùa cùng Mạc Lâm đồng thời nhận lấy sơn, một người ngắm chuẩn một cái cửa lớn, liền chuẩn bị dội lên đi. Dù sao đều là cấp bậc tông sư cường giả, làm sao dùng một thùng sơn, đều hắt tại cửa lớn bên trên, vẫn là rất dễ dàng làm đến. Liền tại hai người chuẩn bị đổ dầu thời điểm, đột nhiên liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Trong tay đầu tiên là không còn, sau đó trùng điệp ném xuống đất, ngã một trận chóng mặt. Sau đó sơn thùng từ trên trời giáng xuống, chụp tại hai người bọn họ trên trán. Mấy người đều là sững sờ, trong lúc nhất thời có chút ồn ào không hiểu, vì cái gì hai tên tông sư cường giả đồng thời tay trượt chân trượt. Chuyện này có chút quá tà môn nha. Lập tức một cái đáng sợ suy nghĩ đồng thời tại ba người trong lòng hiện lên, làm bọn hắn cảm giác một trận tay chân phát lạnh. Không thể nào, bọn họ đều đã cẩn thận như vậy, vẫn như cũng bị phát hiện sao? Quả nhiên, không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, liền nghe đến một tiếng hô à, một hàng bó đuốc phát sáng lên. Mười mấy danh gia đinh xếp thành một hàng, nâng bó đuốc, đem cửa chính chiếu cùng ban ngày đồng dạng. Xem xét chính là đã sớm chuẩn bị. Mà những người này chính phía trước, đứng một đạo thon dài thẳng tắp thân ảnh. Chương 474, đại hạn cùng hồng thủy, chương 474, đại hạn cùng hồng thủy. Mạc Lâm. Ba người nhìn thấy đạo thân ảnh kia một khắc này, trái tim nhỏ đồng thời lạnh một nửa. Xong, bị bắt đến, lần này chết chắc. Ba người lòng như cho nguội, sinh không nổi nửa điểm ý niệm phản kháng. Cho dù là bọn họ bên trong có hai tên tông sư cường giả. Đúng lúc này, cửa phủ bị mở ra một cái khe, một cái tiểu nha hoàn có chút sợ hãi âm thanh truyền ra. "Ra, tiểu chủ nói nàng lây lại, không muốn xem cái gì diễn tập, đi về nghỉ ngơi đi." Mạc Lâm nghe vậy, không chút do dự xoay người hồi phủ. "Đi, hôm nay trước đến nơi này a. Hôm nay coi như các ngươi vận khí tốt, trên tay của ta không muốn gặp máu, thế nhưng lần sau cũng không nhất định." "Cút đi." Mạc Lâm lưu lại lời này, liền trở về quý phủ. Cửa ra vào đánh lén thất bại tổ ba người lập tức chạy trối chết. Trở về nhà trọ về sau, một đám khe ạ vẹn trở lại lần nữa tụ tập một đường. Ba cái chưa tỉnh hồn người, tự cho là đúng Mạc Lâm tính cảnh giác quá mạnh, cho nên cũng không nghi ngờ gì, uống vài chén rượu, an ủi một chút, mới đem tối nay gặp phải nói. Ba người khác không nghĩ tới cái này ba cái còn có thể trở về, liền cảm giác rất ly kỳ. Nghe bọn họ nói chuyện đã xảy ra, cái này mới hiểu rõ. Nói xong tối nay sự tình, mấy người ở giữa lập tức mây đen đú ám. Bọn họ vốn cho rằng tụ tập được đủ cường đại thế lực, lại không nghĩ rằng vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Vẹn vẹn muốn cho Mạc Lâm tìm một chút phiền phức, liền kém chút bị hắn cho hự. C. Cho tới bây giờ, Hệ Hạ Tỷ Xã Bùa cùng Mạc Lân đều là đầy đầu đầy mặt dầu đỏ, nhìn xem đặc biệt buồn cười. Hồ Bất Ly xem xét tình hình này, cái này không được a. Cái này còn chưa bắt đầu chính thức hành động đâu, sĩ khí liền như thế đê mê. Sau này cho dù tụ tập được đủ thực lực, liền loại này sĩ khí cũng khó thành đại sự. Cho nên Hồ Bất Ly cố gắng không có lời nói, muốn khích lệ lên mọi người đấu trí. Nói một hồi lời nói xuông, lại không có hiệu quả gì, Hồ Bất Ly chính mình cũng cảm giác có chút ủ rũ. Đúng lúc này hắn đột nhiên linh cơ khẽ động, nghĩ đến phía trước mới vừa lấy được một đầu thông tin. Vì vậy hắn cố gắng gạt ra mấy phần đấu trí, thần bí hề hề nói: "Chư vị không cần như vậy bề ngoài, mặc dù chúng ta lần này thất bại, thế nhưng chúng ta lần sau nhất định có thể thành công. Bởi vì liền lão thiên gia đều là đứng tại chúng ta bên này. Phía trước cái kia Mạc Lâm không phải muốn mở rộng cái gì thiên linh tham gia trồng cho sao? Khả năng là hắn hung ác đưa tới người người oán trách, cho nên hắn mở rộng thí điểm, năm nay một nửa đại hạ, một nửa kia hồng thủy. Bội thu sắp đến, đây chính là lão thiên gia cho nàng trừng phạt nha." Nói xong, Hồ Bất Ly lập tức chính là một trận cười trên nỗi đau của người khác. Hắn phía trước tốn sức lốp bốp đầu độc một đám phế vật, muốn cùng Mạc Lâm dở trò xấu, liền không nghĩ tới bị trước thời hạn phát hiện, phá giải hắn mưu đồ. Hồ Bất Ly cho rằng nàng kế hoạch triệt để thất bại, lại không nghĩ rằng Lao Thiên gia đều đứng tại hắn bên này, đều không cần hắn xuất thủ, lại là hồng thủy lại là khô hạn, đem những cái kia ruộng đồng bên trên nông dân dày vò quá sức. Chắc hẳn rất nhanh Mạc Lâm liền có thể nhận được tin tức, đến lúc đó có rất nhiều hắn nhức đầu. Vừa nghĩ tới Mạc Lâm nhức đầu dáng dấp, Hồ Bất Ly tâm tình chính là một trận thoải mái. Tối nay nhận lấy kinh hãi cũng biến mất không ít. Mặt khác hai người nghe hắn nói như vậy, thế mà cũng chí khí thuận không ít, không có vừa vặn như vậy như đưa đám. Hồ Bất Ly thừa cơ lại để cho tiểu nhị đưa hai vỏ rượu đi lên, tất nhiên chính là củ lạc chính là một trận quát mạnh, uống chóng mặt, cuối cùng quên đi đối Mạc Lâm hoảng hốt, lại lần nữa chỉ trỏ. Đồng thời Mạc Lâm cùng ạ tỷ xã vừa tuyên bố, chỉ cần Mạc Lâm dám xuất hiện tại bọn họ trước mặt, liền để hắn thật tốt biết một cái bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Tư Mã Thương ngược lại là không quan trọng. Dù sao hắn cũng không thích Mạc Lâm, người khác nói Mạc Lâm lời nói xấu, hắn không có vỗ tay bảo hay, đã rất không có lôi chính mình thân phận. Nếu như không phải sư phụ thần thần bí bí vội vã cuối cùng, hắn mới không nên tới bồi tiếp mấy cái bộ não cộng lại không có hạch đảo lớn ra hỏa chơi chơi nhà tròi đâu. Có thể là Lâm khóc cắp lại không được, hắn có thể không nghe được người khác nói Mạc Lâm lời nói xấu, lập tức liền cùng hai cái kia người bắt đầu cãi cọ. Con hàng này người nào đều không tranh nổi người nào, kém chút đánh nhau. May mắn Hồ Bất Ly nhiều tiền, say rượu thời điểm có cho người phát ngân phiếu thói quen. Lâm khóc cắp cái này mới thả xuống cãi nhau, hết sức chuyên chú nhặt ngân phiếu. Cái này mới tránh khỏi xung đột thăng cấp, để xung đột lưu lại tại cãi nhau tầng này trên mặt. Dù sao kinh lịch chuyện này về sau, cái này mấy cái sẽ tạm thời yên tĩnh một hồi. Mà trưởng công chúa phủ cửa lớn lại lần nữa bị gõ vang lên. Cung hưởng cửa lớn chính là Lục Phiến Môn, phụ trách tình báo bộ khoái. Thiên Linh tham gia trồng trọt xuất hiện đại hạn cùng lớn đúng lụt tình huống, kỳ thật Lục Phiến Môn, bốn tiên tử sớm đã có nghe thấy, cho nên mới sẽ phái người phụ trách chuyên môn đi nhìn chằm chằm bên kia, chỉ cần sự tình tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống, bọn họ liền đuổi về đô thành đến hồi báo. Hiện tại cũng xác thực xuất hiện vấn đề. Tựa như Hồ Bất Ly nói tới, bởi vì đại hạn cùng lớn đúng lụt, thổ địa đã đến ngừng sản xuất biên giới. Dựa theo lão nông dân kinh nghiệm, sợ rằng rất nhiều nơi đều sẽ ngừng sản xuất, thậm chí tuyệt sinh. Ngày này linh sâm mở rộng phạm vi rất rộng, nếu quả thật xuất hiện đến loại tình huống kia, đại hạ khẳng định sẽ trở nên người chết đói đầy đất. Đây là Mạc Lâm trừ nhà mình nương tử duy nhị quan tâm sự tình. Cái kia tình báo bổ khoái cũng rất có ánh mắt, không có trực tiếp đem tình báo đưa đến Mạc Lâm hoặc là Lý Lạc Thủy chỗ ấy, mà là đưa đến tốt nhất nói chuyện Bạch Ngọc Lan chỗ ấy. Bạch Ngọc Lan được đến tình báo phía sau cũng không dám trì hoãn. Gần nhất tiểu thư cùng ra đánh cờ hạ có chút nhiều, nàng ngày hôm đó đêm vất vả, nhiều hơn mấy phần để bài. Tối nay vốn là muốn thật tốt nghỉ một chút, lại không nghĩ rằng gặp loại này sự tình. Bạch Ngọc Lan biết đây không phải là việc nhỏ, ngay lập tức liền đi thông báo Mạc Lâm. Mạc Lâm bên này vừa vặn đem Lý Lạc Thủy dỗ ngủ, thấy là Bạch Ngọc Lan tới, mời đến. Ai ôi, còn chưa ngủ đâu. Nếu không cùng một chỗ ngủ một lát. Bạch Ngọc Lan nuốt nuốt thắt lưng, quả quyết lắc đầu. Vẫn là không được a, nô tỳ vô phúc hưởng thụ, vẫn là trước nói chính sự đi. Phía Nam trồng trọt thiên linh tham gia địa phương xảy ra vấn đề. Mạc Lâm lập tức thu hồi trên mặt cười đùa tí từng biểu lộ, thần sắc thay đổi đến nghiêm túc lên. Hắn thực lực rất mạnh, thậm chí có thể cùng người trong thiên hạ tranh một chuyến. Có thể là đối mặt lão tiên gia thời điểm, liền có vẻ hơi bất lực. Mạc Lâm nghe Bạch Ngọc Lan nói rõ chi tiết một phen phía Nam tình huống, cẩn thận suy tư một chút sự tình khả thi. Mạc Lâm cảm thấy chính là đau cả đầu, chỉ hy vọng cái này thế giới trời sinh linh sâm cũng chính là khoai lang kháng tạo, có khả năng chịu đựng được thử thách. Mạc Lâm bên này, mặc dù cảm thấy gần nhất thời tiết có chút quá khắc thường, có thể là sự chú ý của hắn đều tại Lý Lạc Thủy trên thân, không có quá nhiều quan tâm chuyện này, tự nhiên cũng liền nói không lên không thoải mái. Chân chính không thoải mái, thậm chí tại vào đầu, nhưng thật ra là những cái kia tại vùng đồng ruộng trồng trọt bách tính. Tân tân khổ khổ 3 tháng, kết quả sắp thu hoạch thời điểm, lão thiên gia bắt đầu cho sắc mặt nhìn. Cái này ai chịu nổi a? Lúc này liền có người bắt đầu bán thổ địa. Địa phương chính phủ mặc dù cố gắng thi cứu, thế nhưng bởi vì tình hình tai nạn phạm vi quá rộng, căn bản là cứu không được tới. Chương 475, quyết đấu đỉnh cao, chương 475, quyết đấu đỉnh cao. Đô thành khách sạn lớn nhất, Khánh Phúc nhà trọ tầng hầm bên trong. Hắc ám nữ vương hạ đang ngồi ngay ngắn ở trấn Nam đợi nguyên bản vị trí gian phòng bên trong. Nói thật, nếu như thích hứng hắc ám, kỳ thật hoàn cảnh nơi này cũng không tệ lắm. Đồ ăn cùng nước sạch mỗi ngày đều có người định thời gian đưa tới, còn có tiểu nha hoàn định thời gian đến lấy quần áo bẩn, quét dọn vệ sinh. Loại này quy luật lại ổn định sinh hoạt, đối Hắc Ám Nữ Vương một đoàn người đến nói, có vẻ hơi xa xỉ. Từ khi tại phía Tây bị thua về sau, các nàng vẫn tại 43, đã quên bình tĩnh thời gian là dạng gì. Như vậy chợt một mờ yên tĩnh, cảm giác linh hồn đều bị bình tĩnh lại. Liên phảng phất một mực ở trên biển phiêu đãng, cuối cùng leo lên lục địa. Thậm chí liền Hắc Ám Nữ Vương chính mình cũng sinh ra một loại bám dễ sinh trồi ảo giác, muốn mãi mãi đều sinh hoạt ở nơi này. Có thể là trong nội tâm nàng lại biết, nàng không thuộc về nơi này. Tại cái này phiến đại lục phía Tây nhất, còn có vô số Hắc Ám tín đồ đang đợi nàng trở về. Hắc Ám Nữ Vương mỗi ngày đều tại khuyên bảo chính mình, đây là nàng tại đại hạ chờ ngày cuối cùng. Ngày mai nàng liền đưa ra cáo tử, một lần nữa trở về phương Tây. Một ngày này, nàng như là thường ngày đồng dạng, thưởng thụ lấy khó được thời gian yên lặng. Đột nhiên, trong lòng truyền đến một loại rung động. Hắc Ám Nữ Vương Hazisở đột nhiên mở mắt ra, ngăn cách tầng hầm u ám tia sáng, nhìn hướng một phương hướng nào đó. Nàng không biết nơi đó là chỗ nào, có thể là nàng lại cảm giác một cỗ cường đại đồng căn đồng nguyên tang thương khí tức. Đó là thuộc về vu thuật năng lượng ba động. Cố kia ba động cường độ, thậm chí không kém gì nàng. Hắc Ám Nữ Vương đi tới nơi này đã có mấy ngày này, biết đại hạ là không có người tu luyện vu thuật. Bởi vì đại hạ người có một loại mê tự tin, cảm thấy bọn họ thuật sĩ so vu càng thêm cường đại. Hắc Ám Nữ Vương đối với cái này bày tỏ khịt mũi coi thường, vô luận là đại hạ tôn sùng công phu cũng tốt, vu thuật cũng được, thuật sĩ cũng được, đều chẳng qua là mạnh lên phương pháp mà thôi. Chân chính cường đại không phải một loại nào đó phương pháp, mà là sử dụng những phương pháp này người. Nói đến đây lại kéo xa. Nói tiếp Hắc Ám Nữ Vương bên này, cảm nhận được cỗ kia năng lượng cường đại ba động về sau, liền không ngồi yên được nữa. Sau khi đứng dậy nàng phân phó hai câu, khiến người khác không nên hành động thiếu suy nghĩ, liền muốn đi chiếu cố người kia. Đại hạ có câu chuyện cũ kể tốt, nói là một núi không thể chứa hai hổ. Đồng dạng cường đại đến vu sư, có nàng một cái như vậy đủ rồi. Đến cố năng lượng kia ba động phụ cận, Hắc Ám Nữ Vương cũng không có ngay lập tức hiện thân. Nàng lại không đốc, nơi này dù sao vẫn là đại hạ địa giới, nàng mặc dù kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng cũng không cách nào phán đoán cuối cùng có phải hay không cả bẫy. Mạc Lâm phía trước không phải đã nói rồi sao? Đại hạ cao tầng bên trong có người cùng phía Tây Quang Minh giáo đỉnh là minh hữu quan hệ. Nói không chừng, người kia liền từ Quang Minh giáo đỉnh chỗ ấy được chút cổ quái kỳ lạ thủ đoạn, chuyên môn dùng để đối phó nàng. Cũng tỉ như giống như bây giờ, cố ý chế tạo ra loại này động tĩnh, giả vờ là cùng nàng đồng dạng cường đại vu sư, làm nàng sinh ra tốt, tiến đến điều tra. Kết quả đó là cái cạm bẫy, chính là vì dụ bắt nàng mà tồn tại. Cho dù dụ bắt thất bại, cũng sẽ khiến hại nữ vương bại lộ hành tung, khiến Quang Minh giáo đỉnh cũng có đề phòng. Xuất phát từ những ngày cân nhắc, Hắc Ám Nữ Vương cũng không có ngay lập tức hiện thân, mà là tại phụ cận dạo chơi một vòng. Không có cảm thấy được khác thường về sau, mới tìm cái phổ thông bách tính viện tử, họ trong viện tử dân phụ mua một thân cũ y phục, ngụy trang thành đại hạ người. Liên quan tới điểm này, Hades là rất có ưu thế. Mặc dù mũi của nàng rất cao, hốc mắt cũng rất sâu, làn da cũng rất trắng, điển hình người phương Tây tướng mạo. Thế nhưng con ngươi của nàng là đen, tóc cũng là đen, ngụy trang thành đại hạ người vẫn là rất có ưu thế. Trải qua dân phụ một phen nhiệt tâm trang phục, thế mà thật đem Hắc Ám Nữ Vương Hades trang điểm ra dáng. Nếu như không nhìn kỹ, thật nhìn không ra nàng không phải người địa phương. Cuối cùng, Hades lại hỏi dân phụ mượn một cái giỏ rau. Đi bên đường mua chút phổ biến rau dưa, đeo giỏ liền chạy thẳng tới cô năng lượng kia ba động vị trí địa giới mà đi. Một chỗ trong sân nhỏ, Đạm Đài Kính Tâm ôm trong tã lót Mạc Vong Bắc đi tới đi lui. Không biết là bởi vì đói bụng vẫn là lại đi tiểu ước, tiểu Vong Bắc lúc này rất không ăn, không ngừng khóc. Có thể là mà lại Tư Mã Thương không tại, Đạm Đài Kính Tâm lại không yên tâm đem hải tử giao cho những người khác. Cho nên chỉ có thể mình ôm lấy hải tử đi qua đi lại. Nếu như là bình thường thì cũng thôi đi. Nhiều lắm là Tư Mã Thương khi trở về phàn nàn nàng hai câu. Nhưng là hôm nay tình huống có cái gì không đúng. Đạm Đài Kính Tâm cảm giác được một cái cường đại vũ sư, cũng đi tới đô thành. Theo lý thuyết, Đạm Đài Kính Tâm có thể đến, người khác tự nhiên cũng có thể đến, không có gì có thể ngạc nhiên. Nhiều lắm là chính là tên kia cường đại vũ sư có chút quá mức cường đại, thực lực đuổi sát Đạm Đài Kính Tâm. Đạm Đài Kính Tâm đối nàng không hứng thú, cũng không có muốn đi trêu chọc nàng. Lại không nghĩ rằng, tên kia cường đại vũ sư lại dẫn đầu hành động. Đạm Đài Kính Tâm có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia vũ sư từ hắn điểm dừng chân rời đi, chạy nàng vị trí mà đến. Đi tới phụ cận phía sau, nhưng lại ngừng lại, ở phụ cận đây một mực đảo quanh. Cái này khiến Đạm Đài cảm giác rất bất an, vào trước là chủ, đã cảm thấy tên này cường đại vu sư có vấn đề. Có thể là Đạm Đài Kính Tâm càng nghĩ, đều không nghĩ tới chính mình khi nào đắc tội cường đại như vậy vu sư. Nhưng mà chẳng kịp chờ Đạm Đài Kính Tâm nghĩ rõ ràng, tên kia cường đại vu sư lại lần nữa hướng nàng tới gần. Lần này, nàng có thể cảm giác được, tên kia cường đại vu sư đến cũng không nhanh. Cho nên nàng là chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị kỹ càng cùng Đạm Đài Kính Tâm phát sinh xung đột chính diện sao? Nghĩ tới đây, Đạm Đài Kính Tâm lòng háo thắng lý bị kích phát ra đến, thay đổi đến có chút ý chí chiến đấu sục sôi. Xem như tông sư bên trên đại tế thi, thực lực không thể nghi ngờ, thuộc về thế gian này đỉnh cao nhất cái kia một nhúm nhỏ. Tại không có gặp phải Mạc Lâm phía trước, Đạm Đài Kính Tâm cơ hồ là vô địch. Cũng là bởi vì cái này, nàng trong xương liền có một loại kiêu ngạo, một loại không chịu thua kiêu ngạo. Hiện tại duy nhất có chút khó giải quyết chính là, trong ngực nàng còn ôm nhi tử mình. Một hồi vạn nhất đánh nhau, dễ dàng ngộ thương nhi tử bảo bối của nàng. Nếu quả thật đả thương nàng nhi tử bảo bối, cho dù sau đó vô luận là Mạc Lâm vẫn là Đạm Đài Kính Tâm, cũng sẽ không buông tha người kia. Có thể là nhi tử bảo bối bị thương tổn, đối phương cho dù bị ngàn đao băm thây, cũng không có ý nghĩa. Cho nên Đạm Đài Kính Tâm vừa mới đã phát ra hồi viên tín hiệu, liền nhìn Tư Mã Thương tiểu tử thối kia có thể hay không kịp thời đuổi trở về. Không quản Tư Mã Thương có thể hay không kịp thời đuổi trở về, Đạm Đài Kính Tâm đều không có ý định ngồi chờ chết. Cứ như vậy một lát sau, nàng đã tại tiểu viện bên ngoài, bố trí mấy cái nguyền rủa cạm bẫy. Cho dù thực lực đối phương cùng nàng tương đối, muốn phá giải những cái kia nguyền rủa cạm bẫy, cũng không phải một chốc có thể làm được đến. Vừa vặn có thể trì hoãn một cái thời gian, chờ Tư Mã Thương trở về. Cứ như vậy một lát sau, Hắc Ám Nữ Vương Hades đã đi tới tiểu viện bên ngoài. Liền thấy nàng đưa tay nhẹ nhàng vung lên, tiểu viện cửa từ từ mở ra, lộ ra trong viện tử tình cảnh. Đồng thời một vệt hắc khí tại Hades trên mặt chợt lóe lên. Chương 476, quyết đấu phía trước, chương 476, quyết đấu phía trước. Tiểu viện bên trong tình cảnh rất ấm áp. Quần áo một mạc mẫu thân, trong ngực ôm hài tử, ngâm nga không biết tên ca dao. Có thể là Hades lại một chút đều không cảm thấy tốt đẹp, ngược lại có chút khinh thường. Lại là nguyền rủa. Thực lực đến các nàng loại này cảnh giới, loại này nguyền rủa đối với các nàng gần như không có cái gì tính thực chất tổn thương. Nếu như nhất định phải nói cái này nguyền rủa còn có cái gì hiệu quả, đó chính là làm người buồn nôn. Nếu như đối cái này nguyền rủa bỏ mặc, nó liền sẽ thỉnh thoảng nhảy ra quét một cái tồn tại cảm. Bình thường thì cũng thôi đi, không để ý tới liền tốt, chỉ cần qua chút thời gian, những này nguyền rủa liền sẽ bị Hắc Ám Nữ Vương Hắc Ám thể chất hấp thu, trở thành nàng thuốc bổ. Nhưng là bây giờ không thể không để ý tới, bởi vì cao thủ quyết đấu, cho dù nhỏ bé sơ suất, cũng dễ dàng trở thành nhược điểm chí mạng. Cho nên chúng nguyền rủa Hades sợ không có tiếp tục hướng phía trước đi, mà là lạnh lùng nhìn xem tiểu viện bên trong nữ nhân kia. Nếu như nàng cảm ứng không sai, nữ nhân kia chính là hắn phía trước cảm nhận được năng lượng cường đại ba động chủ nhân. Hắc Ám Nữ Vương hiếu kỳ nhìn nhiều mấy lần, thế mà phát hiện nữ nhân kia dài đến rất còn tốt nhìn. Nàng không khỏi đối với nữ nhân này càng thêm tò mò. "Uy, ngươi là ai?" Đạm Đài Kính Tâm quay đầu, liếc mắt nhìn chằm chằm hạ, không có trả lời nàng, mà là khen một câu. "Ý phục rất không tệ, rất vừa vặn." Hắc Ám Nữ Vương nhẹ gật đầu. Cảm ơn, cho nên có thể nói cho ta ngươi là ai sao? Đạm Đài Kính Tâm khẽ cười một tiếng. Đang hỏi người khác phía trước, ngươi có phải hay không cần tự giới thiệu một phen? Hắc Ám Nữ Vương híp híp mắt, trên thân hắc khí bốc lên, đó là nguyền rủa. Nữ nhân thật là đáng sợ, ngắn ngủi mấy câu, liền có thể đem trên người nàng nguyền rủa dẫn nổ, làm nàng không thể không chuyên tâm áp chế nguyền rủa. Ngươi không biết ta là ai? Hắc Ám Nữ Vương có chút không tin, hỏi ngược lại. Đạm Đài Kính Tâm ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời. Ta hẳn phải biết ngươi là ai sao? Hắc Ám Nữ Vương lắc đầu, cảm giác có chút áp lực. Loại này cảm giác, nàng phía trước tại Lý Lạc Thủy Ôn là cảm thụ qua. Không ở chỗ thực lực, mà là chỉ số IQ. Đây là cái rất thông minh nữ nhân, không kém hơn Lý Lạc Thủy. Cho nên loại này nữ nhân sẽ bị người khác lợi dụng sao? Hắc Ám Nữ Vương lắc đầu. Chúng ta kỳ thật có thể làm bằng hữu. Đạm Đài Kính Tâm lại lắc đầu. Chúng ta có thể sẽ trở thành bằng hữu, bất quá không phải hiện tại. Người đối ta uy hiếp còn không có giải trừ, hiện nay chúng ta vẫn như cũng là địch nhân. Hắc Ám Nữ Vương hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng động thủ trước là ngươi. Ta đó là tại phòng ngự. Hai người đều cảm thấy tiếp tục tranh luận cái đề tài này không có ý nghĩa, vì vậy sửa lại đề tài. Ngươi vì sao lại đến đô thành? Vậy còn ngươi? Nói không chừng hai chúng ta mục đích không sai biệt lắm đâu. Hai người lại lần nữa đồng thời trầm mặc. Cũng liền tại lúc này, Tư Mã Thương trở về. Bất quá hắn không phải một người trở về, mà là mang theo một đám tiểu đồng bọn đồng thời trở về. Bọn họ tụ tập lại 6 người, ba cái tông sư cường giả, thuộc về một cỗ rất cường đại lực lượng, đồng dạng sự tình, cơ bản đều có thể giải quyết. Cho nên làm Tư Mã bên trên nhìn thấy sư phụ gửi tới tín hiệu lúc, không chút do dự mang theo tiểu đồng bọn liền trở về. Đi tới tiểu viện bên ngoài thời điểm, liền thấy sư phụ hắn cùng một vị phụ nhân ngăn cách một cánh cửa, tại cái kia làm nhảm việc nhà. Cho nên sư phụ đem hắn gọi trở về là làm cái gì? Cho hải tử cho bú, đổi cái tã, vẫn là dỗ hải tử đi ngủ. Thật không phải gặp địch nhân sao? Nghĩ như vậy, Tư Mã Thương liền hướng trong tiểu viện đi đến. Có thể là vừa mới nhấc chân, liền bị Lâm Khố Cắp cho giữ chặt. Tình huống có chút không đúng. Tư Mã Thương thời cơ không đủ, không có cảm nhận được cái gì khác thường. Có thể là Lâm Khố Cắp đám người đều là tông sư cường giả, có thể rõ ràng cảm giác được hai cỗ cường đại lực lượng ngay tại phát sinh va chạm. Giống Tư Mã Thương loại này nhỏ nhược kê, chỉ cần bị cuốn đi vào chính là thịt nát xương tan hạ tràng. Tư Mã Thương bay đầu nhìn thoáng qua Ạ Tỷ Xã Đùa cùng Mạc Lân, nhìn thấy hai người đều là một mặt trịnh trọng, cái này mới tin tưởng Lâm Khốc Cáp lời nói. Chuyện gì xảy ra? Tư Mã Thương lại lần nữa nhìn hướng Lâm Khốc Cáp, muốn hỏi một chút hắn đến tột cùng phát sinh cái gì. Lâm Khốc Cáp dương lên cái cằm, đưa ánh mắt về phía ngoài cửa cái kia thoạt nhìn rất bình thường đại hạ tiểu phụ nhân. Ngươi biết nàng sao? Tư Mã Thương lắc đầu, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nữ nhân này, cho nên nữ nhân này có vấn đề. Nào chỉ là có vấn đề lớn đi. Ta lần thứ nhất nhìn thấy, lại có người có thể cùng Đàm Đài đại tế tư ngang nhau người. Sư phụ mình cường đại cỡ nào, Tư Mã Thương cái này làm đệ tử là rõ ràng nhất. Có sư phụ hắn tại, chính là cấp bậc tông sư thủ, nhân ra tới cũng phải bỏ. Nhưng mà cái gì địa phương xuất hiện như thế nữ nhân, thế mà có thể cùng sư phụ hắn ngang nhau. Tư Mã Thương lại liếc mắt nhìn trong cửa ngoài cửa hai người, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Lúc này, Đạm Đài Kính Tâm mở miệng. Người của chúng ta tới. Nói xong, Ôm Hải Tử trực tiếp từ nhỏ trong viện đi ra. Cùng Hắc Ám Nữ Vương gặp thoáng qua thời điểm, Hắc Ám Nữ Vương cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Mãi đến Đạm Đài Kính Tâm đem Mạc Vong Bắc giao cho Tư Mã Thương, Hắc Ám Nữ Vương cái này mới xoay đầu lại nhìn nghĩ Đạm Đài Kính Tâm. Trên mặt hắc khí lại lần nữa chợt lóe lên. Ngươi bố trí loại này buồn nôn đồ vật đến trì hoãn thời gian, chính là vì chờ hắn tới sao? Cũng tốt, hiện tại ngươi ta đều không có cố kỵ, có thể buông tay buông chân đánh một trận. Đạm Đài Kính Tâm lại lắc đầu. Đi ngoài thành à, người nơi này quá nhiều, nộ thương rồi đại hạ bình dân, đối ngươi ta đều không tốt. Dù sao nơi này chính là Mạc Lâm đến địa bàn, nếu để cho hắn biết chính mình vừa tới đô thành, liền náo ra động tĩnh lớn như vậy, khẳng định sẽ phiền chán chính mình. Vừa nghĩ tới Mạc Lâm có khả năng sẽ phiền chán nàng, Đạm Đài Kính Tâm liền có chút sợ hãi cùng bất lực. Tốt tại Hắc Ám Nữ Vương không có kiên trì, nhất định muốn tại chỗ này đậu thủ, thế mà tán đồng nhẹ gật đầu. Tốt, vậy liền theo lời ngươi nói đi ngoài thành a. Kỳ thật Hắc Ám Nữ Vương cũng có chút chú ý kế, bây giờ nàng xem như là ăn nhờ ở đậu, dày vò quá độc ác, Mạc Lâm khẳng định sẽ nổi nóng, nàng cũng không tốt cùng Mạc Lâm bằng giao. Vì vậy hai người rất có ăn ý một trước một sau đi ra ngoài thành. Lần này, Đạm Đài Kính Tâm trong tay không có Ôm Hải Tử, tự nhiên là không có cố kỵ, cho nên trò chuyện lên Thiên Nhi đến lộ ra tùy ý nhiều. Cái này rõ rất đẹp, ngươi giữa chưa ăn những ngày sao? Hắc Ám Nữ Vương meo láo tử, trên mặt không có gì đặc biệt biểu lộ, qua loa trả lời một câu. Cũng không nhất định, phải xem ta giữa chưa tâm tình thế nào. Vậy ngươi biết nấu ăn sao? Học một chút, làm không quá tốt ăn, liền không có tiếp tục. Đạm Đài Kính Tâm khẽ mỉm cười. Ta cũng là đâu, cảm giác nấu ăn rất khó khăn, so điều phối độc dược khó nhiều. Ai nói không phải đâu. So với nấu ăn, ta càng thích nấu canh, ta chế biến chén thuốc, thậm chí sẽ sinh ra ngay cả chính ta cũng không biết tác dụng, ví dụ như để người miệng phun chân luôn, khiến người lẫn nhau yêu nhau. A, thật sao? Ta nói là loại kia khiến người yêu nhau chết thuốc, ngươi bây giờ còn nữa không? Ngươi muốn vật kia làm cái gì? Cho một cái đàn ông phụ làm uống, như ngươi thấy, cũng chính là hài tử cha hắn. Chương 477, Đạm Đài Kính Tâm con bài chưa lật, chương 477, Đạm Đài Kính Tâm con bài chưa lật. Chờ hai người tới ngoài thành, đã là sau nửa canh giờ sự tỉnh. Ngươi chính là loại này thần kỳ sinh vật. Nguyên bản còn kiếm bạc nỗ trương hai người, hàn huyên một đường, lại có loại cùng chung chí hướng cảm giác. Có lẽ đổi chỗ khác, đổi vào lúc khác gặp nhau, hai người có lẽ có thể trở thành bạn tốt. Chỉ là đáng tiếc, các nàng đều có không thể không đánh bại đối phương lý do. Hai người đứng đối mặt nhau, triển khai tư thế. Đạm Đài Kính Tâm tay háo đồng bền, phản phất tiên tử hạ phàm, bật hết hỏa lực đại tế ti, trong lúc giơ tay nhấc chân, cũng đã có thể gây nên thiên địa dị biến. lập tức chính là cuồng phong đột nhiên nổi lên, lôi vân cuộn cuộn, sấm sét vang dội. Hắc ám nữ vương tự nhiên cũng là không chút nào yếu thế, trên thân hắc ám năng lượng bốc lên, huyền hóa ra một đôi màu đen cánh rơi, sau đó liền thấy nàng vụt lên từ mặt đất. Thuộc về nàng hắc ám lĩnh vực, lấy nàng làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Lĩnh vực bên trong, nàng chính là tuyệt đối nữ vương. Hai người đều không có lưu thủ, vừa ra tay liền cùng lúc phóng thích đại chiêu. Đạm đại kính tâm xem như bắc cảnh đại tế ti, am hiểu hơn chính là cường hóa vu thuật, cường hóa lực lượng, cường hóa tốc độ, cường hóa làn da, cường hóa kháng tính, cường hóa chiến ý. Liên tiếp vu thuật vung trên người mình, làm nàng thoạt nhìn thay đổi đến thánh khiết vô cùng, không thể xâm phạm. Cũng khó trách đại tế ti có thể trở thành bắc cảnh thần, liền cái này vẻ ngoài, người bình thường thấy không đập một cái, đều có lỗi với mình phần này gặp nhau duyên phận. Đạm đại kính tâm chiêu này, cũng không chỉ là vẻ ngoài để mắt. Tông sư bên trên đại tế ti, cũng không phải nói đùa, lúc này đạm đại kính tâm thu thập lên tông sư đến, đây tuyệt đối là một bàn tay một cái. Một màn này xem tại hắc ám nữ vương trong mắt, lập tức liền làm nàng con ngươi có chút co vào. Đạm đài kính tâm thủ đoạn, nàng quá quen thuộc, quả thực cùng quang minh giáo đỉnh thiên sứ hàng lâm giống nhau như lúc. Đừng tưởng rằng đổi cái danh tự nàng cũng không nhận ra được. Loại này đặc thù thánh khiết quang huy, nàng quá quen thuộc. Cho nên hắc ám nữ vương Hades càng thêm xác định, đạm đài kính tâm là quang minh giáo đỉnh bên kia tìm thấy giúp đỡ. Về phần tại sao không phải quang minh giáo đỉnh người, chủ yếu là bởi vì đạm đài kính tâm thực lực quá mạnh, thậm chí vượt qua quang minh giáo đỉnh tổng giám mục. Nói đạm đài kính tâm là quang minh giáo đỉnh người, quá cho quang minh giáo đỉnh mà giải. Hắc ám nữ vương không dám phớt lờ, thả ra ngoài đến lĩnh vực càng kiên cố hơn, khiến thân ở hắc ám lĩnh vực bên trong đạm đài kính tâm áp lực càng lớn. Vì vậy nàng quả quyết lựa chọn xuất kích, vừa ra tay chính là lôi đình lực lượng, chạy hắc ám nữ vương mà đi, kém chút đem lĩnh vực của nàng đánh xuyên. Hắc ám nữ vương lóe lên một cái, tránh thoát đạm đài kính tâm công kích, sau đó điều động lĩnh vực lực lượng, đem từng cái suy yếu vu thuật đeo vào đạm đài kính tâm trên thân. Nhược hóa, giảm tốc, ăn mòn, già yếu, chúng đầu. Đạm đài kính tâm khí thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu suy yếu, trên thân cỗ này thánh khiết tia sáng cũng bắt đầu ảm đạm. Đây là vu thuật triệt tiêu lẫn nhau kết quả. Không hổ là Tây Dương đệ nhất cường giả Hắc Ám Nữ Vương, thế mà có thể cùng Đạm Đài Kính Tâm đánh có đến có về. Dựa theo tình huống bình thường đến nói, hai người thực lực tương đương, thủ đoạn có cùng nguồn gốc, hẳn là một cái ngang tay cục diện. Có thể là Đạm Đài Kính Tâm lại còn có con bài chưa lật, cũng nên làm Hắc Ám Nữ Vương xui xẻo. Lá bài tẩy này là Đạm Đài Kính Tâm gần nhất mới lĩnh nộ cùng hoàn thiện, nàng chính là cái thứ nhất kiến thức đến Đạm Đài Kính Tâm sau cùng thủ đoạn người. Liên thấy Đạm Đài Kính Tâm đột nhiên ngừng lại, có chút không đành lòng nhìn hướng Hắc Ám Nữ Vương. Vị cô nương này, ta khuyên ngươi một câu, ngươi nhận thua đi. Quay đầu là bờ, ngươi thiên phú và năng lực không nên trở thành ác nhân đồng lõa. Hắc Ám Nữ Vương cười lạnh, xem như Hắc Ám thế giới tuyệt đối nữ vương, chán nghe rồi những này khuyên nàng lời nói, nghe tới ra vẻ đạm mạo, từng cái đều đứng tại đạo đức điểm cao. Nhưng nếu là quang minh giáo đình thật sự là chính nghĩa, nàng như thế nào lại đi đến đầu này không đường về? Dù sao, vô luận là nàng, vẫn là lũ sải ở, vẹn đỏ ra, đều đã từng là đơn thuần thiện lương bình thường nữ hài tử. Vẹn vẹn bởi vì các nàng thức tỉnh phù thủy thiên phú, liền nhận đến vô tận truy sát, cuối cùng rơi vào cửa nát nhà tan, trôi dạt khắp nơi. Cho nên Hắc Ám Nữ Vương không thích nghe loại này hiên ngang lẫm liệt lời nói. Đừng nói nhảm, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Nói xong, Hắc Ám Nữ Vương hạ đẹp thế mà thay đổi phía trước địa bộ, trực tiếp sức eo hợp nhất, bày ra một cái bắt quái trưởng thức mở đầu. Đạm Đài Kính Tâm kinh ngạc kém chút thất thố, về sau chính là đối Hắc Ám Nữ Vương khen ngợi. Nàng Hắc Ám lĩnh ngộ mặc dù cường đại, thế nhưng cũng có nhược điểm, chính là nàng tự thân công thủ quá thấp. Học tập đại hạ công phu, liền có thể làm nàng sức chiến đấu trong khoảng thời gian ngắn có bay vọt về chất, đền bù nhược điểm của nàng. Loại này không câu nệ cách, cần phải học hỏi nhiều hơn, lấy thừa bù thiếu tâm cảnh, quá đúng Đạm Đài Kính Tâm khẩu vị. Thế cho nên nàng đều có chút không đành lòng hạ thủ. Có thể là vừa nghĩ tới người này là muốn đối Mạc Lâm bất lợi, nàng liền lại cắn răng. Tất nhiên ngươi khăng khăng như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Nói xong, nàng chậm rãi rút ra bên hông trường kiếm, bày ra một cái thức mở đầu. Nếu như gặp qua Mạc Lâm người xuất kiếm, nhất định có thể nhận ra, Đạm Đài Kính Tâm là tại học Mạc Lâm. Có thể là Nam Sơn kiếm lưu kiếm đạo, là dễ dàng như vậy liền học được sao? Cho dù học được, lại có thể phát huy ra bao lớn uy lực, thích hợp tại loại này cao đoàn cục bên trong sử dụng sao? Đạm Đài Kính Tâm rất nhanh liền cho ra đáp án, nàng không phải đang thi triển Mạc Lâm kiếm đạo, mà là tại học Mạc Lâm. Sau đó lấy vu thuật tinh thần mời Mạc Lâm bám thân. Một khắc này, nàng chính là Mạc Lâm chính là nàng. Đạm Đài Kính Tâm đánh không lại đối thủ, Mạc Lâm tuyệt đối có thể đánh bại. Một tiếng kiếm minh vang vọng đất trời. Trên bầu trời mây đen lui bước, kiếm khí đầy trời, giống như một đám nhu yến ở trên bầu trời xoay quanh. Kiếm chỉ Hắc Ám Nữ Vương, Hắc Ám Nữ Vương chính là một cái giật mình, một cỗ đại khủng sợ tại nàng trong lòng hiện lên. Nàng có loại dự cảm, nàng sẽ chết. Rõ ràng vừa vẫn là vu sư ở giữa quyết đấu, có thể là giờ khắc này tất cả cũng thay đổi, bắc cảnh đại tế ti không thấy, thay vào đó là tiểu kiếm thần Mạc Lâm. Đây chính là Đạm Đài Kính Tâm gần nhất lĩnh nộ con bài chưa lật. Mới đầu nàng chỉ là nhớ Mạc Lâm, lòng tràn đầy đầy mắt đều là Mạc Lâm. Có thể là Mạc Lâm lại không tại bên người nàng, cuối cùng nàng nhớ thành nhanh, biến thành tâm bệnh. Lại về sau, nàng sẽ có ý vô tình mô phỏng theo Mạc Lâm cử động, mô phỏng theo Mạc Lâm giọng nói chuyện, tựa như Mạc Lâm thật tới qua đồng dạng. Có lẽ chỉ có dạng này mới có thể giảm bớt một chút nàng nhớ. Loại này trạng thái một mực duy trì liên tục đến nàng sinh ra Mạc Vong Bắc, trong lòng nhiều hơn một phần trách nhiệm cùng lo lắng, cái này mới một lần nữa tỉnh lại, từ nhớ tâm bệnh bên trong đi ra. Đây cũng là vì cái gì Đạm Đài Kính Tâm cái này là mẹ, còn không bằng Tư Mã Thương cùng Tiểu Vong Bắc thân cận, chủ yếu là nàng lúc ấy trạng thái không ổn định, không ai dám đem hải tử giao cho nàng mang. Càng bởi vì cái này, Đạm Đài Kính Tâm đưa ra, muốn mang Mạc Hướng Bắc đến tìm Mạc Lâm lấy đại danh lúc, Đạm Đài Chiến không chút do dự đáp ứng xuống. Muội tử những ngày này tình huống hắn nhìn ở trong mắt, Đạm Đài Chiến cũng đau lòng muội tử a. Chương 478, khuyên can, chương 478, khuyên can. Cho nên giờ khắc này, làm Đạm Đài Kính Tâm trong tay sách theo trường kiếm, thân ảnh phảng phiu đứng tại phần Phật cuồn phong bên trong lúc, nàng chính là Mạc Lâm, chính là cái kia làm nàng nhớ thành nhanh nam nhân. Trưởng công chúa trong phủ. Giang giác. Trên bầu trời vang lên một đạo tiếng sấm, Mạc Lâm vội vàng giúp Lý Lạc Thủy bưng kín lỗ tai, có chút căm tức ngẩng đầu nhìn lên trời. Thật tốt thời tiết, chẳng biết tại sao bổ cái gì lôi, hù đến nhà hắn nương tử, hắn liền một kiếm đem mây trên trời cho bổ. Mạc Lâm ngẩng đầu nhìn trời. Liên tại trong nháy mắt đó, hắn lòng có cảm giác, phảng phất nhìn thấy một bức địa phương khác ngay tại phát sinh hình ảnh. Cuồn phong phân phật, kiếm mang như xương. Hắn chính rút kiếm chỉ vào một người. Thoạt nhìn có chút quen mắt, tựa như là Hắc Ám Nữ Vương Hạ. Mạc Lâm lắc lắc đầu, cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Có thể là lập tức, trong lòng hắn dâng lên một cô ý niệm kỳ quái, nói cho hắn đây không phải là ảo giác. Đó là chân thật, chuyện đang xảy ra. Chuyện gì xảy ra? Hắc Ám Nữ Vương đây là cùng ai đánh nhau đâu? Vì cái gì hắn có thể nhìn thấy chiến đấu hình ảnh? Việc này không thích hợp. Mạc Lâm một bên trấn an Lý Lạc Thủy, một bên tâm sự nặng nề, không biết phát sinh cái gì. Hắn muốn không dành để ý, có thể là đáy lòng giác quan thứ 6 nói cho hắn, nếu như không dành để ý, sẽ phát sinh đặc biệt chuyện không tốt, hắn có lẽ nửa đời sau đều sống ở ấy náy bên trong. Vì vậy Mạc Lâm trấn an tốt nhà mình nương tử về sau, chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ một cái trong lòng cảm ứng được hình ảnh phương hướng. Sáng sảng, một tiếng nam minh, lập tức chính là một đạo đao quang chợt hiện. Mạc Lâm lại lần nữa hiện thân thời điểm, đã xuất hiện ở cửa thành chỗ. Cũng trong lúc đó, Khánh Phúc trong nhà trọ, đang uống trà Lâm lão gia tử đột nhiên ngẩng đầu, sau đó khen một câu: "Hảo đao, hảo đao pháp." Cùng Lâm lão gia tử cùng uống trà Lâm Trục Lãng cũng là lòng có cảm giác, bên hông đến trường đao tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì đồng dạng, chấn động một cái. Lâm Trục Lãng cho dù lại ngu dốt, cũng biết là có cao thủ xuất thủ. "Cha, là ai?" Lâm lão gia tử lắc đầu. "Nguyên bản ta cho rằng, thiên hạ này dùng đao, ta xưng thứ hai, không ai dám xưng đệ nhất. Hiện tại xem ra, là ta tự đại, ngươi lại tại chỗ này chiếu cố tốt hoành hoánh, ta đi một chút liền về." Nói xong, Lâm lão gia tử ra gian phòng, mấy cái lên xuống, liền biến mất thân hình. Nói tiếp Mạc Lâm, đi tới trên tường thành, đưa mắt trông về phía xa, liền nhìn thấy hai cái điểm đen. Sau đó hai cái kia điểm đen xung quanh trăm mét, không có một mảng cỏ. Mạc Lâm từ hai cái kia điểm đen trên thân cảm nhận được khí tức quen thuộc. Đạm Đài, Kính Tâm, một những lại là Hắc Ám Nữ Vương Hạ. Hai nàng làm sao bóp đi lên? Chẳng lẽ đại cứu ca Đạm Đài chiến như vậy ra sức, đã đánh tới phương Tây, đánh tới Hắc Ám Nữ Vương Cố Hương, giết thân nhân của nàng. Sau đó cái này lớn cô nàng liền cùng Đạm Đài Kính Tâm cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Mạc Lâm suy nghĩ miên man, dưới chân cũng không chậm, mấy cái lên xuống liền từ trên tường thành nhảy xuống, qua trong giây lát liền xuất hiện ở hai cái kia điểm đen bên cạnh. Dừng tay, Mạc Lâm kêu một tiếng, đứng ở giữa hai người. Vậy mà lúc này vô luận là Đạm Đài Kính Tâm vẫn là Hắc Ám Nữ Vương, đều đã thu lại không được. Hắc Ám Nữ Vương trực tiếp vung tới một đại đoàn xương mù màu đen, Mạc Lâm thậm chí tại đoàn kia trong xương mù nghe đến kêu rên âm thanh, cho nên không cần mới cũng biết, vậy khẳng định không phải vật gì tốt. Cho dù Mạc Lâm biết, đoàn kia xương mù màu đen là Hắc Ám Nữ Vương ngưng tụ ra tinh hoa, hắn cũng không có hứng thú. Dù sao hắn nhưng là cái thể xác tinh thần nam nhân bình thường, không có cái gì đặc thù ham mê. Liền thấy Mạc Lâm đưa tay bắt lấy đoàn kia tinh hoa, sau đó hung hăng ném lên trời, để nó cùng mặt trời vai sóng vai. Sau đó phải đối mặt chính là Đạm Đài Kính Tâm. Tại đối mặt Đạm Đài Kính Tâm thời điểm, Mạc Lâm thậm chí sinh ra một loại ảo giác, hắn đối mặt người không phải Đạm Đài Kính Tâm, mà là đối mặt chính hắn. Hắn có một loại soi gương ảo giác. Nhất là Đạm Đài Kính Tâm trường kiếm trong tay, vô luận là tạo hình vẫn là chiều dài, đều cùng Mạc Lâm trường kiếm bên hông gần như giống nhau như lúc. Cái này cũng không hề kỳ quái, dù sao Mạc Lâm trường kiếm bên hông chính là Đạm Đài Kính Tâm giúp hắn chế tạo, cho nên Đạm Đài Kính Tâm cũng có thể rèn đúc một cái giống nhau như lúc không hề kỳ quái. Khiến Mạc Lâm cảm giác kỳ quái là, Đạm Đài Kính Tâm lúc nào học Nam Sơn kiếm lưu nhất mạch kiếm đạo. Nhìn cái này dáng dấp, đã rất có hòa hợp, thậm chí so Mạc Lâm thân truyền đệ tử Tiêu Sái đều không kém cỏi. Ông Đạm Đài Kính Tâm trường kiếm trong tay, hóa thành một đầu màu bạc giao long, gào thét mà đến, phảng phất muốn đem Mạc Lâm xé nát. Mạc Lâm thấy thế, đáy lòng kinh dị càng không che giấu được, liền loại này trình độ kiếm thuật, trừ phi Mạc Lâm đích thân xuất thủ, nếu không không có người có thể mô phỏng theo càng giống hơn. Quả thực cùng Mạc Lâm kiếm đạo giống nhau như lúc. Nhìn thấy nơi này, Mạc Lâm liền phủ định Đạm Đài Kính Tâm học Nam Sơn kiếm lưu kiếm đạo suy đoán. Đạm Đài Kính Tâm có thể là Bắc Cảnh đại tế ti, thủ đoạn quỷ quệ khó lường, lợi dụng cái gì thủ đoạn đặc thù, bắt trước được Mạc Lâm kiếm đạo cũng không kỳ lạ. Mạc Lâm không để ý tới nghĩ nhiều như vậy, rút ra có thể bên hông trường đao, trực tiếp giữ lấy Đạm Đài Kính Tâm trường kiếm. Kiếm là hảo kiếm, kiếm đạo cũng không kém, chỉ là tại Mạc Lâm trước mặt liền có chút múa dịu qua mắt trợ. Mạc Lâm thậm chí đều không cần xuất kiếm, trực tiếp nhấc lên trường đao, liền hóa giải Đạm Đài Kính Tâm thế công. Cũng là không phải nói Đạm Đài Kính Tâm kiếm không đủ lợi hại, vừa vặn ngược lại, Đạm Đài Kính Tâm chỗ bắt trước được đến kiếm thuật, gần như không kém hơn Mạc Lâm đích thân xuất kiếm uy lực. Thế nhưng Mạc Lâm xuất kiếm, còn phải phân nghiêm túc một kiếm, lại hoặc là tùy ý một kiếm. Mà Đạm Đài Kính Tâm một kiếm này, liền tương đương với Mạc Lâm tùy ý một kiếm uy lực. Đối mặt chính mình tùy ý một kiếm, Mạc Lâm tự nhiên không cần quá nghiêm túc, chỉ cần rất tùy ý liền có thể hóa giải. Cũng phải là Mạc Lâm chính mình kiếm, Mạc Lâm không dám tay không tiếp, nếu không trực tiếp một cái chúng sinh bình đẳng trừng pháp, trực tiếp cho đè xuống đất. Mà cũng trong lúc đó, Lâm lão gia tử cũng đi tới trên tường thành, nhìn hướng nơi xa mấy cái chấm đen nhỏ đồng dạng người. Mặc dù nhìn không rõ ràng, thế nhưng loại này khoảng cách, hắn đã có thể cảm nhận được, đó là Mạc Lâm khí tức trên thân. Còn có cái kia quen thuộc đạo pháp, chính là lúc trước hắn chuyển cho Mạc Lâm Lâm gia đạo pháp. Cho nên nhìn thấy nơi này, Lâm lão gia cảm thấy không cần thiết lại tiếp tục nhìn xuống. Nhà mình tôn tử cũng không phải người ngoài, so hắn cái lao nhân này lợi hại một điểm là chuyện tốt. Nói tiếp Mạc Lâm bên này giữ lấy Đạm Đài Kính Tâm kiếm, thuận thế tức vũ khí, sau đó đem Đạm Đài Kính Tâm kéo vào trong ngực cầm cố lại. "Kính Tâm, là ta, ngươi thanh tỉnh điểm." Mạc Lâm lời còn chưa nói hết, liền cảm giác trên bả vai đau xót, Đạm Đài Kính Tâm thế mà trực tiếp trôi chảy. Mạc Lâm còn chưa kịp kêu đau, liền nghe đến bên tai truyền đến Đạm Đài Kính Tâm đến tiếng nghẹn nào. "Ô ô ô, ngươi làm sao mới đến?" Mạc Lâm lập tức mềm lòng, nhẫn nhịn trên bả vai đau đớn, trấn an nói: "Không sao, không sao, đều đã qua, tất cả đều sẽ khá hơn." Một mực dỗ rất lâu, mãi đến Hắc Ám Nữ Vương Hazit sợ đều cảm giác không kiên nhẫn được nữa, nhắc nhở một câu: "Chỗ này nhiều người phức tạp, nếu không ta chuyển sang nơi khác lại dính nhau." Chương 479, nguyên nhân, chương 479, nguyên nhân. Khánh Phúc nhà trọ bên trong, Mạc Lâm cùng Đạm Đài Kính Tâm, Hắc Ám Nữ Vương ngồi đối diện nhau. Cho nên, là như thế chuyện quan trọng. Mạc Lâm tổng kết một cái hai người giải thích, tiếp tục nói: "Các người hai cái đều cảm thấy cường đại vu thuật năng lượng ba động, đồng thời đều tưởng rằng đối phương đang làm trò quỷ, cái này mới bốc lên." Hắc Ám Nữ Vương lên tiếng thốt một tiếng, ngạo kiều đốn năn nói: "Là cao thủ quyết đấu, không phải vật lộn, xin chú ý tìm từ, liền hai người chúng ta quyết đấu, đủ để bị hậu nhân truyền tụng." Mạc Lâm trong mắt lóe lên một vẻ khinh thường. Liền hai cái này thái kê lẫn nhau mổ, còn bị hậu nhân truyền tụng. Bất quá nghĩ lại lại nghĩ một chút, hai cái này có vẻ như đã rất lợi hại. Ít nhất là Mạc Lâm thấy qua lợi hại nhất hai cái. Như thế nói đến, hai cái này bóp lần này, nếu như truyền đi, nói không chừng thật bị người nói chuyện say xưa thật lâu. Ý thức được điểm này, Mạc Lâm lập tức xin lỗi: "Có lỗi với, là ta suy nghĩ không chu toàn." Đạm Đài Kính Tâm uống một ngụm trà: "Kỳ thật ngươi không cần nói xin lỗi, cảm giác thật giả dối nha." Mạc Lâm sờ lên cái mũi. Hoàng Bét, bị nhìn xuyên. Đã như vậy, Mạc Lâm cũng không chắc bước, dứt khoát trực tiếp ngả bài: "Ta mặc dù chướng mắt hai người các ngươi một chút kia khoa chân múa tay, thế nhưng đối các ngươi tại chính mình chuyên nghiệp bên trên tạo nghệ, vẫn là bày tỏ tin phục. Như vậy ta thảo luận một chút các ngươi chỗ cảm thụ đến vu thuật năng lượng ba động, hai người các ngươi xác định đều không phải chính các ngươi làm. Vậy các ngươi có thể cảm nhận được, đó là cái gì vu thuật? Phạm vi lớn bao nhiêu? Tạo thành hậu quả là cái gì?" Đạm Đài Kính Tâm cùng Hắc Ám Nữ Vương nhìn nhau. Hắc Ám Nữ Vương hướng Đạm Đài Kính Tâm nhẹ gật đầu, ra hiệu nàng nói. Đạm Đài Kính Tâm cũng không chối từ, trực tiếp mở miệng nói: "Là một loại phạm vi rất lớn vu thuật, chủ yếu tác dụng chính là ảnh hưởng thời tiết, hẳn là xua tan đám mây, phòng ngừa mưa rơi." Đạm Đài Kính Tâm đối loại này vu thuật rất quen thuộc, tại Bắc Cảnh thời điểm nàng liền thường xuyên dùng. Bởi vì Bắc Cảnh bên kia, vừa đến vào đông, liền sẽ liên miên tuyết rơi, rất nhiều ngựa cùng súc vật đều sẽ bị chết quóng, bách tính lều vải sẽ bị đè sập, thuộc về một loại thiên tai. Cho nên loại này thời điểm, liền cần đại tế ti xuất thủ. Đại tế ti trải qua chuẩn bị về sau, liền sẽ đi đến tế đàn, mượn nhờ vu thuật làm cầu nối, câu thông thiên địa, cuối cùng xua tan trên bầu trời đám mây. Loại này sự tình, cũng liền đại tế ti có thể làm được. Cho nên thiên hạ mới sẽ đem Bắc Cảnh đại tế ti nâng cao như vậy, tán thưởng thực lực của nàng tại tông sư bên trên. Đại hạ sẽ có người dùng loại này vu thuật, Đạm Đài Kính Tâm vốn là không có để ý. Có thể là một đường từ phía tây đi tới, nàng lưu ý đến một việc, đó chính là hiện tại hoa màu vẫn còn trưởng thành trạng thái, chính là cần tưới tiêu thời điểm. Mà lại loại này thời điểm, có người đem trên trời mây đen cho xua tan đi, trực tiếp dẫn đến rất nhiều nơi xuất hiện khô hạn tình huống, loại này sự tình liền rất khác thường. Bất quá Đạm Đài Kính Tâm vẫn không có để ý, dù sao cùng đại hạ đánh lâu như vậy quan hệ, nàng đối đại hạ quan viên vẫn tương đối hiểu rõ. Đó chính là một đám sẽ chỉ gia đình bạo ngược cao thủ. Nhìn hiện tại tình cảnh này, xem chừng lại là cái nào quan viên ở bên trong hao tổn. Vì vậy nàng không để ý nhiều như thế, chạy thẳng tới đô thành mà đến. Đến đô thành về sau, đầu đường cuối ngõ nghe không ít bắt quái, đối đô thành bên trong gần nhất chuyện phát sinh cơ bản có hiểu rõ. Tự nhiên, hắn chú ý nhất vẫn là Mạc Lâm động tĩnh, vì nghe Mạc Lâm bắt quái, thậm chí trời chưa sáng liền rời giường, đi bên đường dành chỗ. Cho nên nàng liền nghe đến Mạc Lâm mở rộng thiên linh tham gia trồng trọt sự tình, bị một ít người ngăn cản. Nghe đến đó, nàng lập tức liên tưởng đến trên đường đi chứng kiến hết thảy, trong lòng liền có suy đoán. Có người muốn nhằm vào Mạc Lâm. Có thể là nơi này dù sao cũng là đại hạ, Đạm Đài Kính Tâm chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không biết làm sao giúp Mạc Lâm. Trùng hợp ngay tại lúc này, Hồ Bất Ly tìm tới cửa, muốn thuyết phục nàng cùng một chỗ đối phó Mạc Lâm. Đạm Đài Kính Tâm linh cơ khẽ động, liền đem Tư Mã Thương đuổi đi làm nội ứng. Lại qua một đoạn thời gian, Đạm Đài Kính Tâm cảm giác được một cái cường đại khí tức của đồng loại. Nàng vội vàng che giấu chính mình khí tức, muốn nhìn một chút người kia đến tột cùng muốn làm cái gì. Có thể hay không đối Mạc Lâm bất lợi. Có thể là chờ thật lâu, đều không thấy người kia có hành động. Trừ vừa bắt đầu, thả ra một lần khí tức về sau, liền yên lặng, phản phất tiến vào bế quan tu hành trạng thái đồng dạng. Trên thực tế cũng chính là như vậy, Hắc Ám Nữ Vương đặc biệt chân quý đoạn này bình tĩnh thời gian, một mực tại nghiên cứu đại hạ công phu. Cuối cùng Đạm Đài Kính Tâm thực tế chờ không nổi, chủ động thả ra chính mình khí tức. Hắc Ám Nữ Vương cũng là cảm nhận được cố khí tức này, mới sẽ hiếu kỳ tới xem xét tình huống. Chuyện về sau, tất cả mọi người đã biết, hai người này đều cho rằng đối phương là thế lực đối địch, cho nên trực tiếp ấm. Từ các nàng vật lộn động cơ đến nói, cũng là vì Mạc Lâm tốt, cho nên Mạc Lâm không có nhất tư cách trách cứ các nàng. Minh bạch sự tình tiền căn hậu quả về sau, Mạc Lâm có chút chột dạ, khó nhất hưởng thụ mỹ nhân ân nha. Cho nên hắn nói chuyện ngữ khí đều mềm nhũn rất nhiều. Vậy ta còn muốn đa tạ hai vị. Nói xong Mạc Lâm đứng dậy ô quyền, liền muốn hành lễ, hai người vội vàng đứng dậy theo, giữ chặt Mạc Lâm. Như thế lôi kéo kéo, liền có vẻ hơi mờ mờ, ồn ào bầu không khí đang theo không thể không phương hướng biến hóa. Mạc Lâm thấy tình huống không thích hợp, cảm cúm háng giọng một cái, chứng chặt đàng hoàng bắt đầu nói chính sự. Hai vị, tiếp xuống, ta có thể cần hai vị trợ giúp, hai vị có cái gì yêu cầu cứ việc nói, chỉ cần không làm trái đạo nghĩa, ta đều đáp ứng. Vô luận là Đạm Đài Kính Tâm cùng Hắc Ám Nữ Vương, nghe vậy hai mắt đều là sáng lên, trong lòng đồng thời nghĩ đến, đây chính là cái cơ hội tốt nha. Vì vậy không đợi Mạc Lâm nói hắn cần hai vị này làm cái gì, hai nàng liền vội vàng đáp ứng, sợ Mạc Lâm sẽ đổi ý đồng dạng. Kỳ thật không cần Mạc Lâm nói các nàng cũng có thể đoán được, hẳn là cùng cái kia đại quy mô xua tan đám mây vu thuật có quan hệ. Cái kia vu thuật phạm vi rất lớn, có thể là tại các nàng xem ra, cũng liền có chuyện như vậy. Thật muốn các nàng tới làm, khả năng sẽ làm đến càng tốt. Bởi vậy có thể suy đoán, tên kia vu sư thực lực không tính cường, ít nhất so với bọn họ hai cái phải yếu hơn một bậc. Nếu như nhất định phải nói lời nói, hẳn là cảnh giới tông sư vu sư. Cũng không biết cái kia vu sư là đường chết gì, còn có hay không những con bài chưa lật. Mạc Lâm đích thật là muốn để các nàng hỗ trợ đối phó cái kia vu sư, có thể cái này vẹn vẹn liên quan. Mạc Lâm muốn nhất là hai người này cầu mưa bản lĩnh. Hiện tại chính là hoa màu trưởng thành thời điểm then chốt, lúc này tuyệt đối không thể ồn ào nạn hạn hán. Cái kia quấy rối vu sư có thể tạm thời không để ý tới, thế nhưng mưa là nhất định muốn cầu. Mạc Lâm trực tiếp đối hai người nói thỉnh cầu của mình, hai người lúc này đáp ứng. Không phải liền là cầu mưa sao? Phu thủy kiến thức cơ bản mà thôi. Liên nhìn Mạc Lâm muốn bên dưới bao lớn mưa, phạm vi lại có bao nhiêu lớn. Thậm chí Mạc Lâm nếu có nhu cầu, hai người bọn họ liên thủ tới một cái nước tràn đầy đô thành cũng không phải không thể lấy. Mạc Lâm cũng không dám chủ quan, không có lung tung đưa yêu cầu, vẫn là nghĩ đến để Lục Phiến môn tổng kết một phần các nơi khô hạn tình huống, sau đó lại kết luận. Chương 480, đấu pháp thất bại hạ tràng, chương 480, đấu pháp thất bại hạ tràng. Mạc Lâm lại cùng hai người nói một hồi nhàn thoại, xác định hai người hiện tại cảm xúc đều rất ổn định, sẽ lại không náo ra cái gì không hợp thói thường sự tình, cái này mới rời khỏi. Tục ngữ nói cứu tế như cứu hỏa. Ngày thứ hai Mạc Lâm liền mang theo mấy phần công văn, đem Đạm Đài Kính Tâm cùng Hắc Ám Nữ Vương gọi tới cùng một chỗ, bắt đầu nghiên cứu mưa xuống sự tình. Một phen đàm phán phía sau định ra kế hoạch, Mạc Lâm để Lục Phiến môn bên kia làm chút công tác chuẩn bị. Tiếp xuống, là Đạm Đài Kính Tâm cùng Hắc Ám Nữ Vương ra điều kiện thời điểm. Cũng không biết có phải là hai người thương lượng xong, chỗ nâng điều kiện thế mà lạ thường nhất trí. Đó chính là không có điều kiện, để Mạc Lâm thiếu hai nàng một tân tình. Hai người đều là một phương cự phách, đương nhiên sẽ không làm thua thiệt mua bán. Hai nàng làm quyết định là trải qua nghĩ sâu tính kỹ mới làm ra đến. Bọn họ sớm đã nhìn thấy Mạc Lâm, biết Mạc Lâm bản tính cùng tính tình. Cùng hắn ép buộc Mạc Lâm đi làm Mạc Lâm không muốn sự tình, không bằng để Mạc Lâm thiếu các nàng một ân tình, có cái này ân tình đang hừng dây, Mạc Lâm liền sẽ cùng các nàng một mực liên lụy không rõ. Đây mới là các nàng chân chính muốn. Mạc Lâm cũng không có hai nàng tâm nhãn như vậy nhiều, tự cho là đúng các nàng còn không có nghĩ kỹ, cho nên muốn đem điều kiện này về sau kéo dài một chút. Vì vậy Mạc Lâm vỗ ngực cam đoan. Các ngươi yên tâm, ta nói lời giữ lời, chỉ cần không làm trái đạo nghĩa, các ngươi lúc nào ra điều kiện đều có thể. Hai người trong mắt đồng thời hiện lên một vẻ giảo hoạt, các nàng muốn chính là cái hiệu quả này. Có Mạc Lâm lời hứa, hai người cũng không trì hoãn, trực tiếp bắt đầu cầu mưa. Hai người này, một cái là nữ vương cấp bậc, một cái là nữ thần cấp bậc, đồng thời xuất thủ, vậy dĩ nhiên là thành thế to lớn. Liền thấy Đạm Đài Kính Tâm leo lên lâm thời xây dựng tế đàn, đón gió mà đứng, tay áo đồng bền, phảng phất trích tiên, căn bản nhìn không ra đã là hài tử mụ hắn. Liền thấy nàng đầu tiên là hướng trời cao thi lễ một cái, để bày tỏ chỉ ra chính mình thất lễ. Dù sao thời tiết loại này sự tình quy thiên nói quản, Đạm Đài Kính Tâm tùy tiện can thiệp, tóm lại là không tốt. Cấp bậc lễ nghĩa làm đủ, sau đó liền thấy Đạm Đài Kính Tâm bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa. Rõ ràng người rất xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt, vũ đạo càng là tốt đẹp, có thể làm mà lại cho người một loại cảm giác tang thương. Loại kia đặc biệt thuộc về lịch sử nặng nề cùng tang thương, khiến người nín thở. Đây chính là Bắc Cảnh đời đời kiếp kiếp truyền thừa xuống vu thuật, là vô số đại tế ti, tranh với trời, tranh với đất, dẫn đầu tộc nhân khó khăn cầu sinh tâm đắc. Đạm Đài Kính Tâm cái này khẽ múa, khiến người sinh ra một loại ảo giác, phản phất cái này khẽ múa đem thời gian trường hà hiện ra tại trước mặt mọi người, có người nhìn thấy rất nhiều rất nhiều. Nàng vũ đạo, tựa hồ không vẹn vẹn có thể cảm động nhân loại, cũng có thể cảm động thiên địa. Cứ như vậy một lát sau, sắc trời dần dần thay đổi đến tối sầm lại. Một mảnh mây đen dày đặc, đen nghịt, biểu thị báo tố sắp xảy ra. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Hắc Ám Nữ Vương cầu mưa phương thức, liền muốn đơn giản thô bạo nhiều. Nàng leo lên đài cao về sau, trực tiếp dùng Hắc Ám Nữ Vương hạ đẹp danh nghĩa, kêu gọi hải thần bỏ xây đồn. Sau đó chuyện thần kỳ liền phát sinh. Nguyên bản trống rỗng bầu trời, đột nhiên thay đổi đến bắt đầu vặn mèo, phản phất có một tấm to lớn mặt người, hiện ra tại thiên không bên trong. Là ngươi đang kêu gọi ta sao? Lột ngạt âm thanh phản phất lôi minh. Hắc Ám Nữ Vương ngẩng đầu lên, ngạo nghễ mở miệng. Bỏ xây đồn, chúng ta làm cái giao dịch a? Ta vì ngươi cung cấp tế phẩm, ngươi giúp ta mưa xuống. A, vậy phải xem cái gì tế phẩm. Hades trực tiếp qua tay, sớm đã chờ đã lâu Lục Phiến môn bọn bổ khoái, nhộn nhịp giơ lên trong tay trường đao, đem bọn họ trước mặt xúc vật giết, máu chảy đầy đất. Trên bầu trời to lớn mặt người hít sâu một hơi, là máu mới khí tức. Ta rất hài lòng. Như ngươi mong muốn, mưa xuống a. Nói xong liền gặp cuồng phong nổi lên, mây đen tập hợp, không khí bên trong đều nhiều hơn mấy phần ẩm ướt khí tức. Hai người cầu mưa quá trình rất thuận lợi, dù sao nơi này là đô thành, còn có Lục Phiến môn người phụ trách thanh tràng, cho nên cũng không có người tới quấy rầy hai nàng. Hai vị này hôm nay có thể nói là đem chính mình bản lĩnh giữ nhà cùng con bài chưa lật đều dùng ra. Náo ra đến động tĩnh tự nhiên không nhỏ. Đạm Đài Kính Tâm cùng Hắc Ám Nữ Vương có thể cảm nhận được mặt khác vu sư tồn tại. Mặt khác vu sư tự nhiên cũng có thể cảm ứng được hai nàng tồn tại. Nhất là kế hoạch của hắn sắp thành công, đột nhiên nửa đường giết ra đến hai cái quấy rối. Tên kia vu sư lúc này liền nổi giận, trực tiếp leo lên tế đàn, muốn cùng giống như hắn đối nghịch người tách ra vào tay. Xem như một tên tông sư cường giả, hắn có chính mình kiêu ngạo, tại vu thuật cái này một khối, hắn nhưng là đại hạ tối cường. Liền thấy tay hắn cầm vũ khí, một trận gật gù đắc ý, phản phất dẫm lên công tắc điện đồng dạng, bắt đầu run rẩy. Trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm một chút kỳ quái phát âm. Một a cái kia, buồn run rồi. Phía sau di khấu, một phen giày vò về sau, hắn mới hài lòng gật đầu, từ tế đàn bên trên nhảy xuống. Bên cạnh có đồng bạn của hắn hỏi: "Hiện giả, như vậy là được rồi sao? Cùng ngài đấu pháp người là thất bại sao?" vậy hắn sẽ có được như thế nào trừng phạt? Tên kia vu sư cười lạnh một tiếng. Hừ, dám cho ta, hắn làm sao sẽ có kết cục tốt đâu? Đầu tiên, hắn sẽ gặp phải vu thuật phản vệ, bị nguyên rủa cuốn thân, trên thân xuất hiện ốm yếu nhiều bệnh triệu chứng. Nói xong, cái kia vu sư bắt đầu ho khan. Khu khu cụ. Cuối cùng thế mà ho ra máu, đồng bạn của hắn vội vàng nhắc nhở. Tiên sinh, con mắt của ngươi chảy máu. Cái kia vu sư ngừng lại ho khan, cho chính mình nhực một hớp không biết chất lỏng gì đồ vật, có chút mệt mỏi nói. Không có việc gì, đều là việc nhỏ. Ta đây đều là bệnh vật, cùng ta đối nghịch tên kia có thể nói thê thảm nhiều. Hắn sẽ còn bị vận rủi cuốn thân. Ai ôi. Mới vừa nói xong, hắn liền bị chân trái của mình đạp phải chân phải, té ngã trên đất, vừa vặn ngã tại một bãi nước bẩn bên trong. Đồng bạn của hắn nhẫn nhịn hôi thối, đem hắn kéo lên. Hiên giả, vẫn là đừng nói nữa, ta thế nào cảm giác ngươi là nói chính mình a? Cái kia vu sư khâm phục, thở phì phò nói. Ngươi biết cái gì? Ta đây là tại nói đấu pháp kẻ thất bại hạ tràng. Làm sao có thể nói là chính ta? Ngươi nếu là lại nói bậy. Ba. Trên bầu trời bay qua một đám tức nhi, không biết cái nào không nói vệ sinh, trực tiếp kéo xiên, toàn bộ rơi trên đỉnh đầu hắn. Những người khác thấy thế, cuối cùng nhịn không được, nắm lô mũi lui lại mấy bước, ghét bỏ thẳng lắc đầu. Mà lúc này, toàn bộ đại hạ sắc trời đều trở tối, liên phảng phất đêm tối trước thời hạn giáng lâm đồng dạng. Sau đó chính là cuồng phong gào thét, như hạt đậu nành một giọt mưa nhỏ xuống, sau đó là giọt thứ hai, giọt thứ ba, giọt thứ tư, rầm rầm. Bất ngờ không đề phòng, mưa rào tầm tã tới rơi xuống, nguyên bản khô khan thổ địa bên trên, bụi đất cuối cùng bị ép xuống. Đại hạ bách tính nộn nhịp đi ra khỏi phòng, ngửa đầu nhìn này, cho dù bị nước mưa làm ướt y phục cũng giống như không biết chút nào đồng dạng. A, trời mưa, trời mưa. Ông trời mở mắt rồi. Được cứu rồi, ta hoa màu được cứu rồi. Ta liền nói, ta đại hạ có lao thiên gia che chở. Quốc vận hưng thịnh. Chương 481, khai tiệc, chương 481, khai tiệc. Mạc Lâm thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Để ăn mừng cầu mưa thành công, tại Lý Lạc Thủy đề nghị bên dưới, chuyên môn tại Khánh Phúc tiểu lâu bày yến hội. Trưởng công chúa phủ tứ tiên tử, Hắc Ám nữ vương thuộc hạ, Lâm gia lão gia tử bọn họ, toàn bộ đều tại danh sách mời. Một trang yến hội, an chủ và khách đều vui vẻ, nhìn không ra bất luận cái gì không hài hòa. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn mặt ngoài, tình huống chân thật là Mạc Lâm luôn cảm giác gió lạnh từng trận, lạnh cả sống lưng, một trận trong lòng run sợ. Đạm Đài kính tâm ôm nhi tử, hung hăng dạy hắn gọi người. Đây là Lạc Thủy A Di, đây là Hoành Ánh A Di, cái kia là phụ thân ngươi. Ngươi phải thật tốt lớn lên, sau này muốn lớn lên phụ thân ngươi như thế đỉnh tiên lập địa nam nhân. Thế nhưng tuyệt đối không cần học hắn bỏ vợ bỏ con. Đây là đã sinh ra, bên kia còn có hai không có sinh ra. Mặc dù không thể ở trước mặt dạy bảo, thế nhưng không chậm trễ các nàng tiến hành dưỡng thai a. Liền nghe công tôn Hoành Ánh đỡ đã bụng to ra, lẩm bẩm: Hai người các ngươi sau khi ra ngoài, nhất định muốn tương thân tương ái. Đến mức là người, nhất định muốn kiêm tốn. Các ngươi hai huynh muội cái các ngươi nương ta đều không có kiêu ngạo, luôn có chút yêu diễm hàng, thích khoe khoang. Hai cái này tại Bắc Cảnh đánh ra thật tình cảm tới, đột nhiên ngồi đến cùng một chỗ ăn bữa tiệc, có chút không thích ứng. Cho nên lẫn nhau đối chọi gay gắt, cũng ở đây khó tránh khỏi. So Hải Tử Phương diện này, Đạm Đài kính tâm mặc dù nhanh một bước, có thể là lượng ý ta, công tôn oánh oánh trong bụng có hai đâu. Ván này là nàng hơi thua một nước. Bị người hạ thấp xuống, Đạm Đài kính tâm tự nhiên là không vui, ủy khuất miệng về lên, đều có thể treo bình dầu. Mạc Lâm là đau cả đầu, lại không có dám lên tiếng. Vẫn là Lâm lão gia tử nhìn thấy tôn tử khó xử, chủ động đứng ra giúp hắn giải vây. Ha ha ha, đây là tiểu vong bác a, thoạt nhìn dài đến rất bền chắc đâu, so tiểu hổ còn bền chắc. Đến, ra ra ôm một cái. Mạc Vong Bắc quay đầu nhìn thoáng qua mẫu thân, gặp Đạm Đài kính tâm nhẹ gật đầu, cái này mới nâng lên hai cái cánh tay nhỏ muốn ôm một cái. Ra ra lần thứ nhất gặp tôn tử, lễ gặp mặt tự nhiên không thiếu được. Lâm lão gia tử dù sao cũng là mười đại tông sư một trong, chân tàng đồ tốt còn là không ít, trực tiếp đưa Mạc Vong Bắc một cái huyết ngọc ngọc đao vật trang sức. Nghe nói là lão gia tử lúc tuổi còn trẻ tại một chỗ di tích cổ bên trong đoạt được, bên trong ẩn chứa một bí mật lớn, có thể có cái rất cường đại truyền thừa. Liên mười đại tông sư một trong Lâm lão gia tử đều muốn truyền thừa, có thể thấy được bao nhiêu không bình thường. Có thể là lão gia tử rõ ràng cơ duyên không đúng chỗ, nghiên cứu hơn nửa đời người, cái gì đều không có nghiên cứu ra được. Bây giờ lão gia tử cao tuổi rồi, tâm tư cũng nhạt, dứt khoát liền đưa cho cái này tiểu tôn thưởng thức. Tiểu Vong Bắc quay đầu nhìn thoáng qua mẫu thân, gặp mẫu thân gật đầu, cái này mới tiếp nhận vật trang sức. Tiểu gia hỏa tựa hồ rất thích cái này huyết ngọc vật trang sức, nhận vào tay liền không buông tay. Thế cho nên Đạm Đài kính tâm muốn thay đảm bảo, hắn cũng không cho. Vì vậy Đạm Đài kính tâm kiên nhẫn dạy bảo nhi tử: "Ngươi nhìn, ngươi còn nhỏ, thứ này rất quý giá, cũng là ra ra một phen tâm ý, vạn nhất ném đi đâu? Có thể là vô luận nàng nói thế nào, Tiểu Vong Bắc chính là không chịu giao ra." Đạm Đài kính tâm đang muốn sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, thật tốt giáo dục nhi tử một phen, lại bị một mực trang không tồn tại Mạc Lâm gọi lại. Mạc Lâm kỳ thật không nghĩ chít chít một tiếng, cái này đến hội ăn hắn cùng công khai tử hình đồng dạng, đừng đề cập nhiều khó chịu. Hắn hận không thể hóa thân người trong suốt, tất cả mọi người không nhìn thấy hắn. Có thể là ngay tại vừa rồi hắn Tiểu Vong Bắc cầm tới huyết ngọc thời điểm, hắn cảm nhận được một cỗ vui sướng cảm xúc từ huyết ngọc bên trên truyền đến. Mạc Lâm sợ huyết ngọc có gì đó quái lạ, tổn thương đến Tiểu Vong Bắc, vì vậy phân ra một tia đao ý, muốn xóa bỏ huyết ngọc bên trên đồ vật. Sau đó hắn liền phát hiện, huyết ngọc bên trên đồ vật là một loại đao đạo truyền thừa, cùng cao thâm loại kia, luyện tới lại thành, cất bước đều là cấp bậc tông sư thực lực. Đây là Tiểu Vong Bắc cơ duyên a. Cho nên Đạm Đài kính tâm muốn cưỡng ép không thu huyết ngọc thời điểm, Mạc Lâm mới lên tiếng khuyên can: "Kính tâm, khuyên bác hẳn là kích hoạt lên huyết ngọc bên trên truyền thừa, liên đệ chính hắn cầm a, có ích vô hại." Mạc Lâm lời này vừa rơi xuống, tất cả mọi người khiếp sợ, nhất là Lâm lão gia tử, trực tiếp đứng lên, bất khả tư nghị nhìn hướng Mạc Vong Bắc. hắn cái này nghiên cứu hơn nửa đời người, không thu hoạch được gì, kết quả cái này tiểu đậu đinh mới vừa tiếp nhận, liền được chuyển thừa. Cái này cũng quá đả kích người. Hắn cảm thấy chính mình cao tuổi rồi đều sống đến trên thân chó. Mà Công Tôn Oánh Oánh cùng Lý Lạc Thủy, trên mặt đồng thời nổi lên đau xót. Bọn họ cũng có hài tử à, mặc dù cũng còn chưa sinh ra, thế nhưng không thể là cái này làm ra ra nặng bên này nhẹ bên kia lý do à. Hai người đồng thời nhìn hướng Lâm lão gia tử, đem Lâm lão gia tử nhìn toàn thân không dễ chịu. Hắn vừa vặn chính là muốn giúp Mạc Lâm giải vây, không nghĩ nặng bên này nhẹ bên kia, có thể là huyết ngọc chỉ có một cái, hắn cũng không bỏ ra nổi những như bức như thế đồ vật. Cao tuổi rồi Lâm lão gia tử, bốc lửa cả một đời, nhưng bây giờ phảng phất một cái làm chuyện sai hài tử, sờ lấy cái hốc, một trận nhăn nhó. Đúng lúc này, vẫn là Thẩm Hồng Lăng đứng dậy, giúp nhà mình công đa giải vây. "Cha, Quyên Bắc có thể được đến cơ duyên, đó là chính hắn tạo hóa, ngươi trong tay ngọc kiện không ít, cho mỗi đứa bé một kiện a." Đến mức cơ duyên sự tình, có là chuyện tốt, không có cũng chớ có để ý, dù sao có Mạc Như tại, bản lãnh thông thiên không dạy cho hài tử nhà mình, còn có thể chuyển cho người ngoài. Mới vừa vào cửa tiêu sái, hắt hơi một cái, sau đó vướt vướt cái mũi, có chút thú đoán nhìn xem sư cô sữa. "Nếu không, ta trước tiên lui đi ra, một hồi lại đi vào." Việc này ổn ảo, đến viên Thẩm Hồng Lăng trên mặt nhịn không được rồi. Nàng vừa vặn lời kia, kỳ thật thật không có nhằm vào người khác. "Đến, lời gì đều đừng nói, uống rượu a." Vì vậy Lâm Trục Lãng đứng dậy, là phu nhân giải vây. "Ai, tiêu sái trở về, nhanh nhanh nhanh. Tới uống một chén, ta rất nhiều ngày không thấy, bây giờ được đến cái không say không về." Mạc Lâm cũng vây vây tay. "Đi, đừng đâm, đến đây đi. Những ngày này tại Đông Hải đóng giữ, vất vả." Tiêu sái tự nhiên không phải người hẹn hỏi, chỉ là trùng hợp đổi kịp. Tại phía Đông đảo quốc đóng giữ những ngày này, cũng xác thực nhớ đại hạ rượu, lúc này cũng không khách khí, chính mình cái nâng một vò rượu, lần lượt chúc rượu. Mời rượu xong, thuận tiện nói một câu chính sự. Hắn không phải một mình trở về, là mang theo mấy thuyền thiên linh tham gia, cũng chính là khoai lang trở về. Đồ chơi kia sản lượng thực tế quá cao, lưu lại trên đảo bách tính chính mình ăn, thế mà còn có nhiều như vậy giàu có, tiêu sái dứt khoát toàn bộ mang về. Làm giống thóc cũng tốt, trực tiếp làm dự trữ lương thực cũng được, đều theo sư nương bên kia an bài. Lâm gia từ già đến tiểu nhân, đều thích uống bên trên hai cái. Lúc trước Lâm Trục Lãng mới vừa gặp Mạc Lâm thời điểm, hai người uống tốt, thậm chí trực tiếp tới cái phụ tử kết bái. Dù sao chính là muốn uống rượu, vậy khẳng định là muốn uống thông khoái. Trong lúc nhất thời ăn uống linh đình, bầu không khí lại lần nữa thay đổi đến dung hiệp. Chương 482, đặt tên, chương 482, đặt tên. Có Lâm lão gia tử cùng Lâm Trục Lãng cùng tiêu sái uống rượu, Mạc Lâm liền không có lại tham gia cùng. Mà là liếm lắc mặt, đi theo Lý Lạc Thủy, Công Tôn Oánh Oánh, Đạm Đài Kính Tâm, Hắc Ám Nữ Vương, đến trong phòng nói chuyện. Mạc Lâm vốn là không muốn đi, có thể là sợ các nàng gom lại cùng một chỗ đánh nhau, cho nên mới mặt dạn mày dày đi theo. Đi theo vào phía sau, khẳng định là sẽ nhận đến mấy cái xem thường. Bất quá hắn sớm có chuẩn bị tâm lý, không có để ý. Nghe một hồi, Mạc Lâm trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Mấy người không có nâng hắn sự tình, cũng không có vật lộn, mà là thật đang nói chính sự. Mấy người thế mà tại bàn bạc phản kích sự tình, phản kích tại phía sau màn nhằm vào Mạc Lâm người. Trước mắt đã rất rõ ràng, có người tại phía sau màn dùng ám chiêu, ví dụ như Hồ Bất Ly, sau lưng khẳng định có người cổ động, nếu không liền tầm mắt của hắn, căn bản sẽ không nghĩ đến tụ tập nhân viên cùng Mạc Lâm đối nghịch. Lại ví dụ như trận kia khâu hạ, rõ ràng là có người mời một tên cường đại vu sư tại làm pháp. Nếu như không có Đạm Đài Kính Tâm cùng Hắc Ám Nữ Vương xuất thủ, việc này thật khó giải. Kẻ sau màn lặp đi lặp lại nhiều lần gây chuyện, khẳng định không thể một mực nhịn xuống đi. Loại này thời điểm, liền cần bàn bạc phản kích sự tình. Xem như người trong cuộc bị người khác nhằm vào, hắn tự nhiên là rất tức giận. Nhưng là bây giờ, không biết vì cái gì, Mạc Lâm bởi vì tên kia kẻ sau màn cảm giác được đồng tình. Bị đám nữ nhân này để mắt tới, người kia thảm rồi. Luận đánh nhau, Mạc Lâm cảm thấy chính mình vô địch thiên hạ, có thể là luận động não chơi mưu kế, Mạc Lâm cảm thấy hắn sợ không tới trong phòng mấy cái kia nữ nhân bất kỳ người nào góp chân sau. Ân, mặc dù Mạc Lâm rất thích sợ các nàng góp chân. Mạc Lâm tại cái này nghe một hồi, lần đầu tiên trong đời cảm thấy chính mình chỉ số IQ không đủ dùng. Vẹn vẹn có thể nghe hiểu một chút kế hoạch, nghe Mạc Lâm đó là mồ hôi lạnh chảy ròng. May mắn mấy cái này nữ nhân là đứng tại hắn bên này, không có bởi vì hắn hành động có chút cặn bã, mà vì yêu sinh hận đối phó hắn, nếu không Mạc Lâm cảm thấy chính mình hiện tại mộ phần cỏ đều cao hơn một mét. Mạc Lâm yên lặng vuốt một cái mồ hôi lạnh, có chút kinh hồn táng đảm đem mấy người bàn bạc đều nghe lọt vào trong tai, cuối cùng nghe chóng mặt. Một mực qua rất lâu, mới nghe Lý Lạc Thủy đánh nhịp. Nếu như chư vị không có cần bổ sung, vậy liền làm như vậy a. Không có người lại đưa ra dị nghị, chuyện này trên cơ bản cứ như vậy định. Lần này sử dụng đến người, trừ Lục Phiến Môn cùng Tứ Tiên Tử, còn có Vẹn Đỏ Dạ thuộc hạ, cộng thêm Mạc Lâm trước đó vài ngày thu phục Trấn Nam Hầu một đoàn người, có thể nói là đội hình xa hoa. Mạc Lâm cảm thấy đem những người này tụ tập lại đối phó hắn đều dư xài. Những người này có thể đánh không lại hắn, có thể là lợi dụng chiến thuật biển người, đáp cũng có thể đem hắn đắp choáng. Lại thêm tham dự, một cái so một cái tâm nhắn nhiều, Mạc Lâm thậm chí đã có thể tưởng tượng ra được, bọn họ muốn đối phó người hạ chẳng đến tột cùng có nhiều thầm rồi. Chuyện này xem như là đã qua một đoạn thời gian, Lý Lạc Thủy vốn là muốn phất phất tay giải tán lần nói chuyện này, lại không nghĩ rằng bị Đạm Đài Kính Tâm ngăn cản. Việc công nói xong, nói chút chuyện riêng a. Ta lần này đến đô thành, nhưng thật ra là quên Bắc mà đến, hắn hiện tại là chúng ta Bắc Cảnh tiểu vương gia, tương lai Bắc Cảnh vương, không thể tổng kêu lũ danh, cho nên lần này tới, là tìm Mạc Lâm giúp hắn lấy cái danh tự. Lý Lạc Thủy nghe vậy, khẽ mỉm cười, sau đó nhìn thoáng qua Mạc Lâm. Đại tế ti vậy cũng là mẹ thân nhân thường tình, ta không có lý do ngăn đón ngươi, thế nhưng ta cũng cảm thấy ta cần thiết nhắc nhở ngươi một câu, Mạc Lâm đánh nhau rất lợi hại. Phương diện kia hoặc là cũng rất lợi hại, vẫn là đặt tên. Vẫn là thôi đi. Mọi người nhộn nhịp quay đầu nhìn hướng Mạc Lâm. Mạc Lâm có chút ngượng ngùng sờ lên cái mũi. kỳ thật cũng không có bết bát như vậy. Đạm Đài Kính Tâm trong mắt lóe lên một vẻ chờ mong. Vậy ngươi nhưng có thích hợp danh tự, quên bác dùng. Mạc Lâm cảm thấy có chút bất đắc dĩ, hiện trường để hắn lấy tên, có thể lấy ra cái gì tốt danh tự. Bất quá như thế nhiều người đều nhìn, hắn chỉ có thể kiên trì bên trên. Vì vậy hắn cẩn thận lo nghĩ, sau đó mới thăm dò hỏi một câu. Các ngươi cảm thấy, Tiểu Tiểu Bạch thế nào? Mạc Tiểu Bạch, nghe lấy rất thuận miệng. Trong phòng mấy cái nữ nhân chán bên trên tất cả đều là hát tuyến. Đây là cho Bắc Cảnh Tiểu Vương gia đặt tên, không phải cho chó con đặt tên, cái này cũng quá tùy tiện a. Đạm Đài Kính Tâm cảm xúc càng sâu, nàng cảm thấy cái tên này có chút quen hay. Cẩn thận suy nghĩ một chút, đột nhiên nhớ tới, lúc trước Mạc Lâm đi Bắc Cảnh thời điểm, bắt qua một con gấu làm thú cưỡi, hình như liền đặt tên Têu Tiểu Bạch. Nghĩ đến đây, Đạm Đài Kính Tâm liền không nhịn được. Ngươi có phải hay không sẽ chỉ cho người lấy tên gọi Tiểu Bạch? Mạc Lâm gặp tất cả mọi người không hài lòng, có chút hậm hực, tất nhiên tất cả mọi người không hài lòng cái tên này, vậy cũng chỉ có thể khác lấy. Lần này Mạc Lâm càng thêm nghiêm túc lo nghĩ, vốn là không nhiều tế bào não, lại chết một nhóm, hắn cái này mới linh cơ khẽ động, thăm dò mở miệng nói. Tất nhiên Tiểu Bạch không được, cái tiêu Têu Tiểu Hắc a. Hắn lời nói còn chưa nói xong, liền bị Đạm Đài Kính Tâm ngừng lại. Ngừng. Ngươi nếu là thực tế không được, ta tìm hài tử ra ra hỗ trợ lấy tên, thực tế không được còn có hắn lão tổ tông. Mạc Lâm nghe vậy, giống như là đột nhiên tìm tới hậu viện đồng dạng. Có. Ngươi chờ, cho hài tử lấy tên là đại sự, không qua loa được, cho nên ta muốn cùng ra ra hắn cùng hắn lão tổ tông cùng nhau thương nghị bàn bạc, ngươi chờ một chút, ta rất nhanh liền trở về. Nói xong Mạc Lâm nhanh như chớp đi ra, đi tìm cha hắn cùng ra ra hắn bàn bạc cho nhi tử mình lấy tên sự tình. Lý Lạc Thủy nhấp một miếng trà, đối Đạm Đài Kính Tâm ném đi một cái bội phục ánh mắt. Dám tìm Mạc Lâm đến đặt tên, đó cũng là thật dũng. Chẳng lẽ nàng không biết, Mạc Lâm lấy tên phế, là tổ truyền sao? Nếu như nàng đoán không lầm, một hồi Mạc Lâm trở về thời điểm, không phải muốn cho Quyên Bắc lấy tên gọi Mạc Lai Phúc, liền xem như kêu Mạc Cầu Đản. Đạm Đài Kính Tâm cũng cuối cùng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, bắt đầu thay đổi đến có chút lo lắng bất an. Ta bây giờ hối hận vẫn còn kịp sao? Thực tế không được ta tìm cầu vượt bên cạnh cái kia đoán mệnh hỗ trợ đặt tên cũng được. Lý Lạc Thủy vung vung tay. Thế thì không cần, không cần thiết hoa cái kia bổng tiền, chúng ta mấy cái thương nghị một chút, luôn có thể lấy cái tên rất hay. Nói xong nàng vỗ 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 tay, để tiểu nha hoàn đưa tới bút mực, mấy người trên giấy tô tô vẽ vẽ, bắt đầu nghĩ danh tự. Suy nghĩ mười mấy cái rất có ngụ ý danh tự, cuối cùng lại sàng chọn một lần, chọn ba cái tốt nhất, sau đó lại nghiên cứu ba cái tên này chọn cái nào. Bên này còn không có kết quả đây, Mạc Lâm đã chạy về tới. Mạc Lâm cùng trong nhà hai vị thương lượng, cuối cùng có kết quả. Lâm lão gia tử đề nghị trực tiếp kêu Lâm Cẩu Đản, hắn lúc trước liền muốn cho Lâm Trục Lãng lấy tên gọi Lâm Cẩu Đản, có thể là mụ hắn chết sống không muốn, cái này mới lấy tên Lâm Trục Lãng. Mà Lâm Trục Lãng trực tiếp đề nghị kêu Lâm Lai Phúc, phúc khí đông đến, thật tốt ta. Vì vậy Mạc Lâm hào hứng vội vàng trở về, đem hắn thỉnh giáo đến hai cái danh tự nói, để Đạm Đài Kính Tâm chọn một cái. Đạm Đài Kính Tâm tức thiếu chút nữa một hơi thở gấp tới. Chương 483, quét hy vọng, chương 483, quét hy vọng. Ngay ở một khắc đó, Đạm Đài Kính Tâm đột nhiên hối hận, em đẹp vì sao nhất định muốn đến tìm Mạc Lâm đặt tên, đây không phải là chính mình tìm cho mình không thoải mái sao? Bất quá tốt tại có Lý Lạc Thủy các nàng hỗ trợ bày mưu tinh kế, nhi tử của nàng Mạc Vong Bắc mới không đến mức kêu cầu đàn hoặc là đến phúc. Khó tránh đêm dài lắm mộng, Đạm Đài Kính Tâm vội vàng chỉ vào vừa vặn các nàng bàn bạc còn không có định ra đến ba cái một trong danh tự nói. Xin lỗi, Mạc Lâm ngươi tới chậm, vừa vặn ta đã đem Tiểu Vong Bắc đại danh định ra tới, liền cái còi ung, Mạc Tử ung, tốt đẹp hài hòa, thông dong hào phóng. Những mấy người cũng rất có ánh mắt phụ họa. Đúng vậy a, chúng ta vừa mới đã định ra tới, có lỗi với, ngươi tới chậm. Mạc Lâm có chút tiếng lưỡi. Dạng này a, ngươi làm sao nóng lòng như vậy? Cái này dù sao cũng là ra ra hắn cùng hắn thái ra ra hỗ trợ lấy danh tự, ngươi trước mắt không tại suy tính một chút, giúp hắn sửa một cái sao? Đạm Đài Kính Tâm dùng lực lắc đầu, một bộ con rùa ăn quả cân sắt tâm dáng dấp. Không thay đổi, kiên quyết không thay đổi. Nhi tử của hắn sau này thành tựu chú định bất phàm, tuyệt đối không thể bởi vì tại danh tự bên trên có chỗ bẩn. Đạm Đài chỉ cần vừa nghĩ tới, những một phương đại lao vừa báo danh hiệu, đều là chấn kinh tứ tọa. Mà nhi tử của hắn đã báo tên, ta gọi Mạc Cầu Đàn. Hình ảnh kia quá đẹp, nàng không dám nghĩ, cho nên nàng kiên quyết sẽ không thỏa hiệp, nhi tử của nàng liền kêu Mạc Tử Úng, sẽ không đổi thành những. Mạc Lâm thấy thế, mặc dù trong lòng tràn đầy đều là tiếc nuối, thế nhưng cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Mạc Tử Ung liền Mạc Tử Ung a, chỉ cần hai mẹ con mình không hối hận liền được. Xem như làm cha hắn là cho qua tam nương hai cơ hội. Đạm Đài Kính Tâm bày tỏ, cho dù thịt nát xương tan, trời đánh ngũ lôi cũng sẽ không hối hận. Mạc Tử Ung danh tự tạm thời trước định ra tới, không có chuyện gì khác muốn nói mấy người tạm thời tản ra, ai cũng bận rộn. Cũng chính là từ ngày đó trở đi, đại hạ cảnh nội phát sinh một kiện rất làm cho người khác khó hiểu sự tình. Địa phương bên trên, đột nhiên nhiều hai nhóm cờ sĩ tươi sáng phản đối Mạc Lâm giang hồ thế lực. Trong đó một nhóm là lấy Trấn Nam đợi cầm đầu người tặc, mặt khác một nhóm là đến từ phương Tây phù thủy. Bọn họ là xấu chuyện làm tận, cướp lao phu nhân quả trượng, đặt quả phụ cửa, tùy chỗ nôn đầm. Quả thực việc các bất tận, tội lỗi chồng chất. Ghê tởm hơn chính là bọn họ đánh lấy hành hiệp trượng nghĩa cờ hiệu, chuyên môn ăn cướp từng cái địa phương làm giàu bất nhân phú hộ. Huyên náo cái kêu một cái trương khí mù mịt, gà chó không yên. Tốt tại Lục Phiến môn cùng Mạc Lâm luôn có thể kịp thời xuất hiện, giúp bọn hắn đoạt về một bộ phận bị đánh cướp tài phú, để bọn họ không đến mức tổn thất quá mức thảm trọng. Nói trong một khoảng thời gian, Lục Phiến môn cùng Mạc Lâm dân gian uy tín đó là liên tục tăng lên, mà những cái kia cùng Mạc Lâm đối nghịch đều thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Cứ thế mãi, Mạc Lâm tuyệt đối có thể trở thành dân gian thánh nhân, hưởng thụ hương hỏa. Khoảng thời gian này Mạc Lâm tâm tình cũng rất tốt, về nhà đánh cờ hạ cũng rất tích cực. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là nhà mình nương tử luôn là cho hắn liếc mắt. Bất quá cái này cũng có thể hiểu được, dù sao hắn đã làm sai trước, rõ ràng đều đã thành thân, còn ở bên ngoài câu tam đáp tứ. Mà còn một kiện khác hỉ sự này đã chuyển đến đô thành tới. Nghe nói phía nam có đầy đất, hoa màu quen tương đối sớm, đã bắt đầu bội thu. Mặc dù bội thu phía trước bị một lần đại hạn, thiên linh tham gia giảm sản lượng không ít, có thể là cái kia sản lượng vẫn như cũ khiến bản sứ phụ mẫu cảm thấy khiếp sợ. Mẫu sinh mấy trăm cân lương thực, liền đã làm bọn hắn khiếp sợ hết hầu miệng, kết quả có một mảnh đất đai phì nhiêu bên trên, lại đã đạt tới mẫu sinh hơn ngàn cân. Một năm này sản xuất ra lương thực, trên đỉnh phía trước 4-5 năm lương thực sản lượng. Cho nên bên này còn tại bội thu, bên kia huyện úy đã đem tin chiến thắng chuyển đến đô thành. Nói là muốn cùng hoàng đế chia sẻ vui sướng, kỳ thật tranh công thành phần càng lớn. Tiểu hoàng đế nhìn phần này tin chiến thắng, cũng rất là vui vẻ, lúc này vung tay lên, trực tiếp cho cái kia huyện úy thăng lên quan nhi. Những người khác xem xét lúc ấy liền đỏ mắt, đều là giống nhau đốc thúc lương thực sinh sản, mà còn huyện bọn họ bên trong lương thực sản lượng cũng không thấp, dựa vào cái gì chỉ có hắn có thể thăng quan. Vì vậy từng phong tin chiến thắng, phản phất bông tuyết đồng dạng bay về phía đô thành. Tiểu hoàng đế lúc này chống đỡ không được nữa, trực tiếp chạy trưởng công chúa phủ tới cầu cứu rồi. Lý Lạc Thủy nghe chuyện đã xảy ra, trực tiếp mắng một câu đáng đời. Bất quá thân đệ đệ xung họa, làm tỷ tỷ cũng không thể thờ ơ lãnh đạo. Vì vậy nàng trực tiếp thay mặt Diệu Quang đế cho những địa phương này quan hồi âm. Đại khái ý là, trước tiên đem những người này khen một lần, nói bọn họ vất vả đốc thúc lương thực sinh sản, mới có đây là thu hoạch lớn, cho nên mỗi người đều có công lao. Mà phía trước cái thứ nhất thăng quan, chính là tấm gương, hoàng đế sở dĩ thăng người kia quan, chính là muốn nói cho bọn họ, sau này tất cả mọi người sẽ có được lên trước. Thế nhưng không phải trước mắt. Bởi vì địa phương bội thu còn cần bọn họ tọa chấn, thiên linh tham gia trồng trọt mở rộng còn cần bọn họ, đại hạ không thể rời đi bọn họ, bách tính cũng không thể rời đi bọn họ, cho nên chỉ có thể ủy khuất bọn họ tiếp tục tại nhiệm bên trên. Chờ tương lai thời cơ thích hợp, Diệu Quang đế nhất định sẽ không quên bọn họ. Dù sao là đem tấm này bánh hỏa vừa lớn vừa tròn, Mạc Lâm là bội phục không thôi, liền Lam Tinh bên trên những ông chủ kia đều phải ảm đạm phai mờ. Có lẽ là những địa phương này quan viên tiêu hóa năng lực quá tốt rồi, lại hoặc là giang lợi tốt, dù sao cái bánh này ăn thế mà bao ăn no, thế mà không có người tiếp tục làm ầm ĩ. Chuyện này đến nơi đây mới tính kết thúc. Bất quá đây đều là mặt ngoài, đến mức vụ trộn, Lục Phiến Môn góp nhặt bao nhiêu những địa phương kia quan viên hắc liệu, sau đó lại là làm sao mời bọn họ uống trà, cảnh cáo bọn họ muốn yên tĩnh một chút, nơi này cũng không muốn nói nhiều. Dù sao Diệu Quang đế còn tuổi nhỏ, không thích hợp quá sớm tiếp xúc những ngày vụ trộn công tác. Hắn hiện tại chỉ cần chính năng lượng, làm cái chính phái hoàng đế. Nói tiếp Mạc Lâm bên này, Trấn Nam đợi cùng Hạ Đẹp thuộc hạ một mực giúp hắn quét uy tín, dẫn đến thanh danh của hắn càng ngày càng cao. Lại thêm lần này thu hoạch lớn, bách tính đều biết rõ ngày này Linh Sâm là phò mã gia đưa vào đến đại hạ, trong lúc nhất thời Mạc Lâm uy tín càng là liên tục tăng lên, đã bị rất nhiều nơi gia tộc đưa vào trong miếu, thưởng thụ hương hỏa. Cũng may mắn Mạc Lâm không có tâm tư khác, nếu không Diệu Quang đế liền phải tắm một cái sạch sẽ, chuẩn bị giúp Mạc Lâm thêm một kiện y phục. Rõ ràng như vậy sự tình Diệu Quang đế tự nhiên cũng cảm nhận được, mặc dù niên kỷ của hắn nhỏ, thế nhưng không hề ngốc. Vì vậy, đến phủ công chúa ăn trực thời điểm, vô tình hay cố ý cùng Mạc Lâm nâng một câu. "Tỷ phu, ta cùng ngươi thương lượng chuyện này, hai ta đổi hai ngày, được không? Ngươi giúp ta đi làm mấy thiên hoàng đế, ta giúp ngươi làm mấy ngày thiên đào cửa thiếu chủ." Mạc Lâm liếc mắt, gõ gõ bát. "Ăn một bữa cơm đều ngăn không nổi miệng của ngươi, tỷ phu ngươi ta có thể nhìn không lên đại hạ ít như vậy, chờ ta trong tay bận chuyện xong, mang một ít binh lái thuyền đi phía Đông Đại Lục, nơi đó có một khối thổ địa so đại hạ còn tốt đẹp hơn mấy lần đâu, ta muốn làm hoàng đế cũng chỉ nơi đó thổ địa mới xứng với ta, liền với một mẫu ba phần đất, đừng khó coi ta." Lý Diệu Tổ lúc này nước mắt. Xem như hoàng đế, hắn còn là lần đầu tiên bị người lấy loại này góc độ xem thường. Chương 484, ngoi đầu lên, chương 484, ngoi đầu lên. Người khác nói như vậy, Lý Diệu Tổ có lẽ không tin, có thể là Mạc Lâm nói như vậy, hắn là thật tin. Bởi vì Lý Diệu Tổ biết, nếu như Mạc Lâm thật có ý nghĩ gì, cái thứ nhất muốn giết chết không phải hắn, mà là Bắc Cảnh Vương Đàm Đài Chiến. Bởi vì con hàng kia hiện tại đánh xuống thổ địa, so toàn bộ đại hạ lớn gấp mấy lần. Mà còn Đàm Đài Chiến binh cường mã tráng, chỉ cần đem của cải của nhà hắn cầm xuống, thậm chí có thể đặt xuống toàn bộ đại lục. Chỉ cần đem Bắc Cảnh quân đội kéo tới đại hạ chạy một vòng, đại hạ liền không có. Cho nên hắn hoàn toàn không cần lao lực như vậy. Lý Diệu Tổ cảm thấy, Đàm Đài Chiến cùng Đạm Đài Kính Tâm hai huynh muội cái có lẽ so hắn càng khẩn trương. Nếu không Đàm Đài Chiến lao ra hoặc kia, sẽ không trông mong đem muội tử cùng cháu ngoại trai toàn bộ đưa tới đại hạ. Ý tứ rất rõ ràng, không phải liền là muốn lợi dụng muội tử cùng cháu ngoại trai một chút kia tình cảm, trấn an Mạc Lâm sao? Cho nên Lý Diệu Tổ tâm là đặt ở trong bụng, ăn uống thả cửa một phen, sau đó nâng cao bụng lớn hồi cung. Cửa cung thủ vệ không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí đều không có hành lễ, trực tiếp giả vờ như không nhìn thấy. Đây là Lý Diệu Tổ đặc biệt tán bài, chính là vì thuận tiện hắn ra vào. Dù sao Lý Diệu Tổ có thể là cái người bận rộn, quản toàn bộ thiên đao cửa đô thành phân đường. Cho nên gần nhất thường xuyên cần cải trang vi hành, để cho tiện chính mình, một cách tự nhiên cần làm một chút điều chỉnh. Nếu như là phía trước hắn là không có những này quyền lợi, cung đình cửa ra vào thủ vệ cũng sẽ không nghe hắn. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, toàn bộ triều đình dám lớn tiếng cùng hắn nói chuyện gần như không có. Mà còn hắn còn có thiên đao cửa, thông qua thiên đao cửa khống chế không ít triều đình đại quan. Cho nên Lý Diệu Tổ mặc dù tuổi tác không lớn, có thể là trong tay đã cầm không nhỏ quyền lực. Lý Diệu Tổ bên này, đối Mạc Lâm dân gian uy tín đề cao không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, có thể là có người lại ngồi không yên. Một chỗ bỏ hoang mộ địa bên trong, khắp nơi đều là cây cối, rậm rạp chằng chịt. Mặc dù là giữa ban ngày, có thể là trong rừng tia sáng rất ảm đạm, phản phất đêm tối. Bên trong hình bóng sai sai, phản phất có người tại nhanh chóng di động. Thế nhưng nhìn kỹ lại, lại không nhìn thấy bóng người. Có thể thấy được trong rừng người khinh công đều rất không tệ, thế mà không người lộ ra hành tung. Thế nhưng cũng chỉ thế thôi, không lộ hành tung thì tính sao? Tại cao thủ trước mặt, đó cũng là không còn chỗ ẩn thân, chỉ bằng mượn khí tức ba động, liền có thể cảm nhận được bọn họ vị trí. Thậm chí am hiểu điều tra cao thủ, bằng vào khí tức ba động, liền có thể nhận ra đối phương là ai. Cho nên cao thủ chân chính, ngược lại lặng yên không tiếng động. Không tiếng động minh tranh ám đấu một hồi lâu, mới có một cái âm trầm âm thanh vang lên. Từng cái co đầu rụt cổ, nhắc như chuột, còn không bằng kịp thời về nhà, đừng đến mù dính líu. Lập tức liền có một cái thanh âm khác vang lên, trong giọng nói ý trào phúng mười phần. Ngươi không sợ, ngươi vì cái gì cũng giấu đầu lộ đuôi, ngay cả nói chuyện cũng không muốn dùng lúc đầu âm thanh. Ngươi tự tìm cái chết. Ngươi có thể thử xem. Mắt nhìn thấy còn chưa bắt đầu nói chuyện chính sự, có người liền muốn bắt đầu đánh nhau, lập tức có người căng ngăn. Đi, chớ ồn ào. Có khí lực kia còn không bằng tiết kiệm, có địa phương là cho các ngươi lại triển quyền cước. Đúng vậy à, đúng vậy à, từng cái nội đấu lúc này như lang như hổ, kết quả vừa đối đầu nam nhân kia, liền đều thành mèo con. Không có ý nghĩa. Bên kia hai người cuối cùng yên tĩnh trở lại, không nói thêm gì nữa. Lúc này, một cái phảng phất âm thanh thiên nhiên giọng nữ, cái này mới vang lên. Tất nhiên chư vị đã ồn ào đủ rồi, như vậy chúng ta liền bắt đầu nói chuyện chính sự a. Đầu tiên, chúng ta tổng kết một cái phía trước chiến quả, có một vị đồng bạn am hiểu giao tiếp, đã tụ tập lại ba tên tông sư cường giả, cùng ba tên nhất lưu cao thủ, hợp thành cái liên minh, chuẩn bị đối phó nam nhân kia. Mặc dù cái này liên minh đã không thể khinh thường, thế nhưng còn kém chút ý tứ, căn cứ tình báo biểu thị, đã từng thăm dò một cái nam nhân kia, hơi kém toàn quân bị diệt. Lời này vừa nói ra, nguyên bản yên tĩnh trong rừng lập tức giống như vỡ tổ đồng dạng. Bọn họ đều không phải kẻ yếu, mà còn đối cái này nắm giữ ba tên tiểu Trung Quốc cường giả liên minh, có cái rõ ràng nhận biết. Cái này liên minh nếu như đối phó là bọn họ hiện tại đã không có. Ngươi chính là khủng bố như vậy một cái liên minh, thế mà không có tổn thương đến đối phương một sợi lông, ngược lại hơi kém bị bắt gọn. Tin tức này khiến mọi người ở đây trong lúc nhất thời đều có chút khó mà tiếp thu. Ong ong ong. Một đám người mồm năm miệng mười phảng phất con rồi đồng dạng, khiến lòng người phiền. Có thể là cái kia dễ nghe thanh âm chủ nhân lại phảng phất không có nghe được đồng dạng, tiến tính trở lại, một mực chờ tất cả mọi người dừng lại, nàng mới tiếp tục nói. Ta biết chư vị rất kinh ngạc, không dối gạt chư vị nói, ta lần đầu nghe đến tin tức này thời điểm cũng cảm giác được rất kinh ngạc. Ta cho rằng ba tên tông sư cường giả liên thủ, tối thiểu nhất có thể cùng nam nhân kia vượt qua một chiêu nửa thức, có thể là vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Ta nói cho chư vị tin tức này, là muốn cùng chư vị nói, thực lực của chúng ta vẫn không được, cần tiếp tục cố gắng. Lần này, không có người tại xem bảo, bọn họ đều rất đồng ý thuyết pháp này. Không có niềm tin tuyệt đối phía trước, bọn họ là sẽ không công nhiên hành động, nếu không chính là đang tìm cái chết. Thậm chí liền đi đến mặt cũng sẽ không. Dù sao nam nhân kia quá kinh khủng. Sau đó liền nghe cái thanh âm kia tiếp tục nói. Chúng ta còn có một vị đồng bạn, am hiểu vu thuật, tính toán phá hư nam nhân kia kế hoạch, kết quả bại hoàn toàn. Đoán chừng hôm nay không có trình diện, hẳn là bế quan dưỡng thương. Lần này tất cả mọi người trầm mặt lại, rất nhiều người đều là một phương đại lão, có chính mình hệ thống tình báo. Bọn họ biết rõ có lẽ kỹ lưỡng hơn, dù sao Đạm Đài Kính Tâm cùng Hắc Ám Nữ Vương thi triển vu thuật thời điểm, căn bản không có che giấu. Rất nhiều người đều biết phát sinh cái gì. Chính là bởi vì biết phát sinh cái gì, bọn họ mới sẽ trầm mặc. Chỉ là một cái mặc lầm, liền làm bọn họ khó mà đi nổi. Kết quả lại xuất hiện một cái đại tế ti cùng một cái không biết chỗ nào xuất hiện man di nữ nhân. Khó giải quyết nhất vẫn là, hai người này không chỉ là chơi vu thuật, cũng đều là tông sư bên trên. Lần này tốt. Lúc đầu cho rằng chỉ có một cái lợi bù, không nghĩ tới lợi bột bên cạnh còn có hai cái nhượng bù. Còn chơi cái gì chơi nha? Dứt khoát tất cả về nhà đi ngủ tính toán. Tất cả mọi người đều có chút hề hoài, cảm thấy tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi không có ý nghĩa. Tân Tân khổ khổ đem những người này tụ tập lại một chỗ, người tự nhiên không chịu thả bọn họ đi, cảm nhận được loại này bầu không khí, vội vàng mở miệng nói. Cũng không phải là chỉ có Mạc Lâm có giúp đỡ, chúng ta cũng có thể có. Gần nhất trên giang hồ không phải mới xuất hiện lên hai cỗ thế lực sao? Trấn Nam Hầu cùng Man Di nữ tử, trắng trợn cùng Mạc Lâm đối nghịch, mà còn làm sinh động. Chúng ta có thể cùng bọn họ kết hợp. Lập tức có người khinh thường nói. Kết hợp cái gì kết hợp? Đó chính là hai đội ngu xuẩn, đường đường chính chính sự tình không có làm bao nhiêu, ngược lại đem Mạc Lâm uy tín quét ra độ cao mới. Sắp thực có đủ không có não. Ta cũng hoài nghi Mạc Lâm cố ý không có giết bọn hắn, cũng là bởi vì phát hiện bọn họ giữ lại còn có thể quét uy tín. Chương 485, đóng giữ miếu hoang, chương 485, đóng giữ miếu hoang. Những người này lại ồn ào một hồi, cái này mới lại lần nữa yên tĩnh lại. Kết quả là cái thanh âm kia tiếp tục nói. Ta biết chư vị ý nghĩ, cảm thấy những người kia rất vô dụng. Có thể là chư vị có hay không nghĩ tới, nếu để cho chư vị giống bọn họ như thế quang minh cờ xí đi cùng Mạc Lâm là địch, chư vị có thể hay không giống như bọn họ, một mực toàn thân trở ra. Phía trước ta đã từng nói, ba tên tông sư, ba tên cường giả hạng nhất, đối mặt Mạc Lâm thời điểm đều hơi kém bị tận diệt, cường đại đến cấp bậc tông sư vu sư, đều bị chính mình vu thuật phản vệ, bế quan không ra. Cho nên chư vị có tư cách gì cười nhạo bọn họ? Liên quan tới liên minh sự tình, ta cảm thấy không phải là chúng ta đến bắt bẻ bọn họ, mà hẳn là bọn họ nhìn không coi trọng chúng ta những người này, lén lén lút lút, giấu đầu lộ đuôi, chỉ dám tại mộ địa bên trong tụ hội. Lời nói này quá đâm tâm, trong lúc nhất thời trong rừng lặng ngắt như tờ, xem chừng đều tại hổ thẹn. Cái thanh âm kia dừng lại một hồi, mới tiếp tục nói. Chuyện này trước định như vậy, ta sẽ trước phái người đi dò xét một phen, hỏi một chút cái này hai đợt ý nguyện của người. Đợi có kết quả, ta sẽ thông báo đại gia, vẫn là tại chỗ này tụ hội. Tiếng nói vừa ra, xem như là đánh nhịp. Những người khác tự nhiên không có ý kiến, liền nghe một trận thanh âm huyên náo vang lên lần nữa. Quỷ ảnh đồng đồng, đặc biệt quỷ dị. Mọi người bắt đầu rút lui. Một cái vứt bỏ trong chùa miếu, Trấn Nam đợi ngồi xếp bằng, tĩnh tâm dưỡng khí. Những ngày này, Trấn Nam Hầu dưỡng khí công phu càng ngày càng mạnh, thế cho nên quanh thân khí chất cũng tại phát sinh biến hóa. Nguyên bản hắn cho người ấn tượng, tựa như là một cái không từ thủ đoạn tiêu hùng, đặc biệt nguy hiểm. Nhưng là bây giờ hắn phảng phất thu hồi phong mang, giống như một thanh vào vỏ bảo đao, mặc dù không có phía trước phong mang, có thể là lực uy hiếp mạnh hơn. Hắn một đám thuộc hạ thì không có cái gì quá lớn biến hóa, vẫn như cũ nôn nôn nóng nóng, một thân vị khí. Đây là Trấn Nam Hầu đặc biệt tan bại, cố ý để bọn họ làm chính mình, không muốn thay đổi gì. Bởi vì bọn họ hiện tại đóng vai nhân vật, chính là một đám kẻ liều mạng, chỉ có dạng này mới có thể diễn giống. Một chiêu này cũng xác thực hữu hiệu, thế mà lừa qua những cái kia kẻ sau màn, để bọn họ cho rằng Trấn Nam đợi thật sự là một đám kẻ liều mạng. Dù sao bọn họ chỗ diễn tội phạm không có chút nào sơ hở, bởi vì bọn họ vốn cũng không phải là diễn, bọn họ chính là thật tội phạm. Hôm nay như cùng đi ngày đồng dạng, bọn họ đạp bằng một cái nha môn, đem trong nha môn tiền tài toàn bộ phân, thuận tiện gói một chút lương khô, một bên làm bộ ẩn tàng hành tung, một bên tìm địa phương trốn đi. Bọn họ núp ở chỗ nào, Lục Phiến Môn tự nhiên rõ rõ ràng ràng, có thể là tất cả mọi người biến thành người mù, giả vờ không nhìn thấy, cũng không biết. Thậm chí cân nhắc đến hôm nay là 10 năm, tất cả mọi người tại ăn thịt, cho nên cũng phải người đi cho Trấn Nam đợi đưa một chút. Đi cho Trấn Nam đợi đám người đưa thịt chính là cái ngoại hiệu kêu cầu tử tiểu ca. Bởi vì tương đối cơ linh, cho nên mới được an bài tới chân chạy. Bởi vì thường thường tới đưa ăn uống, cho nên Trấn Nam Hầu đám người đối hắn đều rất quen thuộc. Cho nên thật xa nhìn thấy hắn, con mắt liền tỏa ánh sáng. Khi Hoa Nhi tới, ái cha cha, lần này không biết mang cái món gì ăn ngon. Chậc chậc chậc, cũng không biết lần này mang hay không rượu, có thể ta thèm sắp chết rồi. Đi, có ăn cũng không tệ rồi, đừng được một tức lại muốn tiến một thức a. Hút, thật là thơm a, tựa như là thịt. Thịt kho tàu. Khỉ con còn chưa tới miếu hoang trước mặt, liền bắt đầu chào hỏi. Hầu gia, áo xanh đại ca, tất cả mọi người ở đây, chạy thế nào nơi này ổ? Hại ta một trận dễ tìm a, có thể mệnh chết ta. Giọng nói và dáng điệu tướng mạo cùng ngày xưa không khác chút nào, vẫn là quen thuộc người, vẫn là mùi vị quen thuộc. Khỉ con đi tới miếu hoang phía trước, giải ra trên lưng bao khỏa, chọn vẹn 20-30 cân thịt chín, dùng giấy dầu bọc lại, bên ngoài còn cần vải bông cuốn theo, nhưng như cũ có mùi thơm gì ra. Một đám tội phạm chỗ nào chịu được loại này dụ hoặc, một trận tranh đoạt, chỉ chốc lát sau thịt liền bị cướp sạch. Khỉ con tựa hồ đã sớm chuẩn bị, chờ tất cả mọi người tản ra về sau, khỉ con mới từ trong ngực lấy ra hai cái gói nhỏ. Hắn trên miệng mang theo nụ cười, đi tới Trấn Nam đợi cùng thư sinh áo xanh trước mặt, hai tay giơ lên. Hầu gia, áo xanh đại ca, đây là tiểu nhân chuyên môn cho hai vị lưu. Một bên nói, một bên tiến lên. Đến nơi đây mới thôi, không có bất kỳ cái gì khác thường, khỉ con mỗi lần cũng là đều là làm như vậy. Có thể là lần này, vô luận là Trấn Nam Hầu, vẫn là thư sinh áo xanh, đều không có để ý tới khỉ con, chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Đem khỉ con nhìn tê cả da đầu. Hắn hơi nghi hoặc một chút gãi đầu một cái. Ra, đại ca, các ngươi đây là làm cái gì? Ta là khỉ con nha. Các ngươi không quen biết ta sao? Thư sinh áo xanh nhìn thoáng qua Trấn Nam Hầu, gặp hắn không có đứng dậy ý tứ, cái này mới thở dài một hơi, đứng dậy tiến lên. Sau đó không đợi khỉ con mở miệng, một cái bóp lấy hắn cái cổ. Hắn không có thủ hạ lưu tình, đem khỉ con bóp cụ 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 mắt trợn trắng, mắt nhìn thấy liền bị bóp chết. Những người khác lập tức không vui, vội vàng tới cầu tình. Ta kể chuyện sinh ngươi làm cái gì? Ngươi đem hắn bóp chết, người nào cho chúng ta đưa thịt? Ngươi điên. Ngươi không phải cùng nàng tốt nhất sao? Làm sao? Không minh đệ tình thâm. Mặc dù vây quanh không ít người, thế nhưng lại không có người động thủ hỗ trợ. Mặc dù bọn họ cùng khỉ con có mấy phần giao tình, có thể là trong lòng đều có một bản sổ sách, tính toán minh bạch, cùng khỉ con một chút kia giao tình cùng tính mệnh, khẳng định không thể so được. Dù sao bọn họ đều không phải người tốt lành gì, ích kỷ tư lợi một điểm rất bình thường. Nhất là thư sinh áo xanh, đây chính là người điên. Người điên giết cá biệt người mà thôi, không có gì tốt ngạc nhiên. Khỉ con thấy thế, nguyên bản một chút kia chờ mong ánh mắt, lập tức thay đổi đến trở nên ảm đạm. Mà thư sinh áo xanh cũng gia tăng lực đạo, đem khỉ con cái cổ bóp kẹt kẹt rung động, cũng không biết là chỗ nào chặt đứt. Thư sinh áo xanh trong mắt nóng nảy dần dần rút đi, cả người cũng bắt đầu thay đổi đến ấm lãnh. Người xung quanh đều cảm giác được một cỗ hơi lạnh đập vào mặt, cùng nhau lui lại một bước. Vị này điên ra đây là bị thần kinh à? Thật tốt, làm sao sẽ biến thành dạng này? Tất cả mọi người là một chán dấu chấm hỏi, lại không có người dám ngăn đón hắn. Không ai dám ngăn đón áo xanh sát sinh, có thể là hắn lại chính mình mở miệng. Còn muốn tiếp tục cẩn giấu đi sao? Thật bị ta bóp chết, nhưng là mất mặt. Nguyên bản bị bóp thoi thóp khỉ con, đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị, sau đó thoát khỏi áo xanh sát sinh tay, ngồi xổm đến một bên. Không hổ là danh chấn giang hồ thư sinh áo xanh, ngươi là thế nào nhìn ra ta là giả dối? Khỉ con lúc này trạng thái có chút kỳ quái, chậm rãi uốn éo người, thân hình cũng đi theo phát sinh biến hóa, chỉ chốc lát sau liền từ một cái nam nhân thân biến thành một nữ tử, dù sao nên có điều có. Sau đó liền thấy hắn ở trên mặt một vệt, lộ ra một tấm mặt mày con mỹ nhân dáng dấp. Liền nghe nàng hì hì cười một tiếng, sau đó giơ lên hai tay, ra hiệu chính mình không có ác ý. Mà thư sinh áo xanh thì lắc đầu. Người sơ hở quá rõ ràng, mà lại đám này đại lao thu còn có thể, ở trước mặt ta khoe khoang, liền có chút không tôn trọng người. Ta cũng chỉ nói một cái, khỉ con luôn luôn thận trọng, cho nên tuyệt đối sẽ không mặc giày quan tới làm việc. Nữ nhân kia gãi đầu một cái, có chút xấu hổ. Cái này, đúng là ta sơ sót. Bất quá chư vị không cần lo lắng ta không có ác ý, mà còn các ngươi khỉ con huynh đệ cũng không có sự tình, ta chính là lén lút đem hắn đánh bất tỉnh, đoạt việc phải làm, nghĩ đến tới cùng hầu gia đáp lời. Trấn Nam đợi nghe vậy, trừng lên mí mắt. Tới tìm ta? Chuyện gì? Nữ nhân kia nghe vậy, kìm lòng không được bị Trấn Nam hầu khí thế ép không thở nổi. Nàng cố giả bộ trấn định, mở miệng nói: "Hầu gia, ta là đến nói chuyện hợp tác. Chúng ta là người một đường, có cùng chung địch nhân." Trấn Nam đợi nghe vậy, nguyên bản không có chút rung động nào ánh mắt, đột nhiên nhiều hơn mấy phần hưng phấn. Chương 486, tự thú a, chương 486, tự thú a. Khỉ con nhìn thấy Trấn Nam đợi trong mắt vẻ mặt hưng phấn, trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối ra sao. Trước khi đến còn có nghĩ qua, Trấn Nam đợi sẽ khinh thường, sẽ phẫn nộ, sẽ thân thiết. Lại duy chỉ có không nghĩ tới qua, Trấn Nam hầu sẽ một bộ sói đói nhìn thấy thịt tươi dáng dấp. Đáy lòng của hắn có chút hài lòng, lùi lại hai bước, một bộ tùy thời chuẩn bị chuẩn đi dáng dấp. Vừa nhìn thấy có ở ngoài dự liệu sự tình, liền lập tức muốn chuẩn đi, đủ để gặp hắn có nhiều cẩn thận. Nhưng là bây giờ mới nhớ tới chạy trốn, rõ ràng đã chậm. Trấn Nam hầu một đám thuộc hạ đã yên lặng đem quanh hắn. Có thể được Trấn Nam khỉ chọn chúng mang theo bên người, cũng không phải cái gì công tử bột, đó cũng đều là đã từng tại trên giang hồ nhấc lên tinh phong huyết vũ tồn tại. Bọn họ nhân phẩm có lẽ không tốt, có thể là bản lĩnh lại một cái thi đấu một cái âm độc. Cũng tỉ như hiện tại tình huống này, người bình thường đem người vây quanh, nhiều lắm là chính là nghĩ đến ngăn cản hắn chạy trốn. Mà đám người này đem người vây quanh, liền bắt đầu nhìn chằm chằm người này hai cái đùi, suy nghĩ là trước đánh gãy chân trái vẫn là trước đánh gãy chân phải. Dù sao khỉ con là cảm thấy đường xuống núi lạnh lẽo. Hắn thậm chí có loại dự cảm, thật sự nếu không nghĩ biện pháp tự cứu, nửa đời sau đoán chừng liền phải ngồi xe lăn. Vì vậy hắn không để ý tới trên trán mồ hôi lạnh, vội vàng mở miệng nói: "Chư vị hảo hán chấm đã. Nghe ta nói hết lời lại động thủ cũng không muộn a." Thư sinh áo xanh lạnh lùng liếc hắn một cái. Trước đánh gãy chân lại nghe ngươi nói cũng không muộn. Khỉ con nghe vậy, toàn thân lông tơ đều nổ. Đám người này làm sao không theo sáo lộ ra bài nha? Sớm biết sẽ như vậy, hắn phía trước nói cái gì cũng sẽ không đến làm thuyết khách. Loại này thời điểm, khỉ con biết, có thể cứu hắn chỉ có Trấn Nam đợi. Vì vậy ngăn cách thật xa, hướng Trấn Nam đợi gọi hàng. "Hầu gia, ta là thật tâm đến nói chuyện hợp tác, ngài liền bằng lòng vẫn luôn tiểu đả tiểu nháo sao? Ngài liền không muốn làm một chút đại sự sao?" "Hầu gia, các ngươi không thể đụng đến ta, không phải vậy nhưng là tuyệt đàm phán khả năng." Lần này, hầu gia liền mí mắt đều không ngẩng, như trước vẫn là thư sinh mở miệng nói: "Ngươi ồn ào sai hai chuyện, đệ nhất, đàm phán điều kiện tiên quyết là song phương có đầy đủ ngang nhau thực lực, thứ hai, ngươi loại này tiểu nhân vật chết sống, không ảnh hưởng được bất cứ chuyện gì. Ta cho ngươi thời gian 10 hơi thở, ta không quản ngươi dùng cái gì biện pháp thông báo chủ nhân của ngươi, để hắn phái một tên thực lực cùng địa vị đều đầy đủ người đến đàm phán, đến mức ngươi. Ngươi tất nhiên đóng giả khỉ con, khẳng định cũng đã biết, chúng ta trong nha môn có nội ứng, mới sẽ mỗi lần đều thuận lợi chạy trốn, vừa vặn đem ngươi đưa cho chúng ta nội ứng, đến quét công lao." Khỉ con nghe vậy, lần này là thật cũng lên: "Không, các ngươi không thể đem ta đưa đi nha môn, các ngươi biết ta là ai không? Ta không phải tiểu nhân vật." Thư sinh áo xanh đưa ra một đầu ngón tay, lắc lắc: "Ta đương nhiên biết ngươi là ai, có khả năng diễn như thế giống như lúc, kém chút lừa qua ta, toàn bộ trên giang hồ không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Mà bên này, lại tới gần Võ Lâm Minh chủ Thần Kiếm Sơn Trang. Thân phận của ngươi tự nhiên vô cùng sống động, đúng không?" "Long tiểu thư." Khỉ con sắc mặt trắng nhợt, hô hấp đều dừng lại như vậy một cái chớp mắt. "Ngươi biết ta là ai, còn dám đem ta đưa đi nha môn? Ngươi..." Thư sinh áo xanh đánh gãy nàng: "Thiên diện tiên tử Long Bất Dịch, Võ Lâm Minh chủ Long Tiêu Giao trí nữ, kiếm đạo thiên phú đồng dạng, là Long Tiêu Giao chỗ không thích, về sau cùng mẫu tộc học tập dịch dung thuật, rất có thành tựu. Cho nên ngươi cảm thấy, ngươi tại Long Tiêu Giao trong lòng địa vị, đến tột cùng có bao nhiêu? Hắn lại có thể hay không bởi vì ngươi, mà từ bỏ cùng chúng ta đàm phán?" Thư sinh áo xanh lời nói này đâm tâm vào tử, bởi vì đây là lời nói thật. Thiên diện tiên tử Long Bất Dịch, tại phụ thân hắn trong mắt xác thực chẳng là cái thá gì, nhiều lắm là cái dùng tốt một chút công cụ mà thôi. Long Bất Dịch có thể khẳng định, cho dù nàng hôm nay chết ở chỗ này, cha nàng liền mí mắt đều không mang nháy một cái. Đến đây, nàng mới tính từ bỏ. "Các ngươi thắng, ta có thể hay không nâng cái yêu cầu? Ta phối hợp các ngươi, có thể hay không không nên thương tổn ta? Ta nghĩ, một cái hoàn chỉnh tội phạm, có lẽ so một cái đánh gãy chân tội phạm càng có giá trị." Thư sinh áo xanh phủi tay: "Đi, đều tản ra a." Tiếng nói vừa ra, cả đám người trong mắt tràn đầy tiếc nuối, lại không có dám ngỗ nghịch thư sinh áo xanh. Trấn Nam hầu không nói lời nào phía trước, thư sinh áo xanh chính là tuyệt đối người lãnh đạo. Chờ tất cả mọi người tản ra về sau, Long Bất Dịch rõ ràng thở dài một hơi. Bị như thế một đám hung thần ác sát ác nhân vây quanh, cho dù là nàng loại này lao giang hồ, cũng có chút không chịu được nổi. Long Bất Dịch hiện tại chỉ muốn rời đi, cho dù là bị Lục Phiến môn người mang đi, cũng tốt hơn cùng đám này kẻ liều mạng ở cùng một chỗ. Vì vậy nàng không kịp chờ đợi hỏi thăm thư sinh áo xanh: "Thiên sinh, ngươi tính toán đích thân đưa ta đi nhà môn sao?" Tốt nhất là thư sinh áo xanh đích thân đưa nàng đi, bởi vì thư sinh áo xanh mặc dù điên, lại còn có thể nghe hiểu tiếng người. Đến mức những người khác, đó chính là một đám cầm thú. Nếu như là những người khác đưa nàng, nàng không dám hứa chắc trên đường sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng mà vượt quá nàng dự liệu, thư sinh áo xanh lại lắc đầu: "Không, ta không có thời gian nhàn rỗi đâu." Long Bất Dịch tâm lạnh một nửa, vội vàng hỏi tới: "Cái kia tiên sinh tính toán để người nào đưa ta đi?" Nàng không kịp chờ đợi tiếp lấy hỏi thăm, chỉ hy vọng đối phương còn không đến mức không có thuốc chữa. Thư sinh áo xanh không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng nói: "Người nào cũng sẽ không đổi ngươi đi, chúng ta cũng không có cái kia thời gian rảnh rỗi, chính ngươi chạy một chuyến a." Long Bất Dịch hơi sững sờ, có chút khó có thể tin: "Thiên sinh nói là để chính ta đi, thiên sinh liền không sợ ta chạy sao?" Thư sinh áo xanh liếc mắt: "Ta vẫn là câu nói kia, ngươi quá coi trọng chính ngươi, ngươi bất quá là cái đóng vai phụ con tôm nhỏ mà thôi, ngươi có thể chạy trốn một cái thử xem. Nếu như ngươi có lòng tin có thể trốn qua Lục Phiến môn đuổi bắt, đồng thời tránh thoát chúng ta truy sát, lại tránh thoát phụ thân ngươi độc thủ, ngươi có thể thử một lần." Long Bất Dịch mặt lập tức sụ xuống, nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo dịch dung thuật, liền thư sinh áo xanh đều không đạt được. Nếu biết rõ, thư sinh áo xanh loại này nhân vật, Lục Phiến môn bên trong một chảo một năm lớn, phụ thân hắn thuộc hạ cũng không ít. Vừa nghĩ tới muốn tại những này kinh khủng gia hỏa sắc bén nhanh nuốt phía dưới chạy trốn, nàng liền cảm giác một thân bất lực. Tính toán, còn không bằng trực tiếp đi Lục Phiến môn tự thú đâu. Ít nhất Lục Phiến môn không nhất định sẽ giết nàng, mà lại nói không chừng, nàng còn có một chút dùng, vừa vặn nhân cơ hội này có thể đem công chủ tội. Như thế ngẫm lại, nàng tại phụ thân mình thủ hạ cho tới nay cố gắng như vậy, nhưng như cũng vẹn vẹn cái công cụ, không có nửa điểm tình cha con phân. Mà hết thảy này đều chỉ bởi vì chính mình không có di chuyển tới kiếm đạo của hắn thiên phú. Nàng đã từng một mực trong lòng còn có ảo tưởng, mới có thể kiên trì đến bây giờ. Vừa vặn trực tiếp bị thư sinh áo xanh đâm thủng trong lòng nàng cuối cùng một tia ảo tưởng, lại kiên trì đã không có ý nghĩa. Dù sao ở đâu không phải cho người làm công cụ, tại phụ thân nàng thủ hạ lại hoặc là tại lục phiến môn khác nhau ở chỗ nào sao? Nghĩ tới đây, nàng yếu ớt thở dài một hơi, sau đó ô quyền. Vậy liền dựa theo tiên sinh ý tứ, ta sẽ tự mình đi lục phiến môn tự thú, còn mời tiên sinh chỉ thị ta muốn đi tìm người nào. Chương 487, thật đi tự thú đi, chương 487, thật đi tự thú đi. Thư sinh áo xanh phất tay áo. Cái này ngươi liền không cần hỏi, đến trong nha môn về sau tự nhiên sẽ có người đi thu ngươi. Tốt, trên lệch thời gian không nhiều lắm, ngươi đem ta lời nói chuyển trở về không có. Nếu như thường trở về, ngươi có thể đi. Long Bất Dịch ôm quyền. Tiên sinh yên tâm, ngài ta đã không sót một chữ đều chuyển trở về, tin tưởng rất nhanh liền sẽ có cùng tiên sinh bình đẳng người tới cùng ngài đối thoại. Thư sinh áo xanh lắc đầu. Không phải cùng ta bình đẳng, mà là cùng hầu gia bình đẳng. Long Bất Dịch lại lần nữa ôm quyền. Là ta nói sai, vậy liền không tiếp tục quấy rầy tiên sinh, cái này liền cáo tử. Nói xong liền bắt đầu chậm rãi lui lại, một mực tối lui đi ra thật xa, mới quay người mà đi, mấy cái lên xuống cũng đã biến mất tại ánh mắt bên trong. Chờ Long Bất Dịch thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, Trấn Nam Lợi mới chậm rãi mở mắt ra, trong mắt vẻ mặt hưng phấn đã rút đi, thay vào đó là lạnh lẽo. Không hổ là các chủ tử kế hoạch, thời gian ngắn như vậy liền có người bắt đầu không nhẫn lại được. Mà còn vừa lên câu, chính là một con cá lớn. Thư sinh áo xanh cũng thong thả thở dài một hơi, tán đồng nhẹ gật đầu. Đúng nha, đúng là một con cá lớn, Võ Lâm Minh chủ nhà. Mười đại tông sư một trong. Người nào lại sẽ nghĩ đến, hắn sẽ trong bóng tối nhằm vào Phò Mã gia. Con cá này có chút lớn nha, hầu ra, chúng ta ăn không vào nhà. Trấn Nam Đợi cười lạnh. Ngươi nghĩ quá nhiều, chúng ta bất quá là mồi câu, chỉ phụ trách câu cá câu đi lên liền không về chúng ta quản. Thư sinh áo xanh trên mặt vẻ điên cuồng lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó liếm liếm lưới. Thế a, rất muốn tại cái này con cá trên thân cắn xuống một miếng thịt a. Trấn Nam Đợi đã kích hắn nói, nếu như ngươi muốn tìm cái chết, ta sẽ không ngăn lấy ngươi, bất quá ta sẽ giúp ngươi nhặt xác. Thư sinh áo xanh trên mặt vẻ điên cuồng lùi bước, nhiều hơn mấy phần bất đắc dĩ. Hầu ra, chúng ta sớm chiều ở chung lâu như vậy, liền ít như vậy tình cảm sao? Trấn Nam Đợi suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Xác thực, hai ta không chỉ như vậy một chút tình cảm, nếu không ta cho ngươi làm nhiều một điểm a, nếu như ngươi chết, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố ngươi nữ nhân cùng hải tử. Thư sinh áo xanh hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra không giỏi chi sắc. Hầu ra, lời này của ngươi nghe lấy làm sao không đúng? Là ta nghĩ cái chủng loại kia chiếu cố sao? Trấn Nam Đợi gật đầu. Không sai, chính là như ngươi nghĩ, cho nên ngươi phải suy nghĩ kỹ, đến tột cùng muốn hay không đi tìm đường chết. Thư sinh áo xanh nghe vậy, sắc mặt lập tức sụ xuống. Được thôi. Hầu ra ngươi khuyên người phương thức thật đặc biệt. Ta thật không có khuyên ngươi. Nếu không ngươi làm ta vừa rồi cũng không nói gì, ngươi tiếp tục. Không được, bị ngươi thuyết phục. Đừng nha. Ta nghe nói đệ muội rất xinh đẹp. Hầu ra, ngươi không thích hợp a? Lục phiến môn trong nha môn, Mạc Lâm đích thân tỏa chấn. Chủ yếu là nương tử nâng cao cái bụng lớn, cũng không tiện xuất đầu lộ diện, hắn liền chủ động xin đi đến lục phiến môn bên trong chủ sự. Ta chủ đánh chính là một cái sùng lão bà, đến mức có thể hay không làm được sự tình, đó là một chuyện khác. Mạc Lâm thừa nhận, động não sự tình hắn xác thực không am hiểu, cho nên mới mời ngoại viện, đem Hắc Ám nữ vương mang tại bên cạnh, còn cho nàng an bài cái kêu thư ký chức vị. Mạc Lâm là không muốn động não, không phải thật không có não, cho nên gặp phải không hiểu sự tình, để Hắc Ám nữ vương hỗ trợ tham mưu một cái, sau đó lại tinh tế phẩm nhất phẩm, cơ bản liền biết chuyện gì xảy ra. Liên tiếp trong nha môn bận rộn vài ngày, Mạc Lâm mới hoàn toàn cảm nhận được nương tử vất vả. Thiên hạ này công văn, liền phảng phất bông tuyết đồng dạng không kết thúc. Rõ ràng đã xử lý xong rất nhiều, có thể là vừa quay đầu liền thấy, còn có càng nhiều công văn bị đưa đi vào. Mỗi khi loại này thời điểm đều là Mạc Lâm nhất sụp đổ thời điểm. Hắn hiện tại mới khắc sâu cảm nhận được, thống khổ nhất không phải lão sư bố trí rất nhiều bài tập, mà là rõ ràng đem lão sư bố trí bài tập viết xong, lão sư lại cho người thêm vào thật nhiều bài tập. Lại kiên trì mấy ngày, Mạc Lâm thực tế không tiếp tục kiên trì được, vì vậy lợi dụng đặc quyền, nhu cùng đi công tác việc cần làm. Nghĩ đến đi ra chuyển 2 ngày, giải sầu một chút liền trở về. Đến mức cái kia không kết thúc công tác, người nào thích làm người nào làm đi. Mà lúc này Mạc Lâm vị trí nha môn, chính là Trấn Nam Đợi vị trí khu vực trong nha môn. Từ đô thành chạy ra, tranh thủ lúc rảnh rỗi, cuối cùng có thể nghỉ một chút. Lúc này, Mạc Lâm ngay tại nha môn hậu viện bên trong cho cá ăn. Cái này trong hồ cá có thể là thật mập, Mạc Lâm suy nghĩ nếu không bắt mấy cái trở về cho nương tử nấu canh uống. Đang suy nghĩ đâu, liền nghe đến một trận hò hét tầm ý âm thanh truyền đến, trong nha môn hình như xảy ra chuyện rồi. Mạc Lâm cũng không có để ý, trong nha môn có người chủ sự, hắn không cần quan tâm. Dù sao hiện tại hắn nhưng là ở vào trốn việc trạng thái, người nào đến gọi hắn đều không dùng được. Đang lúc hắn nghĩ như vậy, phía trước tiếng huyên náo ngừng lại, tựa như là có người ra mặt đem sự tình giải quyết. Mạc Lâm nhẹ gật đầu tự đủ. Đúng vậy nha. Nha môn đồng lộc có thể là rất hậu đãi, làm sao có thể người nuôi sẽ là giá áo túi cơm. Vừa dứt lời, liền thấy một bóng người gọi gấp hô hướng cái này chạy. Mạc Lâm tập trung nhìn vào, người tới chính là trong nha môn huyện úy, hình như kêu Lý Tứ. Danh tự rất đặc thù, cho nên Mạc Lâm ghi nhớ hắn. Liền thấy vị này huyện úy đại nhân, đầu đầy mồ hôi chạy tới, không biết, còn tưởng rằng chạy mấy trăm km đâu. Còn chưa tới Mạc Lâm trước mặt, liền lôi kéo cuống họng kêu mở. Đại nhân, ta thân đại nhân nha. Ngài chính là điểm lành, chính là một vệ ánh sáng, chiếu sáng một phương này khí hậu, liền tội ác tẩy trời giang hồ khách đều chủ động tới tự thú. Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân. Đại nhân vị trí, đều quốc thái dân an. Liên tiếp mông ngựa, đập Mạc Lâm chóng mặt không rõ ràng cho lắm. có thể mà lại cái này huyện úy ngựa khí vừa vội lại lớn, Mạc Lâm nhiều lần đều không có cắm vào miệng. Đợi chừng nửa nén hương thời gian, mới đợi đến cái này tiểu mập mạp dừng lại. Hắn cái này mới rốt cục có cơ hội hỏi thăm. Chuyện gì, ngạc nhiên như vậy? Không phải cùng ngươi nói sao? Không có chuyện gì chớ quấy rầy ta. Huyện úy cái này mới giải thích một phen, Mạc Lâm chật vật từ hắn một đống cầu vồng ra bên trong rút ra tình báo hữu dụng. Cuối cùng tổng kết một cái chính là, trên giang hồ tiếng xấu sáng tỏ thiên diện tiên tử Long Bất Dịch, trước đến nha môn tự thú. Long Bất Dịch? Đó là ai? Chưa nghe nói qua. Mạc Lâm lắc đầu, hơi nghi hoặc một chút. Hắn cũng là đã từng xông xáo qua giang hồ người, trên giang hồ thai to mặt lớn người, hắn đều nghe nói qua, đồng thời còn tự thân đánh ngã mấy cái. Thật không có nghe nói qua cái gì thiên diện tiên tử. Ta cái này huyện nhỏ úy tiếp tục cho hắn phổ cập khoa học một phen, Mạc Lâm vẫn như cũng là từ hắn một đống nông ngựa bên trong tổng kết ra tình báo hữu dụng. Long Bất Dịch là võ lâm minh chủ Long Tiêu Giao khuê nữ, bởi vì từ nhỏ không nhận phụ thân coi trọng, cho nên tính cách có chút quái đản, đem kể bên này hai họa toàn bộ. Nói như vậy, đã từng có một đoạn thời gian, vị đại tiểu thư này tâm tình không tốt, trong động chuột đều muốn bắt tới đánh hai bạn hai. Mạc Lâm gật đầu, đúng là cái nữ ma đầu chương 488, quy hàng thiên diện tiên tử, chương 488, quy hàng thiên diện tiên tử. Cho nên cái này nữ ma đầu vì sao lại lựa chọn đến tự thú? Mạc Lâm không khỏi nhiều hơn mấy phần hứng thú. Vì vậy hắn bước xuống ở trong tay nguyên bản dùng để xiên cá quế gỗ. Được thôi, ta theo ngươi đi nhìn một cái, nữ ma đầu ta gặp qua không ít, vừa vặn nhìn xem đây là cái dạng gì nữ ma đầu. Mà còn ta cùng Long Tiêu Giao có chút giao tình, dù sao cũng phải đi tìm hiểu một phen hắn khuê nữ là như thế nào biến thành nữ ma đầu. Cái kia huyện úy vội vàng cho hắn dẫn đường. Một đường đến đại sảnh, liền thấy một đám nha dịch vây quanh một cái hình dạng thanh tú cô nương, một mặt đề phòng. Ngược lại là cái cô nương kia, đầy mặt lạnh nhạt cùng thong dong, một mực tại nhìn khắp bốn phía, đánh giá trong nha môn người. Chư vị quan gia, không đến mức sợ ta một cái tiểu nữ tử a? Lập tức có quan sai về chọc. Tiểu nữ tử? Ngươi lừa ai đó, nhà ai tiểu nữ tử giết người không chớp mắt? Bộp bộp bộp. Ngươi có thể là quan gia, không có bằng chứng, cũng không thể vu nhân ra. Nha dịch nuốt ngụm nước bọt. Ta không có nói xấu ngươi, là đầu đường kể chuyện lão đầu nói, ngươi ỷ vào phụ thân quyền thế không phải là làm bậy, vì bảo trì thanh xuân, mỗi ngày đều muốn ăn một đứa tiểu hài nhi. Long Bất Dịch thoáng nhíu mày. Không muốn nghe hắn nói bậy, thật tốt đồ ăn không ăn, ta vì cái gì muốn ăn tiểu hài nhi? Ta có thể hay không muộn chút lại đến tự thú? Ta trước đi bên đường đem lão đầu nhi kia cho đánh một trận lại nói. Nhân gia trong sạch. Một đám người đều là không còn gì để nói, không hổ là danh chấn giang hồ nữ ma đầu, đến nha môn liền cùng về nhà đồng dạng, đó là một chút đều không khách khí. Nữ tử kia tựa hồ cũng nhìn thấy Mạc Lâm đến, không tại trêu đùa những này quan sai, mà là quay đầu nhìn hướng Mạc Lâm. Ngươi chính là bọn họ chủ tử. Liên ngươi, tỷ tỷ coi trọng ngươi, tỷ tỷ muốn dưới tay ngươi tự thú. Mạc Lâm tiến lên hai bước, quan sát tỉ mỉ một phen cái này Long Bất Dịch, trên mặt lộ ra một vệt cười xấu xa. Tại trên tay của ta tự thú, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, ta tra tấn thủ đoạn có thể giả tàn nhẫn. Long Bất Dịch lẻ lươi đến liếm liếm môi son. Tốt, tỷ tỷ thích nhất bị tra tấn, nhất là ngươi như thế xoáy khí tiểu ca. Nghĩ thể nghiệm một phen trong nha môn hình pháp còn không dễ làm. Ta sống như thế lớn còn lần thứ nhất gặp phải loại này thỉnh cầu, được thôi, hôm nay liền thỏa mãn ngươi. Nói xong Mạc Lâm phất phất tay, để bọn nha dịch tản ra, sau đó mang theo Long Bất Dịch trực tiếp đi đại lao. Vì không bị quấy rầy, Mạc Lâm còn đặc biệt để người đem thiên lao người toàn bộ rời đi. Cho nên lớn như vậy thiên lao cũng chỉ thừa lại Mạc Lâm cùng Long Bất Dịch. Sở dĩ sẽ như thế, còn phải quy công cho vị này đặc biệt có ánh mắt huyện úy đại nhân. Cũng không biết hắn có phải là nghĩ lầm, đặc biệt phân phó thuộc hạ, vô luận một hồi nghe được cái gì động tĩnh đều không cho đi vào quấy rầy Mạc Lâm. Lúc gần đi còn đối Mạc Lâm cười quái dị một cái. Đại thần, ngài chơi tận hứng a. Sau đó cho Mạc Lâm một cái nam nhân đều hiểu được ánh mắt, sau đó rón rén rời đi. Không biết vì cái gì, ta có thể gặp một lần cái này huyện úy tiện tay đặc biệt nữa, rất muốn cho hắn một bạt tai. Mạc Lâm không để ý hắn, làm tất cả mọi người rời đi về sau, cái này mới lại lần nữa nhìn hướng Long Bất Dịch. Chỉ phòng giam hình cụ, tính toán để nàng chọn một cái trước đến thể nghiệm một cái. Có thể là không đợi hắn mở miệng, liền nghe bịch một tiếng, Long Bất Dịch trực tiếp quỳ gối tại bên chân của hắn. Dân nữ Long Bất Dịch bái kiến phò mã ra. Mạc Lâm nheo lại mắt, hắn không nghĩ tới nữ nhân này có thể nhận ra hắn. Mà còn nữ nhân này vừa vặn ở trước mặt người ngoài mở miệng một tiếng cái này tiểu ca, giả vờ không quen biết Mạc Lâm, chờ đem mọi người che đậy về sau chủ động điểm phá thân phận của hắn. Cho nên cái này tâm cơ nữ là có chuyện. Mạc Lâm không đốc, này một ít cơ sở logic vẫn là nghĩ đến thông. Cho nên hắn trên mặt vẫn như cũ liền bất động thanh sắc, khép mắt lại. Cho nên ngươi có cái gì nghĩ nói với ta? Long Bất Dịch nằm rạp trên mặt đất không dám đứng dậy, đem nàng tại lúc đến chuẩn bị xong giải thích, một mạch nói ra. Phò mã gia, tiểu nữ tính toán nhờ vào ngài, tiểu nữ muốn vạch trần tiểu nữ phụ thân Long Tiêu Giao, lão già kia ở trong tối chọc chọc đối phó ngài, ta biết hắn rất nhiều bố trí, đều có thể nói cho ngài, thế nhưng cũng mời ngài cam đoan tiểu nữ an toàn. Mạc Lâm hơi sững sờ, Long Tiêu Giao lão đầu nhi kia hắn là biết rõ nhà, gặp qua nhiều lần, thoạt nhìn rất chính phái một cái lão đầu. Mạc Lâm cảm thấy cùng lão đầu nhi kia không oán không cừu, hắn không nên nhắm vào mình nha. Cho dù muốn nhắm vào mình, vậy cũng phải là Ma Lang lão tổ, lại hoặc là Tây vực mấy vị kia, làm sao đều không tới phiên Long Tiêu Giao nha. Vì cái gì? Long Tiêu Giao vì cái gì muốn đối phó ta? Mạc Lâm có chút không hiểu. Long Bất Dịch vội vàng giúp Mạc Lâm giải thích nghi hoặc. Bởi vì quyền thế, Long Tiêu Giao lão đầu nhi kia sở dĩ làm võ lâm minh chủ, chính là vì hiệu lệnh giang hồ. Có thể là lục phiến môn đẩy ra tông môn đăng ký nghiệp vụ, khắp thiên hạ tông môn nhộn nhịp gia nhập lập hồ sơ, sau đó thống nhất về quan phủ quản lý, thứ này cũng ngang với động quyền lợi của hắn, đem hắn tất cả quyền lợi thu về quan phủ. Nói tới chỗ này, Mạc Lâm liền hiểu. Tại Mạc Lâm không có đẩy ra tông môn đăng ký nghiệp vụ phía trước, Long Tiêu Giao quyền lực trong tay lớn, quả thực chính là trên giang hồ thổ hoàng đế. Có thể là trong vòng một đêm, cái này thổ hoàng đế liền biến thành quan can tư lệnh. Thậm chí phía trước những cái kia đặc biệt ỷ lại Long Tiêu giao tông môn, cũng nhộn nhịp cách xa hắn. Loại này đả kích, đối một cái say mê quyền thế người mà nói, quả thực chính là chọc trái tim, hắn không có ngay tại chỗ báo nổi, đó là bởi vì Cố Kỵ Mạc Lâm thực lực quá mạnh. Chính diện cương bất quá, Long Tiêu giao cũng chỉ có thể vụng trộm mánh khỏe đằng sau mưu quỷ kế. Nghĩ tới đây, Mạc Lâm trên mặt hiện lên một vệt cười lạnh. Hắn vẫn cho là Long Tiêu giao bất quá là lòng dạ sâu một chút, nhân phẩm bản chất cũng không tệ lắm, lại không nghĩ rằng là cái ngụy quân tử. Nói là ngươi, vì cái gì muốn phản bội phụ thân ngươi? Long Bất Dịch ngẩng đầu lên, trên mặt hiện lên một vẻ bất đắc dĩ. Không phải ta phản bội hắn, vẫn là ta bị hắn từ bỏ. Bất quá tốt tại thư sinh áo xanh để tỉnh ta, Long Tiêu giao chưa từng có coi ta là nữ nhi, trong mắt hắn ta bất quá là cái dùng tốt một chút quân cờ. Đã như vậy, ở đâu đều là khuôn vác mệnh, ta vì cái gì không lựa chọn càng cường đại một phương đâu? Mạc Lâm nghe vậy, liếc mắt nhìn chằm chằm Long Bất Dịch. A, ngươi ngược lại là rất có thấy xa. Được thôi, đầu tiên chính là để ta xem một chút ngươi giá trị, ngươi yên tâm, ta không phải cái keo kiệt chủ tử. Long Bất Dịch lại lần nữa giơ đầu. Dân nữ nhất định sẽ không làm phò mã gia thất vọng. Dân nữ giá trị nhất định vượt qua phò mã gia tưởng tượng. A, Mạc Lâm đối Long Bất Dịch tự tin, có chút không tin. Ngươi không nói Long Bất Dịch chưa từng có coi ngươi là nữ như sao? Cho nên hắn sẽ nói cho ngươi biết hắn bí mật sao? Đối mặt Mạc Lâm nghi hoặc, Long Bất Dịch rất nhanh cho ra đáp án. Phò mã gia có thể còn không biết, dân nữ trên giang hồ có cái biệt hiệu, Tiêu Thiên Diện Tiên Tử, ý tứ chính là dân nữ đặc biệt am hiểu dịch dung thuật. Nói xong nàng tại chỗ cho Mạc Lâm thực hiện một cái đổi mặt, nguyên bản thoạt nhìn có chút thanh tú tiểu cô nương, nháy mắt đổi lại một cái lao đầu mặt, quả thực giống như lúc. Lão phu Long Tiêu giao chương 489, ngụy trang xuất động, chương 489, ngụy trang xuất động. Mạc Lâm trực tiếp một cái viết hoa cầm rễ cỏ. Hắn vẫn cho là dịch dung thuật gì đó, chính là đồ vật trong truyền thuyết, trong hiện thực căn bản lại không tồn tại. Lại không nghĩ rằng, trước mắt tiểu cô nương này, tại chỗ cho hắn giải mở mang hiểu biết. Tại Mạc Lâm ánh mắt khiếp sợ bên trong, Long Bất Dịch tiếp tục nói: "Nếu như vẹn vẹn ta, có thể biết không có bao nhiêu có giá trị sự tình, có thể là ta lợi dụng dịch dung thuật tại Thần Kiếm Sơn trang hành động, liền có thể là bất luận kẻ nào." Nói đến đây Mạc Lâm không khỏi cảm khái. Long Tiêu giao lão gia hỏa này bản sự khác đồng dạng, có thể là sinh con dưỡng cái này cùng một chỗ, đó là thật giỏi. Ta phía trước gặp qua Long Tại Phi, hơi kém bị lũ sở cho đâm chết, bất quá tiểu tử kia là coi như không tệ. Vừa nhắc tới Long Tại Phi, Long Bất Dịch liền tức giận trực ma nha. Nàng cùng Long Tại Phi là hai thái cực, nàng làm một chút kiếm đạo thiên phú đều không có, cho nên từ nhỏ liền không nhận Long Tiêu giao chào đón. Có thể là Long Kiếm Phi, nhưng là vừa vặn ngược lại, tiểu tử thối kia từ nhỏ liền thể hiện ra vượt qua người ta một bậc kiếm đạo thiên phú, bị Long Tiêu giao làm bảo bối giống như nâng ở trong lòng bàn tay. Cho nên hắn đối Long Tại Phi ghen ghét chi tình, quả thực liền khắc ở trong xương. Phò mã gia, ta có thể giết Long Tại Phi, xem như nhập đội. Mạc Lâm xua tay, thế thì không cần thiết, ta còn không đến mức cùng cái nhị thế tổ chấp nhận, vẫn là nói một chút Long Tiêu giao kế hoạch a. Vì vậy, Long Bất Dịch đem Long Tiêu giao làm sao vụng trộm ở sau lưng dở trò sự tình, một năm một mười cùng Mạc Lâm nói. Mạc Lâm nguyên bản cho rằng, muốn đem phía sau dở trò quỷ người cho câu đi ra, cần bỏ phí một phen công phu. Lại không nghĩ rằng, mồi câu thả ra, kết quả con cá còn không có cắn câu, liền có ngoại ý muốn thu hoạch, trực tiếp mở ra lá bài tẩy của đối phương. Ý của ngươi là, Long Tiêu giao chính là tất cả những thứ này kẻ sau màn? Mạc Lâm có chút không tin, chủ yếu là tình báo này đến rất dễ dàng, để hắn có chút không biết như thế nào cho phải. Dù sao Lý Lạc Thủy các nàng vì bắt được kẻ sau màn, có thể là thiết kế liên tiếp kế hoạch. Hiện tại kế hoạch vừa mới bắt đầu, bố cục còn chưa hoàn thành, kết quả kẻ sau màn thân phận liền nổi lên mặt nước, cái này để Mạc Lâm có một loại một quyền đánh vào trong không khí cảm giác. Mạc Lâm cảm thấy não có chút không dùng được, vì vậy trực tiếp viết một phong thư hồi đô thành, để đạm đài kính tâm các nàng hỗ trợ tham mưu một cái, tiếp xuống nên làm cái gì. Không có để Mạc Lâm chờ quá lâu, đô thành rất nhanh liền về tin tức, trên thư liền bốn chữ: tất cả như cũ. Có tầng này đề nghị, Mạc Lâm tự nhiên biết nghe lời phải, lười suy nghĩ nhiều cái gì, bỏ mặc kế hoạch tiếp tục. Đến mức Long Bất Dịch, đạm đài kính tâm cho nàng một loạt nhiệm vụ, đồng thời hứa hẹn nếu như nàng sửa sai, có thể cho nàng quan thân, tự lập môn hộ. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Trấn Nam đợi rốt cuộc đã đợi được cùng hắn thực lực thân phận tương đối người, chính là Long Tiêu giao chi tử Long Tại Phi. Đến mức hợp tác sự tình, đương nhiên là ăn nhịp với nhau, song phương sơ bộ đạt tới thỏa thuận. Đồng thời Trấn Nam hầu còn được đến mời, sẽ đi tham gia lần tiếp theo tụ hội. Đồng thời trên tụ hội, toàn lực ủng hộ Long Tiêu giao kế hoạch, chơi một đợt lớn. Đến mức lớn bao nhiêu, Long Tại Phi không có nói, chỉ nói là muốn cho Trấn Nam đợi một kinh hỉ, chờ hắn đi hội nghị, liền biết. Trấn Nam hầu cũng bày tỏ, nhất định sẽ đi hội nghị. Đồng thời hắn còn bày tỏ, không những hắn sẽ đi, phía sau hắn chủ tử cũng sẽ đi. Long Tại Phi nghe nói Trấn Nam sau lưng phía sau còn có chủ tử, cũng là hiểu rõ, hắn đã sớm đoán được, chỉ bằng Trấn Nam hầu bọn họ bản lĩnh, không có khả năng lần lượt trốn qua lục phiến môn đuổi bắt, bọn họ phía sau khẳng định còn có người. Bây giờ nghe Trấn Nam hầu nói như thế, vừa vặn xác minh hắn suy đoán. Song phương đạt tới chung nhận thức về sau, Long Tại Phi cũng thuận tiện cùng đối phương ước định hội nghị địa điểm. Trấn Nam đợi cầm tới hội nghị địa điểm tình báo phía sau, ngay lập tức chuyển về lục phiến môn. Mà lục phiến môn bên này cũng tương đối quả quyết, dựa theo kế hoạch, trực tiếp phái Tiêu Sái chuẩn bị tham gia hội nghị. Hội nghị thời điểm, thăm dò tất cả tham gia hội nghị người nội tình, thực tế không mò ra, liền tìm lý do đánh một trận, sau đó đem người cho để lại, tự nhiên cũng liền biết là ai. Dựa theo kế hoạch ban đầu, chỉ có Tiêu Sái một người đi. Đầu tiên Tiêu Sái thực lực đủ rồi, cho dù gặp phải tông sư cường giả, cũng có thể làm đến qua. Thứ nhì là Tiêu Sái tại đại hạ hành tẩu giang hồ, gặp qua hắn không có mấy cái, hắn chỉ cần hơi điều chỉnh ngụy trang một chút, cũng không cần lo lắng bị nhận ra. có thể là đây không phải là mới nương nhờ vào tới một cái thiên diện tiên tử Long Bất Dịch sao? Đây chính là cái nhân tài nha, Dịch Dung Thuận đây chính là bị nàng chơi minh bạch, không chỉ có thể tùy ý cho chính mình bắt mặt, còn có thể giúp người khác bắt mặt. Mạc Lâm ở trong tay nàng một chơi đùa, trực tiếp thay đổi dáng dấp, liền tiêu sái đều kém chút không nhận ra được. Kết quả là, một thân hiệp khách ăn mặc tiêu sái, bên cạnh nhiều một cái chân chạy tiểu tư. Dù sao chỉ nhìn bên ngoài là hoàn toàn nhìn không ra sơ hở. Cái này hai sư đồ cũng chơi quên cả trời đất, trên đường đi du sơn ngoạn thủy, đối với chính mình đóng vai nhân vật đều rất hài lòng. Bất quá hai người tính toán thời gian, không sai biệt lắm thời điểm, liền chạy thẳng tới hội nghị mà đi. Kết quả đi quá sớm, hai người liền dứt khoát lại phụ cận thị trấn bên trên ở lại. Đăng ký xong cư trú tin tức về sau, tiểu tư ăn mặc Mạc Lâm đi ra hít thở không khí, cảm thụ một phen hương dạ khí tức. Nhưng mà không chờ hắn một hơi phun ra, liền nghe được có người tại gọi hắn. "Uy, ngươi!" Ngăn lại. Mạc Lâm nghi ngờ quay người. "Ngươi là đang gọi ta?" Sau đó liền có một cái lớn ngông béo từ bên cạnh hắn chạy qua, mà lớn ngông béo sau lưng đi theo tiểu cô nương. Tiểu cô nương đi qua Mạc Lâm bên người thời điểm, nhổ nước bọt một câu. Trắng lớn như vậy vóc người, liền chỉ lớn ngông béo đều ngăn không được, thật ngốc. Mạc Lâm sờ lên cái mũi, đây là hắn xuất đạo đến nay lần thứ nhất bị người nghi vấn lực chiến đấu của mình. Nếu như dựa theo hắn bình thường tính tình, khẳng định ba một cái đem tiểu cô nương này đè xuống đất, sau đó hỏi hắn đến tột cùng ai mới là thằng ngốc. Bất quá nghĩ đến chính mình lần này vai trò tiểu tư, cho nên nhìn xuống. Tiểu nha đầu gặp Mạc Lâm còn không chịu phục, trực tiếp bóp lên thắt lưng đến, đặc biệt mạnh mẽ nói: "Làm sao? Bạn cô nương nói ngươi còn không chịu phục? Có như vậy một chút?" Tiểu cô nương liếc mắt: "Ngươi nếu không phục, liền đến cùng ta so tài một chút, nhìn xem người nào có thể đuổi kịp cái kia đại bạch ngỗng." Mạc Lâm sờ lên cái hốc, ngượng ngùng cười một tiếng: "Nếu là ta đuổi kịp đâu? Người nào đuổi kịp đại bạch ngỗng liền là ai đấy chứ? Này làm sao không biết xấu hổ?" Mạc Lâm lần này là thật ngượng ngùng, cũng không phải bởi vì ức hiếp tiểu nữ hoa, mà là cảm thấy ngông lớn, một nồi có thể hầm không dưới. Kết quả không có chút nào ngoài ý muốn, lớn ngông béo không có chạy ra Mạc Lâm ma chảo, trực tiếp bên trên nồi. Tiểu nha đầu đều sắp tức giận khóc. Mạc Lâm có chút không đành, cuối cùng cho tiểu nha đầu một bát thịt ngỗng, cái này mới tính đem nàng dỗ dành tốt. Kết quả tiểu nha đầu lại không có ăn, mà là bưng trở về, cho chủ tử nhà mình đưa đi. "Tiểu thư nhà ta trước mấy thời gian tổn hại sức khỏe, chính cần bổ một chút chương 490, leo cây, chương 490, leo cây. Cho nên cái này một bát thịt ngỗng coi như ta nợ ngươi, chờ tỷ môn nhi quay đầu phát đạt nhất định của ngươi." Tiểu nha đầu đem lồng ngực đập phanh phanh vang lên, đập Mạc Lâm một trận đau lòng, cái này còn không có nhớ tới đâu, liền cho đập bình. "Một bát thịt mà thôi, không cần như thế để ý, liền làm ta mời ngươi." Mạc Lâm biểu hiện rất đại độ. Kết quả lại đổi lấy cái khinh khỉnh. "Ngươi cho người làm như làm ngựa, một tháng mới mấy đồng tiền. Giả vờ cái gì hảo phóng người? Nói trả lại ngươi liền nhất định sẽ trả ngươi. Còn có, ta phải nói ngươi hai câu, tiền của ngươi liền hảo hảo tích lũy, quay đầu cưới vợ dùng, đừng có dùng đến mù khoe khoang. Ta cùng ngươi thuyết cáp, có loại nữ nhân xấu, chuyên môn lừa ngươi loại này ngây thơ tiểu nam nhân tiền tài, nữ nhân càng xinh đẹp càng hỏng. Cho nên về sau cẩn thận một chút, đừng vừa thấy được cô gái xinh đẹp liền hai mắt tỏa ánh sáng." Mạc Lâm bị cái này tiểu nha hoàn một trận dạy dỗ, đầy mặt bất đắc dĩ. Hắn thế mà bị một cái lông đều không có đâm đủ tiểu nha đầu dạy dỗ. Về phần tại sao biết nàng lông không có đâm đủ, hắn nói hắn là đoán. Mạc Lâm sờ lên cái mũi có chút bất đắc dĩ, không thể không nói Long Bất Dịch Dịch Dung Thuật rất lợi hại, đem Mạc Lâm anh tuấn cùng xoáy khí giấu cực kỳ chặt chẽ, kỳ thật thoạt nhìn thật tựa như một cái phổ thông tiểu tư. Tính toán, không chấp nhặt với nàng. Mạc Lâm phối hợp lắc đầu, liền muốn rời khỏi. Lại nghe được một tiếng ho khan. Khụ khụ. Sau đó một cái nu nhược âm thanh vang lên. "Anh đảo, nói chuyện với người nào đâu?" Mạc Lâm hiếu kỳ dương mắt nhìn lên, lập tức há to miệng, thật là lớn một đôi trái dưa hấu. Một cái nu nhược nhược bệnh hoàn từ đối diện viện tử bên trong đi ra, lo lắng nhìn hướng cái kia tiểu nha hoàn, gặp tiểu nha hoàn không chịu thiệt, cái này mới thở dài một hơi. Tiểu nha hoàn thấy nàng về sau, vội vàng hiến bảo giống như chạy tới. Tiểu thư, ngươi mau nhìn, hôm nay có thịt ăn đâu?" Trái dưa hấu tiểu thư lông mày nhíu lên, mang theo vài phần trách cứ mà hỏi. "Từ đâu tới thịt? Anh đảo, ta dạy qua ngươi bao nhiêu lần, muốn làm cái người chính trực, không muốn giống ta." Nói xong, trong mắt lại có nước mắt ý, sau đó chính là một chuỗi ho kịch liệt. Khu khu khu. Tiểu nha hoàn giật nảy mình, vội vàng giải thích: "Không phải, tiểu thư ngươi đừng nóng giận à, đây không phải là cướp cũng không phải trộm, đây là vị tiểu ca kia tặng cho ta." Nói xong vội vàng nhìn hướng Mạc Lâm, kỳ vọng Mạc Lâm tranh thủ thời gian cho nàng giải thích. Mạc Lâm biết nghe lời phải, vội vàng giải thích: "Ân, là ta đưa, tiểu nha đầu giúp ta bắt lũ lớn, cho nên phân nàng một chút." Trái dưa hấu tiểu thư nghe vậy, sắc mặt cái này mới tốt nhìn một chút, đối Mạc Lâm khẽ gật đầu. "Cái kia đa tạ tiểu ca." Để tiểu ca chê cười. Mạc Lâm xua tay: "Việc nhỏ, việc nhỏ, cô nương thân thể không tốt, vẫn là đi về nghỉ ngơi đi." Song phương cái này mới riêng phần mình trở về không nói. Mạc Lâm trở lại nhà trọ, cũng chính là cái lớn hơn một chút dân xá thời điểm, tiêu sái đã sớm chờ lâu ngày. Mạc Lâm không tại, hắn không có dẫn đầu động đũa, đó là đối sư phụ vốn có tôn trọng. Mạc Lâm trở về về sau, hai người cái này mới liền bánh nướng, ăn lên hầm thấu ngốc lớn. Ngốc lớn thật lớn, cho dù đưa cho cái kia tiểu nha hoàn một bát, hai sư đồ vẫn như cũ ăn bụng viên. Bởi vì ăn quá no, Mạc Lâm sau bữa ăn liền đi ra tản tản bộ. Hương ra đêm, không khí rất không tệ, một cỗ cỏ xanh mùi thơm, khiến người mê say. Không biết vì cái gì, mới rời khỏi nhà không có mấy ngày, Mạc Lâm thế mà nghĩ nàng dâu. Trùng hợp hôm nay ánh trăng không sai, hắn liền nhảy lên một cây đại thụ, muốn hảo hảo nhìn xem ánh trăng. Trùng hợp lúc này, một cái rón rén thân ảnh từ một những viện tử đi ra. Người kia đi tới Mạc Lâm vị trí dưới đại thụ, dùng cả tay chân cũng leo lên. Mới vừa bò lên đại thụ, liền thấy phía trên có người. Tựa hồ là không nghĩ tới trên đại thụ có người, bóng người kia giật nảy mình, một cái không có nắm vững, liền muốn từ trên đại thụ rơi xuống. Mạc Lâm tay mắt lênh lẹ, một phát bắt được cổ áo của nàng, đem người tăng lên. Người vừa tới không phải là người khác, chính là mới vừa rồi cái kia tiểu nha hoàn Anh Đào. Mạc Lâm đem nàng đặt ở bên cạnh mình, đang muốn mở miệng an ủi hai câu, lại nghe được tiểu Anh Đào có chút chưa tỉnh hồn âm thanh vang lên. Đừng tưởng rằng ngươi cứu ta, ta liền tha thứ ngươi, ta cùng ngươi nói hai chúng ta không xong. Mạc Lâm không có đuổi theo nàng náo mạch kín, nghi ngờ hỏi một câu. Làm sao lại không xong? Ta lúc nào trêu chọc ngươi? Tiểu Anh Đào nâng lên quai hàm. Ngươi đoạt ta đại thụ, còn làm hại ta kém chút rơi xuống, ta không nên mang thù sao? Mạc Lâm sờ lên cái mũi, biện giải cho mình nói. Đạo lý không phải như vậy nói a. Cái này đại thụ có thể là vô chủ, làm sao lại thành ngươi? Tiểu Anh Đào không có nói tiếp cái gì, hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kinh hoàng, sắc mặt cái này mới tốt nhìn một chút. Đi, ngươi cũng không cần ăn nói linh tinh, ta đã tha thứ ngươi. Nói xong, nàng đem tay vươn vào trong ngực móc nhám móc, sau đó tại Mạc Lâm ánh mắt khiếp sợ bên trong, lấy ra hai bánh cao lương đến. Chắc không được cái này tiểu nha hoàn tối nay thoạt nhìn cao lớn hơn không ít, nguyên lai là bên trong có hàng nha. Tiểu nha hoàn Anh Đào trực tiếp đem bánh cao lương phân cho Mạc Lâm một cái. Ta người này là có cửu báo cửu, có ân báo ân, ngươi vừa vặn cứu ta cái này liền làm cảm ơn ngươi. Mạc Lâm tiếp nhận cái kia còn có dư ôn bánh cao lương, có chút dở khóc dở cười. Ngươi hơn nửa đêm chạy ra, leo cây bên trên, chính là vì ăn vụng cái đồ chơi này. Tiểu nha hoàn Anh Đào thở dài một hơi. Ta ăn đồ ăn thích bẹp miệng, tại chính mình viện tử bên trong ăn cơm, sợ quấy rầy đến tiểu thư nhà ta, cũng chỉ có thể chạy ra ngoài ăn. Ai? Ngươi không biết, tiểu thư nhà ta hiện tại rất suy yếu, cần nghỉ ngơi thật tốt, không thể bị quấy rầy. Mạc Lâm nhẹ gật đầu. Vị kia trái dưa hấu tiểu thư sắc thực thoạt nhìn có ốm đau bệnh tật, Mạc Lâm cũng không phải bác sĩ, không biết trái dưa hấu tiểu thư bị bệnh gì. Bất quá Mạc Lâm lại có thể nhìn ra, vị kia trái dưa hấu tiểu thư khẳng định không đơn giản. Nơi này khoảng cách tụ hội địa phương gần như vậy, gặp cái nhân vật không đơn giản, không phải do Mạc Lâm không hướng chỗ xấu nghĩ. Cái này trái dưa hấu tiểu thư khẳng định là đến tham dự Long Tiêu giao đối phó hắn kế hoạch. Có thể là Mạc Lâm cố gắng suy nghĩ một chút, không nhớ rõ ở đâu gặp qua trái dưa hấu tiểu thư nha. Trái dưa hấu tiểu thư nhận dạng cao như vậy, nếu như hắn gặp qua, khẳng định lần đầu tiên liền có thể nhận ra. Cho nên nàng vì cái gì muốn đối phó chính mình đâu? Mạc Lâm quay đầu nhìn thoáng qua hai tay ôm bánh cao lương gặm tiểu Anh Đào, muốn thử một chút có thể hay không từ cái này tiểu nha hoàn trong miệng moi ra một chút lời nói đến. Nhà các ngươi chỉ có ngươi cùng tiểu thư hai người sao? Gần nhất tình thế không yên ổn, các ngươi hai cái nhược nữ tử, vạn nhất gặp phải người xấu làm sao bây giờ? Tiểu Anh Đào đem trong miệng bánh cao lương nuốt xuống, khinh thường hừ một tiếng. Nên người xấu sợ chúng ta mới đối, chúng ta không đi tìm người xấu phiền phức liền đã rất tốt, cái nào người xấu dám chủ động tự chui đầu vào lưới? Mạc Lâm híp híp mắt. A, nói như vậy ngươi rất lợi hại ôi. Nói xong ánh mắt hướng phía dưới nhìn sang, cái kia ý vị đặc biệt rõ ràng, hơi kém chính mình đem chính mình cho ngã chết, xác thực rất lợi hại. Chương 491, nhìn mặt trăng, chương 491, nhìn mặt trăng. Tiểu Anh Đào xem hiểu Mạc Lâm ánh mắt, có chút không phục nói. Vừa vặn là ta chủ quan, không có tránh. Sau đó Mạc Lâm liền yên lặng bỏ qua đỡ bả vai nàng tay. Tiểu Anh Đào thân hình lung lay, một cái không có nắm chắc tốt cân bằng, liền hướng dưới cây ngã quỵ xuống dưới. Doa đến Tiểu Anh Đào mặt lại lần nữa thay đổi trắng, thét lên liền muốn rơi xuống. Cứ như vậy rất xuống cây đi, mặc dù quăng không chết, có thể là phần đầu hướng xuống rơi xuống đất, khẳng định sẽ bị mặt mày hốc hác. Cho nên lúc này đã nhìn thấy Mạc Lâm không chút hoang mang vươn tay đi, phát sau mà đến trước, lại lần nữa bắt lấy cổ áo của nàng. Đi lên liền hảo hảo đợi, đừng loạn lắc lư. Một bên nói, một bên một tay đem Tiểu Anh Đào nhấc lên, lại lần nữa thả tới bên cạnh. Có thể là Tiểu Anh Đào vẫn như cũ có chút không phục. Kỳ thật ta vừa vặn là chủ quan. Mạc Lâm đem bánh cao lương nhét vào trong miệng nàng. Ăn cơm của ngươi đi a, ở đâu ra nhiều chuyện như vậy? Tiểu Anh Đào ô ô ô gặm một cái bánh cao lương, mới tiếp tục giải thích. Ta nói là thật, vừa vặn thật sự là ta chủ quan. Ngươi đừng có dùng loại này ánh mắt nhìn ta nha, ta nói đều là thật, ta có thể lợi hại. Đúng, ta có thể biểu hiện ra cho ngươi xem, ta vu thuật có thể lợi hại. Mạc Lâm nghe vậy, trong mắt vẻ không tin càng đậm. Ta tin ngươi tả, ngươi một cái tiểu nha hoàn, còn cái gì vu thuật? Tiểu Anh Đào mặt nín có chút đỏ, mai mai một câu răng nhỏ, rất nghiêm túc cùng Mạc Lâm nói. Ta thật không có lừa ngươi, ta thật sẽ vu thuật. Ngươi biết tiểu thư nhà chúng ta là ai chăng? Đây chính là Miêu Cương Thánh Nữ. Tiểu thư nhà chúng ta nguyên bản có thể lợi hại. Mạc Lâm trừng mắt nhìn, giả trang ra một bộ vẻ khiếp sợ. Ai nha? Nguyên lai nàng là Miêu Cương Thánh Nữ a, thật không có nhìn ra nha. Bất quá cái này cũng không thể trách ta, ai bảo nàng thoạt nhìn như vậy ốm yếu. Tiểu Anh Đào thở dài một hơi. Chuyện này nói rất dài dòng. Ta lén lút nói cho ngươi, ngươi cũng đừng hướng bên ngoài nói. Mạc Lâm một mặt bắt quái chi sắc, vội vàng đem lô thai tiến tới. Ngươi nói, ngươi yên tâm đi, ta người này miệng gió nhất nghiêm. Tiểu Anh Đào cái này mới nhỏ giọng đem chuyện đã xảy ra nói. Trái dưa hấu tiểu thư, bản danh Thái Miêu Miêu, chính là Miêu Cương đương đại thánh nữ, bản lĩnh đặc biệt lớn, nhất là vu thuật phương diện, càng là tạo nghệ không ít. Nguyên bản bọn họ ngăn cách, không thể lại cùng đại hạ người có gặp nhau. Có thể là sự tình có trùng hợp, Long Tiêu giao đi qua thời điểm, vừa vặn cứu mấy cái bộ lạc người. Miêu Cương thánh nữ Thái Miêu Miêu liền coi như là thiếu nợ Long Tiêu giao ân tình, rơi vào đường cùng, vì trả ân tình, đành phải cùng hắn rời núi. Rời núi phía sau chuyện thứ nhất, Long Tiêu giao lại là muốn thánh nữ lợi dụng vũ thuật, khiến một phương khí hậu xuất hiện tình hình hạn hán. Loại này sự tình quá tổn hại âm đức, cho nên thánh nữ vừa bắt đầu không có đáp ứng. Thế nhưng Long Tiêu giao nhiều lần đề cập với nàng cứu vớt nàng tộc nhân sự tình, còn nói bọn họ Miêu Cương bộ lạc không hiểu báo ân. Rơi vào đường cùng, thánh nữ đành phải đáp ứng xuống. Vì vậy nàng liền lợi dụng vũ thuật, một phương khác khí hậu xuất hiện tình hình hạn hán. Chuyện kế tiếp, Mạc Lâm cảm thấy hắn có thể đoán được. Tiếp xuống Đạm Đài Kính Tâm cùng Hades đồng loạt ra tay, trái dưa hấu tiểu tỷ tỷ bị phản vệ, mới sẽ như thế một bộ ốm đau bệnh tật địa bộ. Nguyên lai là cái trái dưa hấu tiểu tỷ tỷ, chính là cái kia chỗ tối rất lợi hại vu sư, chuyện này có thật tình cờ nha. Sau đó liền nói cái này trái dưa hấu tiểu tỷ tỷ bị phản vệ, lại không có báo thù ý tứ, vẫn là thản nhiên tiếp thu hiện thực. Dựa theo nàng thuyết pháp là, nàng phía trước làm sự tình, quá mức tổn hại âm đức, cho nên đây là nàng nên có trừng phạt. Từ đó về sau, trái dưa hấu tiểu tỷ tỷ đối bên người tiểu nha hoàn anh đào ngược lại càng thêm nghiêm khắc, tí xíu bên dưới đạo sự tình đều không cho phép nàng làm. Đây là sợ tiểu anh đào bước nàng góp chân. Nói xong lời cuối cùng, tiểu anh đào vành mắt đều có chút đỏ lên. Tiểu thư nhà ta gặp phải phản vệ, thọ nguyên không nhiều lắm. Mạc Lâm hiểu được một cái tiểu anh đào ý tứ trong lời nói, là ý nói nhà hắn tiểu thư sống không được bao lâu. Cái kia trái dưa hấu tiểu tỷ tỷ thoạt nhìn cũng không giống đoàn mệnh nha, làm sao sẽ dạng này? Chẳng lẽ phản vệ lực lượng cứ như vậy cường đại sao? Cái gì kia, tiểu thư nhà ngươi liền không có tìm đại phu nhìn một cái sao? Tiểu anh đào lắc đầu. Tiểu thư nói đó là mệnh của nàng, còn lặp đi lặp lại khuyên ta, sau này nhất định không thể đi sai bước nhầm, nhất định phải làm cái người chính trực, để tránh giống như nàng bị thiên đạo phản vệ mà kết thúc. Mạc Lâm thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa. Trái dưa hấu tiểu tỷ tỷ nói rất đúng, đó chính là mệnh của nàng. Nàng lúc trước tất nhiên đáp ứng Long Tiêu Giao, chế tạo tình hình hạn hán, liền cần làm tốt gánh chịu hậu quả chuẩn bị. Việc này Mạc Lâm cũng không có cách, chỉ là đáng tiếc trái dưa hấu tiểu tỷ tỷ trái dưa hấu. Mạc Lâm lại cùng tiểu anh đào hàn huyên một hồi, đem hắn nàng biết rõ tình báo nguyên bộ một lần, xác nhận không có cái gì tình báo hữu dụng về sau, cái này mới coi như thôi. Tốt, không nói nhiều như thế không vui sự tình, ngươi nhìn. Mạc Lâm chỉ vào trên bầu trời vừa vặn dâng lên một vầng loan nguyệt. Ngươi nhìn, tối nay ánh trăng rất không tệ, nhất là hai chúng ta vị trí, đặc biệt thích hợp ngắm trăng. Tiểu anh đào cũng rất đồng ý, bổ sung một câu. Rất thích hợp một bên gặm bánh cao lương, một bên ngắm trăng. Mạc Lâm trên mặt hiện lên một vẻ vẻ tiếc nuối. Như thế tốt ánh trăng, đáng tiếc không có rượu. Sau đó hắn lại lần nữa bị tiểu anh đào xem thường. Ta nói ngươi người này làm sao lại không nghe khuyên bảo đâu? Tân tân khổ khổ kiếm chút tiền cũng không biết tích lũy, luôn muốn biện pháp tiêu xài. Mạc Lâm bị câu nói này làm cho mặc, ngắm trăng thời điểm uống rượu, làm sao lại thành tiêu xài? Tiểu anh đào tựa hồ nhìn ra Mạc Lâm khắc phục, đưa trong tay bánh cao lương hướng hắn quơ quơ. Một bầu rượu có thể mua rất nhiều cái này, còn không tính tiêu xài sao? Tốt ta, cô gái nhỏ này não mạch kín, vĩnh viễn như vậy thanh kỳ, khiến Mạc Lâm bội phục không thôi. Ngươi thuyết phục ta, không uống rượu, vẫn là gặm bánh cao lương a? Dứt lời, Mạc Lâm đoạt lấy tiểu anh đào trong tay bánh cao lương, sau đó toàn bộ nhét vào trong miệng, cho tiểu anh đào thực hiện cái gì gọi là một cái khó chịu. Tiểu anh đào nhìn cái kia kêu một cái trợn mắt há hốc mồm, sau đó giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Ngươi người này làm sao dạng này a, cái kia bánh cao lương ta cắn qua một cái. Không có chuyện gì, ta không chê ngươi bẩn. Có thể là ta ghét bỏ ngươi nha. Mạc Lâm lập tức nội thương, đây là hắn xuất đạo đến nay lần thứ nhất bị nữ nhân ghét bỏ. Mạc Lâm cúi đầu nhìn thoáng qua, bản thân an ủi một câu. Như thế nhỏ, không nên tính toán nữ nhân. Hai người lại đấu một hồi miệng. Sắc trời đã chậm, cái này mới thu, tính toán trở về đi ngủ. Mạc Lâm một mực đem tiểu anh đào đưa đến nàng cửa tiểu viện, nhìn xem nàng vào tiểu viện, cũng không có vội vã xoay người rời đi, mà là đối với không khí nói: các hạ một mực như thế nhìn chằm chằm chúng ta hai, liền không mệt mỏi sao? Sau đó liền thấy Mạc Lâm trước mặt không khí một trận vặn mèo, một đạo có chút nhu nhược thân ảnh hiện ra, chính là trái dưa hấu tiểu tỷ tỷ thánh nữ Thái Miêu Miêu. Chương 492, làm sao cả thọ chân. Chương 492, làm sao cả thọ chân. Thánh nữ Thái Miêu Miêu rất nghiêm túc nhìn hướng Mạc Lâm, sau đó chậm rãi mở miệng nói: vị tiểu ca này, ta có thể hiểu được tuổi của ngươi ít thâm tình, nhưng lại không thể không nhắc nhở ngươi, anh đào cùng ngươi không phải người một đường, tối nay xem như là hai người các ngươi tạm biệt ta, về sau chớ có lại đi liên lụy. Đây là vì anh đào tốt, cũng là vì ngươi tốt. Mạc Lâm liền cảm giác vốn là muốn nói bị nẹn tại trong cổ họng, có chút dở khóc dở cười. Cái này trái dưa hấu tiểu thư có vẻ như suy nghĩ nhiều, hắn cùng tiểu anh đào rõ ràng cái gì đều không có. Mạc Lâm đang muốn mở miệng giải thích, lại bị trái dưa hấu tiểu thư lại lần nữa đánh gãy. Ngươi không cần khắc phục, nhất định muốn làm đánh nhau vì thể diện, dù sao ngày mai chúng ta liền muốn rời khỏi, giang hồ rất lớn, sau này không gặp lại. Nói xong, liền tiêu sái rời đi, để lại cho Mạc Lâm một cái quyết tuyệt bóng lưng. Mạc Lâm sờ lên cái mũi, có chút xấu hổ. Lại nói, tiểu anh đào còn chưa trưởng thành a. Cái này cũng quá, cầm thú đi. Cho dù muốn có ý nghĩ gì, vậy cũng phải nhằm vào vị này trái dưa hấu tiểu thư a, ván giặt đồ gì đó, Mạc Lâm căn bản không hứng thú biết bao. Mạc Lâm cảm giác nhận lấy vũ nhục, bất đắc dĩ lắc đầu, về chỗ ở của mình nghỉ ngơi một đêm không nói. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, sắc trời hơi sang thời điểm Mạc Lâm liền tỉnh. Dù sao bên cạnh không có Ôn Nhu Hương, dứt khoát trực tiếp rời giường, vây quanh thôn trang nhỏ chạy bộ sáng sớm hai vòng. Vừa vặn đi qua anh đào các nàng tiểu viện thời điểm, nhìn thấy cửa sổ bị mở ra. Anh đào chính ra bên ngoài hát nước, kém chút hát đến Mạc Lâm trên thân. Mạc Lâm đưa đầu nhìn, liền thấy tiểu nha hoàn cũng tò mò nhìn qua, vì vậy chào hỏi. Sớm a. Tiểu nha hoàn trừng mắt nhìn, phịch một tiếng đóng cửa sổ lại. Mạc Lâm lờ mờ còn nghe được trong cửa sổ truyền đến tiểu nha hoàn anh đào có chút kinh hoàng âm thanh. Tiểu thư, tiểu thư, không tốt, có kẻ xấu xa. Mạc Lâm vội vàng quay đầu hướng bốn phía nhìn một hồi. Kẻ xấu xa? Ở chỗ nào? Kẻ xấu xa ở chỗ nào? Sau đó bốn phía không có bất kỳ ai, chỉ có một cái con báo cẩn thận từng ly từng tí đi ngang qua. Mạc Lâm xác nhận một cái. Ai ôi, công, chính là ngươi, cái này kẻ xấu sao nhỏ con, còn dám chạy? Nhìn ta bắt được ngươi không cho ngươi cắt. Mạc Lâm đuổi theo con báo chạy ra. Một hồi lâu, mới nhìn đến thánh nữ Thái Miêu Miêu mang theo tiểu nha hoàn anh đào, quần áo chỉnh tề từ trong nhà đi ra. Kẻ xấu xa ở chỗ nào? Thánh nữ Thái Miêu Miêu đảo mắt một vòng, không tìm được bất luận kẻ nào. Tiểu Anh Đào hơi nghi hoặc một chút. A, rõ ràng vừa vặn còn ở đây, cũng đã chạy a. Tiểu Anh Đào không dám đem lời trong lòng nói ra, lề mà lề mề lâu như vậy, cái kia kẻ xấu xa không chạy mới là lạ chứ. Bất quá hôm nay dậy sớm như thế, vừa vặn đi tìm kiếm một ít thức ăn. Ngày hôm qua Mạc Lâm đưa hai nàng cái kia một bát thịt, là các nàng hai ngày này tìm tới duy nhất ăn uống. Chủ yếu là thánh nữ Thái Miêu Miêu bị phản vệ về sau, kiên quyết phản đối lợi dụng các loại không đứng đắn phương thức thu hoạch tiền tài. Mà lại cái này chủ tớ hai nguyên bản cũng không có cái gì tiền tiết kiệm, tại chỗ này càng là chưa quen cuộc sống nơi đây, lại không có những biện pháp khác thu hoạch tiền tài, cũng chỉ có thể luân lạc tới loại này tình trạng, thế cho nên hiện tại liền cơm đều không ăn được. Mặc dù hôm nay dậy thật sớm, có thể là hai người đối với có thể hay không tìm tới đồ ăn, không có chút nào lòng tin. Tiểu Anh Đào quay đầu nhìn thoáng qua tiểu thư nhà mình đều sắp bị đói nhỏ một vòng trái dưa hấu, vô cùng hổ thẹn. Có lỗi với tiểu thư, đều là anh Đào vô dụng, để tiểu thư kéo lấy bệnh thân thể cùng theo chịu đói. Thánh nữ thở dài một hơi. Ta cảm giác tốt nhiều, thực tế không được một hồi ta đi ra giúp người trong thôn xem bệnh à, luôn có thể đổi lấy chút ăn uống. Tiểu Anh Đào có chút nóng nảy. Vậy làm sao có thể được đâu, vạn nhất lại giống lần trước như thế, bị những này lô mãng bách tính ăn đậu hũ làm sao bây giờ? Sẽ không, tổng sẽ không trùng hợp như vậy, kẻ xấu xa đều để ta gặp gỡ a. Cũng là đâu, tiểu thư có thể là thánh nữ, có cổ thần che chở, nhất định sẽ may mắn trường tồn. Một nén hương phía sau, thánh nữ Thái Miêu Miêu, một bên giúp một vị lao đại gia bắt mạch, một bên chịu đựng lấy lao đầu này bị ổi ánh mắt. Nguyên bản nàng là không muốn tiếp nhận vị bệnh nhân này, có thể là toàn bộ thôn chỉ tìm tới như thế một cái bệnh tật. Không có cách nào, các nàng buổi chiều còn muốn đi cái kia mảnh trong lăng mộ tham gia tụ hội, nhất định phải đem trạng thái điều chỉnh tốt. Nếu không tại đám kia yêu ma quỷ quái trước mặt, khẳng định sẽ bị phá tan thành từng mảnh. Hôm nay bữa cơm này liền rơi vào lao đầu này trên thân. Chỉ có chị tốt lao đầu này chân, cầm tới thù lao mới có thể ăn bữa cơm no. Thánh nữ là lao đầu đem một hồi mạch, vừa bắt đầu coi như bình thường, có thể là theo thời gian trôi qua, lao đầu nhịp tim dần dần bắt đầu thay đổi nhanh. Thánh nữ Thái Miêu Miêu cảm thấy có chút không đúng, nghi ngờ hỏi: "Vị đại thúc này, ngài có chỗ nào không thoải mái sao?" Lao đầu kia trên mặt hiện lên một mặt chiều hồng, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm thánh nữ trái dưa hấu. Thánh nữ Thái Miêu Miêu thấy thế, làm sao còn có thể không hiểu phát sinh cái gì, lui về sau hai bước, có chút tức giận. "Ngươi?" Lao đầu bị nhìn xuyên tâm tư, tựa hồ căn bản không để ý, dứt khoát cũng không chăng bước, trực tiếp chắp tay sau lưng đứng lên. "Ai ôi, tiểu cô nương chín mọng à, không có người ngắt lấy há không lãng phí, nếu không lão già ta cố hết sức, bị liên lụy bị liên lụy." Thánh nữ Thái Miêu Miêu sắc mặt lập tức thay đổi, vừa thẹn lại giận, chính là một trận kịch liệt ho khan. Khu khu khụ. Nàng vội vàng dùng tay che lại, thế mà phun một ngụm máu tươi. Tiểu Anh Đào thấy thế giật nảy mình, vội vàng tiến lên đỡ lấy Thái Miêu Miêu, không ngừng trấn an nàng cảm xúc. "Tiểu thư, tiểu thư, ngài hiện tại còn không thích hợp tức giận, ngài phải bình tĩnh a." Thánh nữ Thái Miêu Miêu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đem nộ khí ép xuống. Vì loại người này tận bã tức giận, thật không đáng. "Anh Đào, chúng ta đi. Hắn bệnh chúng ta không nhìn." Nhưng mà các nàng muốn đi, lại phát hiện bị lao đầu ngăn cản đường đi. "Ai ôi, chớ đi nha, chúng ta lời còn chưa nói hết đâu. Ngươi nhìn ta cái chân này, bị ngươi xem qua về sau thay đổi đến càng hỏng bét, ngươi tính toán làm sao bồi ta đây? Vẫn là báo con đâu?" Tiểu Anh Đào đỡ nhà nàng tiểu thư lui lại hai bước. "Thật không biết xấu hổ lão đầu. Tiểu thư nhà ta căn bản là không có đụng ngươi cái chân kia, ngươi không nên ngậm máu phun người." Lão đầu lại làm không nghe thấy, âm hiểm cười hắc hắc. "Hắc hắc hắc. Nàng không có đụng, vậy ta chân là thế nào cả thọt đây này? Địa bộ này, là tính toán đem vô lại đùa nghịch đến cùng. Có thể là tiểu Anh Đào lại quá non, căn bản không biết làm sao cùng loại này giả vô lại giao tiếp, bị tức đầy mặt đỏ lên, lại một câu đều nói không đi ra." Mắt nhìn thấy nhà nàng tiểu thư lại có tức giận dấu hiệu, tiểu Anh Đào cũng lên, dương nhanh múa vuốt liền muốn đi theo lão đầu liều mạng. Có thể là không đợi nàng nào tới, liền cảm giác chính mình đằng không mà lên. Quay đầu nhìn lại, liền thấy Mạc Lâm không biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng nàng, níu lấy nàng cổ áo đem hắn nhấc lên. Cùng ngày hôm qua trên tảng cây giống nhau như lúc, người này có phải là nâng thuật tay? Lớn lên cao ghê gớm sao? Mạc Lâm lực chú ý lại không có ở trên người nàng, mà là một mặt khinh thường nhìn hướng lao đầu. Làm sao cả thọn? Vấn đề này hỏi thật hay, ta mới vừa nghe ngóng, nói ngươi nhìn lén trong thôn Lưu Quả Phụ tắm, từ trên đầu tường té xuống, chính mình cho ngã quẻ. Cái kia Lưu Quả Phụ nhìn ngươi tuổi đã cao quá đáng thương, liền không có chấp nhặt với ngươi. Chương 493 thỉnh cầu, chương 493, thỉnh cầu. Lao đầu lập tức cúi lên. Ngươi nói bậy, ta lúc nào nhìn lén Lưu Quả Phụ tắm rửa? Ngươi không nên ngậm máu phun người. Mạc Lâm một mặt khinh miệt. Ta cũng không có nói bậy nha, ta có thể là có nhân chứng, bằng không ngươi nói ngươi cái chân này là thế nào thay đổi chân thọt. Lao đầu mặt đỏ bừng lên, rối cổ tại cái kia tranh luận. Ta cái chân này cả thọt mấy chục năm, là lúc còn trẻ trộm. Mới nói được nơi này, hắn lập tức kịp phản ứng, vội vàng im miệng. Nhưng mà đã chậm, lời nói đều đã nói ra khỏi miệng, lại như thế nào có thể thu hồi đâu. Tiểu Anh Đào trực tiếp mở to hai mắt. Ngươi vừa vặn còn không phải còn tại Vu tiểu thư nhà ta chữa cho ngươi hỏng sao? Không đối, bây giờ không phải là vấn đề này, tình huống hiện tại là cái này giả vô lại thế mà bị Mạc Lâm đùa bỡn. Không nhìn ra à, rõ ràng là cái đơn thuần vô hại tiểu ca, thế mà như thế xấu bụng, so những cái kia lão giang hồ đều không kém. Bất quá, thật đúng là hạ giận a. Hừ, lão đầu nhi này vừa vặn còn tính toán Vu tiểu thư nhà ta, hiện tại ngươi còn có lời gì nói? Lão đầu bị vạch trần, không chút nào không để ý. Ai nha, khả năng là lão đầu nếu như tuổi tác cao, nhớ lầm đi. Trời ơi, trí nhớ không tốt. Vừa vặn ta nói cái gì, ta làm cái gì? Một bộ cậy già lên mặt dáng dấp, nhìn Mạc Lâm đều cứng rắn, quyền đầu cứng. Bất quá cứ như vậy đánh cho hắn một trận, rõ ràng lợi cho hắn quá rồi, vì vậy Mạc Lâm nhịn xuống, khẽ mỉm cười, đi tới lao đầu tử trước mặt. Ba. Một bàn tay đánh vào lao đầu trên mặt, lao đầu mặt lúc ấy liền sưng phồng lên. Một tát này đem lao đầu tỉnh ngộ. Ngươi dám đánh ta? Ngươi biết ta là ai không? Ngươi đánh ta, liền không ra được cái thôn này. Mạc Lâm vuốt vuốt trong lòng bàn tay, liếc mắt nhìn ngài. Đánh ngươi? Người nào đánh ngươi nữa? Ngươi không nên ngậm máu phun người, rõ ràng là vừa vặn chính ngươi thế, không phải là nói là ta đánh ngươi còn muốn lừa ta bọn họ tiền, ai nha, cái thôn này bên trong làm sao còn có ngươi loại này vô lại nha. Nói xong hắn cười tủm tỉm nhìn hướng lao đầu. Ngươi nói thôn dân là tin ngươi vẫn là tin ta đâu? Lao đầu miệng đặc biệt cứng rắn. Đương nhiên tin ta. Dù sao chúng ta một cái thôn đều là đồng tộc. Bọn họ làm sao có thể tin một ngoại nhân? Mạc Lâm lắc đầu. Vậy cũng không nhất định nha, ta vừa vặn có thể là nghe ngóng, ngài tại thôn dân bên trong danh tiếng có thể cũng không tốt. Mà còn ngươi cái chân này tựa như là bởi vì đắc tội đại nhân vật mới bị người đánh gãy, cũng may mắn đại nhân vật kia không có chấp nhặt với ngươi, không phải vậy toàn bộ thôn đều phải bồi ngươi cùng chết. Cho nên các thôn dân thái độ đối với ngươi cũng không giống như ngươi nói thân cận như vậy, muốn ngươi chết có thể có khối người. Chủ yếu là bọn họ sợ ngươi lại chọc một lần họa, đắc tội đại nhân vật gì, liên lụy bọn họ cùng chết. Cho nên nếu như ta có thể thay trời hành đạo lời nói. Nói xong Mạc Lâm bóp bóp nắm tay, không có hảo ý nhìn hướng lao đầu, tại lao đầu cái cổ cùng trái tim của hắn không ngừng dao động. Mạc Lâm cũng không phải thật tiểu tư, đây chính là treo lên đánh tông sư tồn tại, cho nên khí thế của hắn chỉ cần thả ra ngoài như vậy một chút xíu, liền để lao đầu cảm giác được toàn thân phát lạnh. Để hắn sinh ra một loại ảo giác, người trẻ tuổi trước mặt này là thật muốn giết hắn nha. Lao đầu lần này là thật sợ, thế cho nên đứng không vững, trực tiếp ngồi sập xuống đất. Ngươi không thể, ngươi không thể giết ta. Giết người là phạm vương pháp. Mạc Lâm đưa mắt nhìn lao đầu một hồi lâu, mãi đến nghe được một cô ơi dịu, cái này mới lui lại hai bước. Tính toán, hôm nay liền bỏ qua ngươi. Cao tuổi rồi còn kẻ ra quần, đều không cảm thấy mất mặt sao? Phốc phốc. Tiểu Anh Đào nắm lỗ mũi, trực tiếp cười, tới chuẩn xác bổ đao, tại lao đầu ngực lại cắm một đao. Lao đầu trên mặt biểu lộ, lập tức thay đổi đến càng thêm xa suốt tinh thần. Thế mà bị mấy cái tiểu quỷ cho cười nhạo. Hắn mặt mo xem như là triệt để mất hết, cái thôn này xem như là triệt để không tiếp tục chờ được nữa. Vừa ra viện tử, trái dưa hấu tiểu thư chính là một trận ho khan. Đem tiểu nha hoàn Anh Đào giật nảy mình, vội vàng tiến lên dịu đỡ hắn. Tiểu thư, lại không nghĩ rằng trái dưa hấu tiểu thư ho khan, thế mà cười. A, ha ha ha, thông khoái, thật là sảng khoái. Cười cười kém chút đem nước mắt cho bật cười. Thông khoái, thực tế quá sảng khoái. Ác nhân nên có ác nhân ma. Nếu là ta sớm một chút gặp phải ngươi, như thế nào lại? Làm sao sẽ? Ô ô ô. Cười cười nàng thế mà khóc, tựa hồ muốn đem những ngày này ủy khuất toàn bộ khóc lên, một mực khóc rất lâu mới dừng lại. Mạc Lâm có chút không biết làm sao, muốn an ủi nàng, lại không biết từ chỗ nào nói lên. Dứt khoát liền bồi nàng, một mực chờ nàng đem trong lòng ủy khuất triệt để phát tiết ra ngoài, sau đó dừng lại, cái này mới thở dài một hơi. Suy nghĩ một chút, hắn mới mở miệng nói. Cô nương, như bây giờ liền rất tốt, kỳ thật không cần chuyện gì đều khó chịu ở trong lòng, ngươi nếu là thực tế kìm nén đến sợ, nói cho ta một chút cũng được. Ngươi nhìn, ta chính là cái bình thường tiểu tư, cho dù nghe ngươi buồn rầu cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Ý tứ của ta đó là ta đã không giúp được ngươi, cũng sẽ không để sự tình thay đổi đến càng hỏng bét. Lại không nghĩ rằng trái dưa hấu tiểu thư lắc đầu ngăn lại Mạc Lâm lời nói. Không, ngươi có thể giúp ta, cho nên ta hiện tại có kiện chuyện rất trọng yếu, muốn nhờ ngươi, ngươi nếu là đáp ứng, có khả năng sẽ cho chính mình đưa tới phiền toái rất lớn, cho nên ngươi cần cẩn thận nghĩ kỹ, mới quyết định muốn hay không giúp ta. Mạc Lâm sờ lên cái mũi. Kỳ thật ta người này sợ nhất phiền phức, nếu không ngài đừng nói nữa, ta liền làm cái gì đều không nghe thấy. Trái dưa hấu tiểu thư nhẹ gật đầu, không có chút nào ngoài ý muốn. Đi, cái kia vừa mới là ta mạo muội, còn có ta muốn cảm ơn ngươi vừa vặn giúp ta. Nói xong hướng Mạc Lâm nhẹ gật đầu, nhấc chân liền muốn rời khỏi. Nhìn nàng lúc này thần sắc địa bộ, phảng phất buông xuống cái gì, lại phảng phất hạ quyết định cái gì quyết tâm. Mạc Lâm nhớ mang máng ở nơi nào nhìn thấy qua loại này thần sắc. Đúng, Lục Phiến môn tứ tiên tử, mỗi một cái muốn làm việc ngốc thời điểm đều là như thế một bộ thần sắc, khiến Mạc Lâm ký ức vẫn còn mới mẻ. Cho nên cái này trái dưa hấu tiểu thư là tính toán làm chuyện điên rồ, vừa vặn nàng sở dĩ hỏi như vậy, kỳ thật chính là muốn khuyên lui Mạc Lâm, để hắn không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, mà không phải thật sự có cầu ở Mạc Lâm. Nghĩ tới đây, Mạc Lâm lập tức liền không bình tĩnh, gọi lại trái dưa hấu tiểu thư. Uy, cô đương, ta hiện tại đổi chủ ý còn kịp không? Trái dưa hấu tiểu thư cũng không quay đầu lại. Ta không đề nghị ngươi đổi chủ ý, làm không cẩn thận sẽ mất đi tính mạng. Mạc Lâm bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi càng như vậy nói, ta thì càng không tiện cự tuyệt tình cầu của ngươi, đi, ta đáp ứng ngươi. Cho nên chúng ta muốn hay không tìm địa phương ngồi một chút, ngươi kỹ càng cho ta nói một chút, cần ta làm sao giúp ngươi. Trái dưa hấu tiểu thư ngừng lại, quay đầu nhìn hướng Mạc Lâm ánh mắt có chút quái dị. Nàng có chút không rõ Mạc Lâm vì sao lại làm ra loại này lựa chọn. Ta cần ngươi giúp ta đi đối phó một cái vô lại, rất lợi hại một cái vô lại, hắn lợi dụng tộc nhân của ta áp chế ta đi làm chuyện xấu. Chương 494, đại giới, chương 494, đại giới. Mạc Lâm trừng mắt nhìn, có chút im lặng. Ngươi đều không đối phó được, ngươi để ta đi. Ngươi liền đối ta có lòng tin như vậy? Trái dưa hấu tiểu thư lắc đầu. Cũng không phải đặc biệt có lòng tin, chính là vừa vặn nhìn thấy ngươi đối phó cái kia giả vô lại rất thông thạo, liền nghĩ chuyên nghiệp sự tình cần tìm người chuyên nghiệp tới làm. Mạc Lâm sờ lên cái mũi. Ngươi đừng nói, lời này của ngươi nói thật đúng là có đạo lý, cuối cùng ta mới biết, nếu như ta thật giúp ngươi thu thập cái kia giả vô lại, ta có thể được cái gì? Cái này liền thuộc về rất thực tế, dù sao cái này chủ tớ hiện tại liền cơm đều không ăn được, còn có cái gì có thể lấy ra làm thù lao. Trái dưa hấu tiểu thư thở dài một hơi, lại quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Anh Đào. Nếu như ngươi thật có thể làm đến, ta nói là vô luận thành bại, nếu như ngươi có thể còn sống trở về, ta liền đáp ứng ngươi cùng anh Đào sự tình. Mạc Lâm hơi kém một cái lao huyết phun ra ngoài, không xong đúng không? Hắn đối tiểu anh Đào thật một chút ý nghĩ đều không có. Bất quá bây giờ có vẻ như giải thích không rõ ràng, tất nhiên giải thích không rõ ràng, Mạc Lâm dứt khoát cũng không muốn giải thích. Một cái thú vị suy nghĩ xông lên đầu, liền thấy hắn giật giật khoe miệng, xấu xa nhìn về phía trái dưa hấu tiểu tỷ tỷ. Trái dưa hấu tiểu thư bị nhìn có chút xấu hổ. Ngươi đây là ánh mắt gì? Tiểu anh Đào từ nhỏ liền theo ta, chúng ta tình như tỉ muội, ngươi không muốn được voi đòi hai bà trưng. Mạc Lâm lắc đầu. Ngươi đừng hiểu lầm nha. Ta không phải ngươi nghĩ ý tứ kia. Chính là a, ta cùng tiểu anh Đào thành về sau, không yên tâm ngươi một người nha. Ngươi nhìn ngươi bây giờ lẫn bảo, liền cơm đều không ăn được, nếu như không có tiểu anh Đào, cần phải chết đói nha. Cho nên ta liền nghĩ, ta cùng tiểu anh Đào thành về sau, đem ngươi cũng tiếp nhận đi, ngươi tiếp tục chiếu cố tiểu anh Đào, chúng ta cho ngươi một miếng cơm ăn. Lời nói này tình chân ý thiết, không có bất kỳ cái gì ma bệnh. Thế cho nên trái dưa hấu tiểu thư vậy mà không phản bắt được. Vẫn là tiểu anh Đào đi ra đưa ra dị nghị. Cái này sao có thể được đâu? Tiểu thư thân phận chân quý như vậy, làm sao có thể hạ mình chiếu cố ta đây? Không hiểu liếc qua ngượng ngùng tiểu đậu đinh, đầy mặt im lặng. Hiện tại là cái này vấn đề sao? Vấn đề là tiểu thư nhà ngươi đều muốn bán đi ngươi, ngươi vì cái gì không phản đối nhà? Mạc Lâm lập tức vừa trừng mắt. Làm sao không được? Hắn nhưng là nói qua cùng ngươi tình như tỉ muội. Tỉ muội ở giữa chiếu cố lẫn nhau không phải đương nhiên sao? Được thôi, lời nói này, trái dưa hấu tiểu thư là triệt để không có cự tuyệt lý do. Liền thấy nàng cắn môi một cái, nhìn chằm chằm Mạc Lâm một cái. Nếu như đây là ngươi sau cùng yêu cầu, ta có thể thành toàn ngươi, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi đến còn sống trở về. Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói mang theo vài phần thất lạc. Cái kia giả vô lại thủ đoạn độc ác, phẩm hạnh âm tàn, các nàng toàn bộ miêu cương đều không làm gì được hắn. Cái này thiếu niên đi lại có thể thế nào đâu? Bất quá tất nhiên chuyện này là nàng mời Mạc Lâm hỗ trợ, đến lúc đó nếu không được liều mạng chính mình đầu này tính mệnh, bảo vệ hắn an toàn chính là. Mặc dù so tâm cơ, so thủ đoạn, chính mình so ra kém cái kia giả vô lại. Thế nhưng so thực lực, nàng cũng không sợ cái kia giả vô lại. Ba người nói tốt về sau, Mạc Lâm trở về cầm bọc hành lý, thuận tiện phân phó tiêu sái chính mình tùy cơ ứng biến, liền theo trái dưa hấu tiểu thư bọn họ lên đường. Mạc Lâm có chút ưu oán nhìn xem sư phụ vứt bỏ hắn rời đi, đầy mặt ủy khuất. Thật vất vả có cơ hội cùng sư phụ cùng một chỗ làm nhiệm vụ, lại không nghĩ rằng nửa đường giết ra một cái trái dưa hấu tiểu thư, cho hắn tiết hổ. Khổ sở nhất không phải sư phụ bị người khác nhanh chân đến trước, mà là hắn không biết nên làm sao trở về cùng sư nương bàn giao a. Hắn không có xem trọng sư phụ a. Bất quá việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều cũng không có ý nghĩa, vẫn là đuổi theo sát a. Tốt tại con mắt của bọn hắn là giống nhau, đến lúc đó luôn có thể lại lần nữa gặp mặt. Vì vậy tiêu sái cũng tranh thủ thời gian thu thập đồ đạc lên đường. Như trước vẫn là ngọn núi nhỏ kia cốc cổ mộ trong rừng. Dày đặc trong rừng cây chấn động tới vô số con phi điểu. Hiển nhiên nơi này lại tới khách không mời mà đến. Mạc Lâm đi theo trái dưa hấu tiểu thư sau lưng, trang có chút sợ hãi rụt rè. Không phải hắn không phải là nghĩ giả bộ bộ này địa bộ, mà là dọc theo con đường này có thật nhiều cọc ngầm, đem bọn họ ba người giấu vết hoạt động chằm chằm gắt gao. Mạc Lâm sợ lộ ra sơ hở gì, cho nên từ vừa vào sơn cốc liền bắt đầu trang. Cái này sợ hãi rụt rè địa bộ, cùng phía trước đối phó giả vô lại lúc đàm tiếu vui vẻ, như hai người khác nhau, khiến hai cái này lớn cô nàng không ngừng lắc đầu, đối Mạc Lâm bày tỏ thất vọng vô cùng. Liên Mạc Lâm cái này không ra gì dáng dấp, còn thế nào đối phó cái kia giả vô lại. Trái dưa hấu tiểu thư đã đối Mạc Lâm triệt để không có hy vọng. Ba người trực tiếp vào cổ mộ trong rừng, sau đó tìm đến một chỗ mộ phần phía trước, ba người ngồi xếp bằng, yên tĩnh chờ lấy lần tụ hội này bắt đầu. Tuy nói là tụ hội, thế nhưng tuyển chọn ở loại địa phương này, khẳng định là đều không muốn lộ diện. Ba người tại chỗ này yên tĩnh chờ lấy, trong đó nghe đến các loại cổ quái kỳ lạ âm thanh. Trái dưa hấu tiểu thư sợ Mạc Lâm sẽ sợ, vỗ vỗ tay của hắn. Kết quả Mạc Lâm hình như hiểu lầm cái gì, thuận tay đem tay của nàng bắt lấy. Đừng sợ, cái kia giả vô lại giao cho ta. Mạc Lâm tưởng rằng nàng đang sợ cái kia giả vô lại, ngược lại trở về an ủi trái dưa hấu tiểu thư. Chỉnh trái dưa hấu tiểu thư vừa cảm động, lại là có chút dở khóc dở cười, cuối cùng vậy mà không có đem tay thu hồi đi. Mạc Lâm trong tay cầm một đôi nu di, một bên thưởng thức một bên cảm khái, thật nhuận. Bàn một hồi lâu, đều bàn xuất thủ mồ hôi, trái dưa hấu tiểu thư mới kịp phản ứng, vội vàng đem tay thu về. Sau đó liền thấy nàng từ hai má một mực đỏ đến bên hai. Vậy có chút hung ác, trực tiếp cho vẩy ra hỏa tới. Bất quá Mạc Lâm cũng không có thừa thắng xông lên, mà là quay đầu nhìn thoáng qua, trong miệng cầu nhào lẩm bẩm một câu. Tiểu tử thối. Đó là tiêu sái vị trí phương hướng, tiểu tử thối kia đã thành công chui vào mộ trong rừng, lại không có ngay lập tức quan sát tình huống nơi này, ngược lại chừng chừng nhìn chằm chằm sư phụ hắn. Cho nên tiểu tử thối này muốn làm cái gì? Tiêu sái bày tỏ rất bị khuất, hắn kỳ thật đã quan sát qua cái này tình huống xung quanh, cho ra kết luận chính là một đám tạp ngư. Cho nên hắn buồn bực ngán ngẩm phía dưới, mới sẽ nhớ tới sư nương dặn dò, thuận tiện nhìn xem sư phụ tại làm cái gì. Không nghĩ tới liền thấy sư phụ cùng cái kia trái dưa hấu cô nương độc thủ. Xong, lại muốn nhiều cái sư nương. Sau đó tiêu sái liền bị sư phụ một ánh mắt chừng trở về, vội vàng chột dạ thu hồi ánh mắt. Hắn hiện tại cánh căn sắc thực cứng rắn, không có chuyện gì đánh hai cái tông sư cùng đánh tôn tử giống như. Có thể là tại sư phụ trước mặt, hắn vẫn như cũng là cái con tôm nhỏ. Liên quan tới điểm này hắn rất xác định, cho nên nếu như không nghĩ bị đánh, vẫn là không nên trêu chọc sư phụ tốt. Tiêu sái lại không đốc, thế giới này có nhiều người như vậy, hắn trêu chọc cái nào đều không có việc gì, tại sao muốn tới trêu chọc sư phụ đâu? Đây không phải là tìm kích thích sao? Vì vậy hắn dứt khoát rụt lại đầu trang rùa đen, sẽ không tìm không dễ chịu. Chờ một hồi, Mạc Lâm cùng Tiêu Sái đồng thời quay đầu nhìn hướng một cái phương hướng. Rõ ràng cái hướng kia không có bất kỳ người nào, cũng không có bất luận cái gì động tĩnh, có thể là hai người bọn họ đều phảng phất thấy cái gì đồng dạng, khóe miệng lộ ra một vẻ khinh thường cười lạnh. Chương 495, hội nghị, chương 495, hội nghị. Mạc Lâm hơi nghi hoặc một chút, quay đầu nhìn thoáng qua Trái Dưa Hấu tiểu thư. Ngươi xác định chỉ có một cái giả vô lại sao? Không phải hai cái? Trái Dưa Hấu tiểu thư không hiểu Mạc Lâm trong lời nói là có ý gì, một cái giả vô lại liền làm bọn họ toàn bộ Miêu Cương đều thúc thủ vô sách, hai cái? Bọn họ Miêu Cương đâu còn có đường sống. Ta xác định chỉ có một cái, một hồi ngươi liền có thể nhìn thấy hắn. Tiếng nói của nàng rơi xuống, liền nghe đến một cái có chút kỳ quái âm thanh vang lên, rõ ràng là lợi dụng phương pháp đặc thù thay đổi âm thanh, để chư vị đợi lâu. Nhưng mà mộ trong rừng không có phát ra bất kỳ thanh âm, người kia không chút nào không để ý, tiếp tục nói: "Liên quan tới lần trước nói đến, cùng cái kia hai đợt anh dũng nghĩa sĩ kết minh sự tình, đã có kết quả. Vì thế chúng ta đích thân tiếp xúc bọn họ, cuối cùng đạt tới chung nhận thức. Bọn họ để tỏ lòng thành ý, ném đầu đào đưa lý, quyết định cùng chúng ta cùng hưởng bọn họ tại lục phiến môn bên trong nội ứng. Có cường lực nội ứng, chúng ta cảm thấy không thể lãng phí, cho nên trải qua chúng ta bàn bạc, muốn làm một đợt lớn." Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, nguyên bản vô cùng an tĩnh trong rừng, lập tức liền trở nên huyên náo. Cuối cùng phải có điều hành động sao? Có thể nín chết lao tử. Chúng ta bây giờ còn không được a? Vẫn là tại tích góp một chút thực lực nói sau đi. Ta cảm thấy chuyện này cần bàn bạc kỹ hơn. Khó mà nói nha, khó mà nói. Đây chính là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, cầm các loại thái độ người đều có. Vẫn như cũng là chờ tất cả mọi người nghị luận một lần, dần dần yên tĩnh trở lại, cái thanh âm kia mới vang lên lần nữa. Ta hiểu chư vị ý nghĩ, cũng có thể trải nghiệm chư vị tâm tình, liên quan tới lần này hành động, chúng ta cũng là nghĩ sâu tính kỹ mới làm ra quyết định. Chư vị có thể có quyền lợi lựa chọn tham gia hoặc là lui ra, như vậy thừa dịp hiện tại ta còn không có đem kế hoạch nói ra, có lui ra có thể rời đi. Nếu như ta một hồi đem kế hoạch nói ra, chư vị nhưng là không thể lại thối lui ra khỏi, nếu không ta sẽ đem ngươi trở thành phản địch. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí lạnh lẽo. Tiếng nói của hắn rơi xuống, mộ trong rừng yên tĩnh một hồi, lập tức liền chuyển đến thanh âm huyên náo, hiện nhiên là có người không có ý định tham gia, trước thời hạn rời đi. Một mực chờ đến đã không còn âm thanh truyền đến, người kia mới tiếp tục mở miệng nói. Như vậy nên đi đều đi, hiện tại lưu lại, cũng đều là muốn tham gia hành động a. Rất tốt. Như vậy ta hiện tại đơn giản trước tiên đem hành động lần này cùng đại gia nói một chút. Chúng ta đều biết rõ, người kia rất mạnh, có thể là hắn mạnh hơn cũng bất quá là một người mà thôi, bên cạnh hắn cũng là có uy hiếp, ví dụ như hắn hiện tại đã sinh ra hai đứa nhi tử, còn có chưa sinh ra hai cái. Mục tiêu của chúng ta chính là khống chế lại những này, dùng cái này đến áp chế hắn. Mạc Lâm nghe đến đó, sắc mặt có chút không dễ nhìn, đối bên cạnh Trái Dưa Hấu tiểu thư lẩm bẩm một câu. Ngươi nói không sai, đây chính là cái giả vô lại, thật sự là quá không biết xấu hổ. Trái Dưa Hấu tiểu thư thở dài một hơi. Lúc trước nàng chính là dùng loại này phương pháp, để ta không thể không nghe hắn. Nếu như sớm gặp phải ngươi liền tốt, hiện tại đã bên trên hắn thuyền hải tặc, cho dù ta nghĩ lui ra, ta đối phó nam nhân kia cũng sẽ không bỏ qua ta. Mạc Lâm lắc đầu. Vậy cũng không nhất định nha, chuyện này để nói sau, trước nói trước mắt. Nói xong, Mạc Lâm nắm lô mũi, kêu một cú họng. Ta có một vấn đề. Chúng ta đều biết do nam nhân kia rất đáng sợ, hắn hiện tại còn có lý trí, cho nên sẽ không tổn thương chúng ta, thế nhưng nếu như ngươi thật chạm đến nghịch lân của hắn, khó đảm bảo hắn sẽ không nổi điên, đem chúng ta toàn bộ đều giết. Mạc Lâm lời nói cũng chính là mọi người lo lắng. Bọn họ không dám tưởng tượng, như vậy vô địch nam nhân nếu quả thật nổi điên, người nào có thể kéo đến ở hắn. Cái thanh âm kia đúng lúc vang lên. Người bạn này nghi vấn rất tốt, đại gia không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta có thể bắt lấy một cái, chẳng khác nào bắt lấy hắn được điểm. Không đợi hắn nói xong, Mạc Lâm nắm lô mũi tiếp tục đề. Đây chỉ là ngươi một bên đơn phương, ngươi có thể bảo chứng hắn không nổi điên sao? Mạc Lâm âm thanh rơi xuống, lập tức có người hưởng ứng. Đúng nha, ngươi có thể bảo chứng sao? Đây cũng không phải là trò trẻ con. Chúng ta không thể bởi vì ngươi một câu liền đánh bạc mệnh đi nha. Vẫn là ta nói chuyện này phải bàn bạc kỹ hơn nha. Đối mặt nhiều như thế tiếng chất vấn, cái thanh âm kia rõ ràng cũng không bình tĩnh, lần này không đợi đại gia nói xong, liền mở miệng nói. Đây đã là chúng ta cơ hội tốt nhất, các ngươi còn muốn làm sao? Nếu muốn thành đại sự, nào có một chút đều không mạo hiểm. Mạc Lâm nghe đến hắn trong giọng nói tức hổn hển, tiếp tục thừa thắng xông lên. Ta có một cái đề nghị, không bằng như vậy đi, bắt cóc người chuyện này ngươi một người làm liền được, chúng ta đây đi theo phía sau ngươi, giả vờ là giúp nam nhân kia đoạt về ngươi bắt cóc người, nhưng thật ra là tại hiệp trợ yểm hộ ngươi, đến lúc đó cho dù thất bại, tổn thất cũng chỉ có ngươi một cái. Mạc Lâm đề nghị này, mặc dù tổn hại một chút, thế nhưng lại đụng phải tâm khảm của những người này bên trên. Tán đồng âm thanh liên tục không ngừng. Chư chủ trì lần tụ hội này người, gần như tất cả mọi người đồng ý đề nghị của hắn. Mạc Lâm có thể tưởng tượng, cái kia chủ trì lần tụ hội này người, sắc mặt khẳng định nín thành màu gan heo. Bất quá quyết định này là mục đích chung, hắn cho dù rất kháng cự, nhưng cũng không thể làm gì. Cuối cùng trầm mặc một hồi, mới nghe được cái thanh âm kia cắn răng nghiến lợi vang lên lần nữa. Tốt, cứ làm như thế, bất quá lời nói ta có thể nói ở phía trước, chư vị đều là cùng chung chí hướng minh hữu, đến lúc đó dụng tâm yểm hộ ta, chớ có lại nghĩ những, nếu không cũng đừng trách lão phu không khách khí. Trái Dưa Hấu tiểu thư che miệng, bả vai một đứng thẳng một đứng thẳng, rõ ràng là nghe đến cái thanh âm kia ăn quả đắng, tại cái này cười trên nỗi đau của người khác đâu. Xem ra đem Mạc Lâm mang đến thật không có sai, tiểu tử này xấu tính, bất quá quá hạ giận. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, liền nghe đến Mạc Lâm nắm lô mùi âm thanh vang lên lần nữa. Ta còn có cái đề nghị. Cái kia chủ trì tụ hội người nghe đến thanh âm này, rõ ràng là cũng lên, trực tiếp quát lớn đến. Ngươi im miệng. Có chuyện gì một hồi đơn độc nói với ta. Rõ ràng là bị hố sợ. Hắn không muốn nghe, những người khác muốn nghe a, lập tức liền có người làm Mạc Lâm nâng đỡ. Tiểu huynh đệ, ngươi không cần lo lắng, có chuyện cứ việc nói. Ngươi không cần để ý lao giả kia, nói đi. Đừng sợ hắn không dám động tới ngươi. Chờ không ít người đều tỏ thái độ về sau, Mạc Lâm mới hắc hắc cười khan một tiếng, sau đó mở miệng nói. đến lúc đó ta chàng diện hỗn loạn, nhân viên cũng tạm, vì phân biệt địch ta, chúng ta có phải là định một cái ám hiệu a? Cứ như vậy, đến lúc đó chúng ta đụng phải về sau, trước đối ám hiệu, đối tượng chính là người một nhà, chúng ta cũng có thể yên tâm trợ giúp lẫn nhau. Tất cả mọi người đều nâng một chút, nhìn một chút định cái gì ám hiệu tốt, ta tùy tiện nói một cái, già vô lại mặt dày vô sỉ không muốn mặt. Nói xong Mạc Lâm liền lại không lên tiếng, lập tức có những người khác nói tiếp. Ta cảm thấy đi liền định cái này ám hiệu. Cái này ám hiệu làm sao nghe được là lạ. Càng là kỳ quái mới càng không dễ dàng bị người khác giải mã. Đối, đúng đúng, chính là cái đạo lý này. Đi, liền định cái này ám hiệu. Đồng ý. Một đám người mồm năm miệng 10, không đợi chủ trì mở miệng, liền đem ám hiệu định ra tới. Định ám hiệu cũng không có cái gì, có thể là chủ trì luôn cảm thấy lời này là đang mang hắn. Chương 496, tự thú, chương 496, tự thú. Bất quá cuối cùng ám hiệu vẫn là tại tất cả mọi người tán thành phía dưới định xuống. Sau đó chính là kỹ càng trong kế hoạch cho. Hiện nay bọn họ có 4 cái mục tiêu, một cái là gửi nuôi tại Nam Sơn kiếm lưu Mạc Tiểu Hổ. Một cái là Đạm Đài Kính Tâm Chi Tử, Mạc Tử Ung. Một cái là Lâm Gia Nhi tức phụ công Tôn Oánh Oánh. Cái cuối cùng là Trường Công Chúa Lý Lạc Thủy. Người chủ trì phân tích một lần, cái này 4 cái mục tiêu, kỳ thật bọn họ chỉ có một cái có cơ hội đến tay, đó chính là Lý Lạc Thủy bên này. Bởi vì mục tiêu khác đều có tông sư cùng với trở lên cường giả thủ hộ, chỉ có Lý Lạc Thủy bên này, chỉ có Lục Phiến môn tứ tiên tử, 4 cái nhất lưu cao thủ mà thôi. Tiên đề phải là Mạc Lâm không tại Trường Công Chúa phủ. Như vậy kế hoạch liền rất rõ ràng, bọn họ chỉ cần dương đông kích tây, giả vờ đối những mục tiêu hạ thủ, sau đó đem Mạc Lâm điệu hổ Lý Sơn, bọn họ liền có thể thừa cơ đối Lý Lạc Thủy hạ thủ. Lúc này, có người đưa ra dị nghị. Trưởng công chúa phủ có thể là còn có cái lượng nghi kiếm tiêu sái đâu. Mạc Lâm nghe lấy âm thanh giống như là tiêu sái nói ra, đoán chừng tiểu tử kia bị không để ý tới, có chút khó chịu. Chủ trì người nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Một cái tóc vàng tiểu tử nhi tử, ta sớm có mưu đồ, ta đi tra hắn Dương Thành tổng bình tiêu chính đạo bên kia, nói cho hắn một môn đặc biệt tốt đâu hơn sự, đoán chừng hắn rất nhanh liền sẽ bị tra hắn sách về Dương Thành ra mắt. Vừa dứt lời, liền truyền đến tiêu sái hít khí lạnh âm thanh. Thật độc ác mưu kế a. Mạc Lâm thiếu vui vẻ, suy nghĩ một hồi để tiêu sái không muốn nổ đâm, thật tốt phối hợp những người này diễn kịch. Húng chi tiêu sái cũng trưởng thành, thật vất vả có người nói thân, cái kia phải hảo hảo nắm chắc a. Chủ trì người lại phân phái nhiệm vụ, hoàn thiện kế hoạch, cuối cùng tất cả mọi người không có vấn đề về sau, mới tuyên bố tan họp. Đối với cái này Mạc Lâm càng là cười lạnh liên tục, quả nhiên là hai người. Nếu như Mạc Lâm không có cảm giác sai, chủ trì hội nghị, trừ Võ Lâm Minh chủ Long Tiêu Giao, còn có Thiên Hạ Sẽ hội trưởng hạng Nam Phi. Hai cái này lão giả, bên ngoài nhìn xem ra vẻ đạm mạo, không nghĩ tới nhưng là hai cái lão ngân tệ. Mạc Lâm lúc đầu đối hai người bọn họ không có gì ý nghĩ, bất quá hai cái này lão ngân tệ tất nhiên động thủ trước, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Một đường nghĩ đến tâm tư, đi theo Trái Dưa Hấu tiểu thư rời đi mảnh này mộ cánh rừng. Chờ đi đủ xa về sau, Trái Dưa Hấu tiểu thư mới ngừng lại được, vẻ mặt thành thật nhìn xem Mạc Lâm. "Tiểu huynh đệ, lần này cảm ơn ngươi. Ta phía trước nói hứa hẹn chắc chắn, tiểu anh đào liền giao phó cho ngươi." Mạc Lâm sờ lên cái mũi. "Không phải nói muốn đối phó cái kia giả vô lại sao? Lần này không có bắt đầu đâu." "Không, ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, tiếp xuống ngươi không xen tay vào được, ta sẽ đích thân đi hoàn thành." Trái Dưa Hấu tiểu thư rất trịnh trọng nói xong, mới đem tiểu anh đào tay kéo tới, đặt ở Mạc Lâm trong tay. "Sống thật tốt, đừng nghĩ đến dính líu." Mạc Lâm nhíu nhíu mày, cầm hai cánh tay không có buông ra, mà là nghi ngờ nhìn hướng Trái Dưa Hấu tiểu thư. "Ngươi không phải đấu không lại cái kia giả vô lại sao? Lúc này mới đem ta gọi tới, cho nên ngươi tỏi một người làm sao hành động?" Trái Dưa Hấu tiểu thư khẽ mỉm cười. "Ta đích xác đấu không lại cái kia giả vô lại, có thể là có người lại có thể để cho hắn liền mặt cũng không dám lộ. Ta tính toán." Trái Dưa Hấu tiểu thư không có tiếp tục nói hết, có thể là Mạc Lâm cũng đã đoán được nàng muốn làm cái gì. "Ngươi phía trước làm qua loại chuyện đó, ngươi liền không sợ người kia sẽ tính sổ với ngươi sao?" Trái Dưa Hấu tiểu thư khắp khuôn mặt là thản nhiên. "Sợ, đương nhiên sợ, những ngày này ta một mực lại sợ, có thể là ngay tại vừa rồi, ta đột nhiên nghĩ thông suốt rồi, có một số việc chúng quy là cần đối mặt, không có khả năng một mực trốn tránh đi xuống. Mặc dù là nhận đến bức hiếp mới làm như vậy, có thể là chúng quy là ta làm, cho nên vô luận cái gì trừng phạt, ta đều sẽ tiếp thu, đồng thời ta muốn kéo lấy cái này giả vô lại cùng một chỗ chu tội." Trái Dưa Hấu tiểu thư thái độ rất kiên quyết, Mạc Lâm biết hắn không khuyên nổi nàng. Huống chi Mạc Lâm cũng không muốn khuyên nàng. "Đã như vậy, ngươi đi đi, một đường cẩn thận." Mạc Lâm buông tay ra, trên mặt lộ ra cái nụ cười cổ quái. "Chúng ta có lẽ sẽ còn gặp lại." Trái Dưa Hấu tiểu thư vô vô khóc không thành tiếng tiểu anh đào, sau đó xua tay, tiêu sái rời đi. Mạc Lâm nhìn xem bóng lưng của nàng, đột nhiên cười, hắn kéo tiểu anh đào tay. "Đừng khóc, ta nói, rất nhanh liền có thể cùng nhà ngươi tiểu thư gặp lại. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt." Tiểu anh đào khóc như mưa, bất quá lại không có kháng cự, tùy ý Mạc Lâm lôi kéo tay của nàng, thi triển khinh công, một câu phi nhanh. Bởi vì quá mức thương tâm, thế cho nên nàng cũng không phát hiện, cái này thường thường không có gì lạ tiểu tư, thế mà khinh công tốt như vậy. Cách nơi này gần nhất huyện thành, Lục Phiến môn nha môn trụ sở. Trái Dưa Hấu tiểu thư ở ngoài cửa bồi hồi rất lâu, một mực không thể lấy dũng khí đi vào. Trước khi đến, nàng đích xác hạ quyết tâm thật lớn, muốn nương nhờ vào hướng Lục Phiến môn bên này. Có thể là thật đi tới nha môn cửa ra vào thời điểm, nàng nhưng lại luống cuống. Xem như một tên cấp bậc tông sư vũ sư, nàng có thể là biết chính mình phía trước làm sự tình ảnh hưởng có nhiều ác liệt. Lớn như vậy diện tích tình hình hạn hán, khẳng định sẽ khiến lương thực diện tích lớn giảm sản lượng, sau đó chết đói rất nhiều người. Trái Dưa Hấu tiểu thư tại nha môn cửa ra vào bồi hồi rất lâu, nàng chủ yếu là sợ trong nha môn vị kia liền mở miệng cũng không cho nàng cơ hội, sau đó đem nàng trực tiếp giết. Mặc dù Trái Dưa Hấu tiểu thư ở lâu miêu cương không ra khỏi cửa, có thể là cũng đã nghe nói qua, đô thành bên trong có cái không thể chơi vào, chó lang thang đi qua đều phải chịu hai cái tát. Mấu chốt tên kia còn trộm lợi hại, không những ép đại hạ 10 đại tông sư không ngẩng đầu lên được, hơn nữa còn đem tông sư bên trên Bắc Cảnh đại tế ti cho đẩy ngã. Đó chính là cái lăn lộn đời đại ma vương a. Trái dưa hấu tiểu thư nghĩ đến đây, liền có chút sợ hãi. Một mực bồi hồi rất lâu, cảm giác đói ngực dán đến lưng, trái dưa hấu tiểu thư mới lấy dũng khí. Chết thì chết a, chết cũng phải làm một cái quỷ chết no. Nàng nín thở một cái, một bộ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tư thái, hướng nha môn đi tới. Vừa tới cửa nha môn, vốn cho rằng sẽ bị giữ cửa nha dịch khó xử, lại không nghĩ rằng cái kia hai tên nha dịch phảng phất đã sớm biết nàng muốn tới đồng dạng, khách khí không muốn không muốn. Thái cô nương có đúng không? Mời vào bên trong. Đại nhân đã chờ lâu ngày. Trái dưa hấu tiểu thư trong lòng một trận đắng chát, thật không hổ là đại ma vương a, thật sự là không gì không biết, chắc không được đánh tông sư cùng đánh tôn tử đồng dạng, liền nàng muốn tới tự thú đều tính tới. Lần này xong, thật sự là vừa vào nha môn sâu như biển a. Nàng có chút thất bại đi theo nha dịch sau lưng, một đường hướng nha môn đại sảnh đi đến. Nàng không có chú ý chính là, trên đường gặp phải người, nhìn nàng ánh mắt thế mà mang theo ghen tị. Ghen tị cái gì? Ghen tị nàng mang tội thân. Vẫn là ghen tị nàng thân thể sắp chết. Đương nhiên đều không phải, bọn họ ghen tị, khẳng định là trái dưa hấu tiểu thư vận may phủ đầu, thế mà có thể được vị đại nhân vật kia coi trọng. Nếu biết rõ, cái này đại hạ lớn nhất, cũng không phải trên long ỷ vị kia, mà là trong đại sảnh vị kia. Có thể vào mắt của hắn, cái kia ha không lên như diều gặp gió ở trong tầm tay. Chương 497, kế hoạch thất bại, chương 497, kế hoạch thất bại. Trái dưa hấu tiểu thư mang tâm tình thấp vọng, cuối cùng đi tới đại sảnh. Một đạo thon dài phảng phiu thân ảnh đưa lưng về phía nàng, đứng tại trên đại sảnh, tựa hồ đã sớm chờ lâu ngày. Trái dưa hấu tiểu thư ôm quyền. Vị đại nhân này, ngài tất nhiên đã biết ta muốn tới, chắc hẳn cũng biết ta tới đây vì chuyện gì. Sau đó hắn liền nghe đến một cái có chút quen thuộc âm thanh trả lời. Đương nhiên. Đạo kia thon dài phảng phiu thân ảnh chậm rãi xoay đầu lại, giống như cười mà không phải cười nhìn hướng trái dưa hấu tiểu thư. Trái dưa hấu tiểu thư khiếp sợ khó mà ngôn ngữ. Là ngươi? Làm sao có thể? Bởi vì đứng tại trước mặt nàng không phải người khác, chính là nàng mới vừa đuổi đi không bao lâu tiểu sở Mộ Lìn. Loại kia tiểu nhân vật, tại sao lại lắc mình biến hóa, đứng ở loại này địa phương? Trái dưa hấu tiểu thư trong đầu có chút loạn, một chốc nuốt không rõ đến tột cùng phát sinh cái gì. Liên tại lớn tây quan tiểu thư chóng mặt thời điểm, nghe đến một những thanh âm quen thuộc. Tiểu thư, ngươi cuối cùng tới rồi. Sau đó liền thấy một thân ảnh, một trận gió đồng dạng, chạy tới trái dưa hấu tiểu thư bên cạnh. Sau đó chính là hai cái thơm ngào ngạt bánh bao thịt lớn, bị nhét vào trong tay nàng. Tiểu thư, nhanh ăn đi, tại chỗ này ăn đồ ăn không cần tiền. Trái dưa hấu tiểu thư cầm hai cái bánh bao thịt lớn, đột nhiên liền nghĩ khóc, đều không phải kích động, mà là đói quá lâu, nên kích phản ứng. Không vẹn vẹn muốn khóc, nàng hiện tại tay đều là run rẩy, thế cho nên thử nhiều lần, đều không có đem bánh bao thịt đưa đến bên miệng. Mạc Lâm phát hiện nàng quẫn cảnh, lôi kéo tay của nàng, giúp nàng đem bánh bao thịt thả tới bên miệng. Trái dưa hấu tiểu thư không kịp chờ đợi cắn một cái, nước mắt lập tức ngăn không được chảy ra. Ô ô ô. Đô thành bên trong, Khánh Phúc tiểu lâu bên ngoài, mấy cái giang hồ nhân sĩ không ngừng bồi hồi, lại chậm chạp không dám tiến vào. Nếu không chúng ta vẫn là chớ đi a. Thực sự là quá đáng sợ. Nếu biết rõ bên trong có thể là có danh xưng tông sư bên trên đại tế thì còn có Đao Vương Lâm lão gia tử, liền chúng ta mấy cái này tốt kép, đoán chừng đều không đủ lĩnh lao gia tử nhắm rượu. Những này là được an bài đến quấy rối tiểu lâu bên này. Vừa bắt đầu xác thực an bài không ít cao thủ tới phụ trách bên này, thế nhưng những cao thủ kia chấp hành nhiệm vụ phía trước, lạ thường không phải tiêu chạy chính là cả cúm, hoặc chính là tức phụ sắp sinh. Dù sao đến cái cuối cùng không có tới, chỉ mấy cái này còn tốt nhỏ. Đại gia hỏa đều không phải đồ đần, tình huống như thế nào đều muốn trong, không phải liền là sợ nhà trọ này bên trong người sao? Cũng không ai cười nhạo bọn họ, chủ yếu là bọn họ cũng sợ nha. Nếu không cũng sẽ không tại ngoài nhà trọ bồi hồi lâu như vậy cũng không dám đi vào. Liên tại tất cả mọi người lòng sinh thoái ý thời điểm, đột nhiên một cái đại thông minh đề nghị. Chúng ta tại sao muốn đi vào đâu? Thực tế không được chúng ta cách xa xa thả một mùi lửa, chỉ cần đem động tinh ồn ào không được sao? Đề nghị này lập tức được đến những người khác đồng ý. Đúng nha, đúng nha. Chúng ta đã tận lực, chủ trì hội nghị người khẳng định cũng sẽ không trách chúng ta. Đúng thế. Những cao thủ kia đều không có đến, dựa vào chúng ta có thể làm đến loại này trình độ, đã tận lực nha. Vậy liền ngăn cách xa xa phòng nắm lửa. Không quản được hay không được, chúng ta đều tranh thủ thời gian chạy. Đồng ý. Một đám con tôm nhỏ bàn bạc tốt về sau, đi mua ngay dầu hỏa, làm cung tiễn. Sau đó tìm chỗ tốt, đối với Khánh Phúc nhà trọ hậu viện bắn mấy chi hỏa tiễn còn chưa rơi xuống, mấy người vứt xuống cung tiễn quay đầu liền chạy. Chủ yếu là không chạy sợ không còn kịp rồi. Cái kia đang ở khách sạn, đều là trên giang hồ đứng đầu truyền thuyết nhân vật, từng cái đều như sấm bên tai. Tùy tiện đi ra một cái, một đầu ngón tay là có thể đem bọn họ toàn bộ cho nghiền chết. Đừng nói, loại này tìm đường chết pháp, thật đúng là mẹ nó kích thích. Bất quá rất không may, mấy cái con tôm nhỏ không có đi ra ngoài bao xa, liền bị một đám lục phiến môn bổ khoái vây. Bọn họ còn muốn phản kháng một cái, lại không nghĩ rằng chênh lệch quá lớn, đao còn không có rút ra, liền bị đối phương cho đặt tại trên mặt đất. Bọn họ lúc này mới phát hiện, dẫn người đem bọn họ vây thủ lĩnh, tựa như là lục phiến môn tứ tiên tử đứng đầu Mai Thập Nhất. Đây chính là danh xưng tông sư phía dưới người thứ nhất cường đại tồn tại, chính là tông sư tới, cũng phải chịu hai bạt hai. Bọn họ những tôm kép này, tự nhiên không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Đến mức Khánh Phúc nhà trọ bên kia, chỉ là mấy chi hỏa tiễn, còn chưa rơi xuống đất, liền bị một trận yêu phong cuốn đi. Hắc ám nữ vương xách theo bầu rượu, có chút không thích từ trong nhà đi ra, lẩm bẩm một câu. Lớn hạ đô thành trị an thật loạn nha. Trưởng công chúa phủ bên này, đột nhiên xuất hiện rối loạn tương mừng, sau đó liền nghe đến một thanh âm vang lên. Nương tử tại chỗ này an tâm chớ vội, nhà trọ bên kia hình như xảy ra chuyện, ta đi một chút liền về. Sau đó một đạo đao quang lóe lên một cái rồi biến mất tại cảnh đêm bên trong. Chỗ tại phủ công chúa bên ngoài Long Tiêu Giao cùng Hạng Nam Phi liếc nhau, trong mắt tràn đầy vẻ mặt hưng phấn. Thành, hành động. Hai cái lao ra hỏa trực tiếp từ trên cây nhảy xuống, chạy thẳng tới Lý Lạc Thủy vị trí gian phòng. Đã bố cục đến phần này bên trên, mở cung đã không có quay đầu tiễn. Hai người bọn họ nói chính là nhanh, tại Mạc Lâm phản ứng lại phía trước, đem Lý Lạc Thủy cho trói lại. Bọn họ tin tưởng, chỉ cần bọn họ đầy đủ nhanh, cuối cùng thắng chính là bọn họ. Chỉ cần có Lý Lạc Thủy cái này con tin trong tay, bọn họ chẳng khác nào bắt lấy Mạc Lâm mệnh mạch, đến lúc đó còn không phải muốn để Mạc Lâm làm cái gì, liền để hắn làm cái gì. Nghĩ như vậy, hai người thế mà mơ hồ hưng phấn lên, cho nên xông vào gian phòng thời điểm, trên mặt đều mang theo nụ cười. Nụ cười kia đừng đề cập có nhiều sán lạ. Chỉ bất quá thời gian duy trì có chút ngắn, sau đó liền cứng ngắt trên mặt. Hai người nhìn xem trong phòng người đang ngồi, sắc mặt đồng thời biến thành mức đắng. May mắn Long Tiêu Giao phản ứng nhanh, giả vờ như rất kinh ngạc. Ai nha, nguyên lai Mạc tiểu huynh đệ tại nhà, lão phu đi qua nơi này, cảm thấy sự tình có kỳ lạ, cho nên muốn tới đây giúp Mạc tiểu huynh đệ bảo vệ hậu viện, xem ra hiện tại là không dùng đến lão phu, vậy lão phu liền cáo tử. Hạng Nam Phi cũng phản ứng lại, vội vàng theo Long Tiêu Giao lời nói, ta cũng là. Sau đó tại Long Tiêu Giao phía trước chạy ra ngoài, Long Tiêu Giao xem xét, người này so hắn còn có thể chạy, lập tức cũng lên, một cái lắc mình cũng đi theo. Mạc Lâm lại không có vội va truy, dù sao chạy được hòa thượng chạy không được miếu, vừa vặn tối nay trò hay còn chưa xem xong đâu. Long Tiêu Giao cùng Hạng Nam Phi vừa ra trưởng công chúa phủ, liền nghe đến một tiếng chiên vang, trên đường phố sáng lên vô số báo đuốc. Dừng lại, ác tặc thả trưởng công chúa, chạy chỗ nào? Đừng để bọn họ chạy, mau đuổi theo a. Tiêu La âm thanh liên tục không ngừng, đặc biệt hùng vĩ. Có thể là Long Tiêu Giao cùng Hạng Nam Phi lại hận không thể tìm căn cây đâm chết tính toán, đám này hố hàng nha. Nhưng làm bọn họ lửa thảm rồi. Trung trung điệp điệp đội ngũ, đuổi theo hai người này, một mực đuổi tới tường thành bên ngoài, mới đuổi kịp hai người. Ngừng. Đều đứng diễn. Kế hoạch thất bại. Hai người có chút tức hồn hển. Chương 498, đại kết cục, chương 498, đại kết cục. Đuổi một đường, những người khác cũng có chút thở hổn hển. Đừng nói, làm diễn viên kỳ thật thật mệt mỏi. Đang lúc những người này chuẩn bị nghỉ chân một chút, sau đó tiếp tục cùng Long Tiêu Giao bọn họ tiếp tục thông đồng làm bậy thời điểm, một đạo dáng người thon dài bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người thấy rõ ràng đạo nhân ảnh kia về sau, cùng nhau hít một hơi linh khí, thần kinh lại lần nữa căng thẳng lên. Bởi vì người vừa tới không phải là người khác, chính là Mạc Lâm. Liền thấy Mạc Lâm đi bộ nhàn nhã đồng dạng, đi tới trước mặt mọi người, đối với Long Tiêu Giao khẽ mỉm cười. Ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là Long Tiền Bối, còn có Hạng Tiền Bối, hai vị đến đô thành uống trà tới. Trang diện yên tĩnh như chết, mọi người trong lúc nhất thời không biết nên làm sao làm, nhất là Long Tiêu Giao cùng Hạng Nam Phi, không biết nên trả lời như thế nào Mạc Lâm. Bởi vì bọn họ hai cái không cho rằng, động Mạc Lâm người nhà về sau, Mạc Lâm sẽ còn buông tha bọn họ. Hai người đánh lên 12 phần tinh thần, chuẩn bị ứng đối Mạc Lâm tiếp xuống hành động. Lại không nghĩ rằng Mạc Lâm trực tiếp dừng ở trước mặt bọn hắn. Ngươi chê ta động ngươi giang hồ khối này format, ngươi cảm thấy có ta ngươi liền tạo phản không thành công, cho nên các ngươi hai cái nhằm vào ta, đó là đương nhiên. Mạc Lâm ngữ khí vừa bắt đầu còn rất bình thản, cuối cùng thế mà thay đổi đến lạnh lẽo. Thế nhưng, các ngươi không nên đụng đến ta người nhà. Ta rất lâu đều không có rút qua kiếm, ngay cả chính ta đều quên kiếm của ta là dạng gì, vừa vặn đại gia hôm nay cùng một chỗ nhìn một chút. Theo Mạc Lâm tiếng nói rơi xuống, bên hông hắn trường kiếm bị chậm rãi rút ra, mũi kiếm nhắm thẳng vào Long Hạng hai người. Ta không thích giết người, nhưng lại không ngại giết người, ta biết trong các ngươi rất nhiều người đối ta có ý kiến, thế nhưng ta hiện tại không có ý định động các ngươi, ta định cho các ngươi một cái cơ hội, bởi vì các ngươi không có đụng đến ta người nhà. Thuận tiện ta nghĩ mời các ngươi nhìn ta xuất kiếm. Hôm nay ta chỉ ra một kiếm, có thể là nếu như các ngươi muốn nhìn kiếm thứ hai, cũng có thể tiếp tục khiêu khích ta, ta hẳn là sẽ thỏa mãn các ngươi. Nói xong, Mạc Lâm khí thế trên người liên tục tăng lên, quanh thân kiếm khí bén nhọn để hắn thoạt nhìn phảng phất chân chính kiếm thần. Mạc Lâm người đứng phía sau bị khí thế của hắn ép đến liên tục lùi về phía sau, thậm chí có thực lực không đủ người, trực tiếp kêu lên một tiếng đau đớn, bị nội thương. Đây là bởi vì Mạc Lâm khí thế không có nhằm vào bọn họ. Trái lại Mạc Lâm trước mặt hai đại tông sư, bị Mạc Lâm khí thế ép gặp cả người đến, mắt nhìn thấy liền muốn nằm rạp trên mặt đất. Làm Mạc Lâm khí thế tăng lên tới đỉnh điểm thời điểm, thiên địa biến sắc, một bộ tận thế cảnh tượng, người nhát gan bị dọa đến trực tiếp ngồi dưới đất. Đúng lúc này, Mạc Lâm kiếm cuối cùng động. Không có thật lớn thanh thế, cũng không có nhiều kiếm quang chói mắt, càng không có bao nhanh tốc độ. Chính là cái kia thường thường không có gì lạ một kiếm, phản phất mới học kiếm đạo người đâm ra một kiếm đồng dạng. Thế nhưng Mạc Lâm dưới kiếm, thời gian đều phản phất ngưng trệ đồng dạng, không gian đều phản phất bị áp xúc đồng dạng, xa xa khoảng cách giây lát chớp mắt là tới. Một kiếm đâm ra, rõ ràng thoạt nhìn rất chậm, lại cảm giác quá nhanh, không đợi bọn họ kịp phản ứng, Mạc Lâm cũng đã thu kiếm. Long Tiêu Giao cùng Hạng Nam Phi không nhúc nhích đứng ở nơi đó, khiến người hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ Mạc Lâm không có đâm trúng bọn họ? Cái này sao có thể nha? Loại kia khiến người hít thở không thông kiếm chiêu, làm sao lại đâm chật đầu? Liên tại tất cả mọi người đang nghi ngờ thời điểm, Long Tiêu Giao cùng Hạng Nam Phi thân ảnh dần dần trở thành nhạt, liền phảng phất một bức họa tại nhanh chóng mất đi sắc thái đồng dạng. Biết hai người bọn họ thân hình hóa thành trong suốt, biến mất tại nguyên chỗ, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, hai người kia kỳ thật đã sớm hóa thành cho tàn, lưu tại nguyên chỗ bất quá là hai người bọn hắn tàn ảnh mà thôi. Cái kia phải nhiều kinh khủng một kiếm, đem người đều mẫn diệt thành hư vô, người tàn ảnh còn lưu tại nguyên chỗ. Mạc Lâm người đứng phía sau cùng nhau rụt cổ một cái, xem chừng đều bị Mạc Lâm một kiếm này dọa ra bóng ma tâm lý. Có thể khẳng định là từ nay về sau, bọn họ là tuyệt đối sẽ không lại sinh ra đối phó Mạc Lâm tâm tư, trừ phi bọn họ chán sống rồi. Mạc Lâm thu trường kiếm, không nói gì, quay người hướng đô thành đi đến. Mạc Lâm bình thản âm thanh theo gió bay tới. Các ngươi không cần sợ, ta có cái quy củ, một ngày chỉ ra một kiếm, hiện tại hôm nay số định mức kiếm đã đâm ra, cho nên ta là sẽ lại không xuất kiếm. Như vậy vấn đề tới, các ngươi muốn hay không xuất thủ đến thử xem? Một đám giang hồ hào kiệt cùng nhau nuốt một miếng nước bọt, nhộn nhịp tránh ra con đường. Giờ phút này tất cả mọi người đang suy nghĩ, dù sao là gan của ta đều đã bị dọa phá, là tuyệt đối không có khả năng lại ra tay, người nào thích xuất thủ người nào ra tay đi, lão tử không chơi. Cho nên Mạc Lâm mặc dù đi rất chậm, hơn nữa còn cố ý hướng trong đám người đi. Thế nhưng nơi hắn đi qua, mọi người nhộn nhịp tránh ra đường, không có một cái có ý đồ ra tay. Một ngày chỉ ra một kiếm, lừa gạt tiểu hài nhi chơi đâu? Ngươi bên hông không phải còn mang theo đao sao? Kiếm của ngươi là Nam Sơn kiếm lưu tông sư dạy, ngươi đao liền không phải là tông sư dạy sao? Đao Vương Lâm Khiếu Thiên có thể là ngươi thân gia gia, ngươi đao này là tổ truyền a. Đồ đần mới tin ngươi đây. Nhưng mà nhổ nước bọn không có tác dụng gì, mọi người đành phải trơ mắt nhìn Mạc Lâm trở về đô thành, mãi đến không nhìn thấy Mạc Lâm thân ảnh, cái này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Hôm nay náo kịch, đến đây xem như là hoàn toàn kết thúc. Lấy không có hai tên tông sư là kết cục. Đại hạ mấy trăm năm ở giữa, từ trước đến nay chỉ có chết già chết bệnh tông sư, lại không có bị giết chết tông sư. Bây giờ có, hơn nữa còn là hai tên. Tất cả mọi người biết, đây là Mạc Lâm tại hướng toàn bộ giang hồ thị uy. Liền tông sư hắn đều giết đến, những cá thối nát tôm, trong mắt hắn càng là không đáng giá nhắc tới. Cho nên không có việc gì chớ chọc hắn, nhất là chớ chọc người nhà hắn. Mạc Lâm sinh khí về sau hậu quả rất nghiêm trọng. Cái này hiệu quả cực kỳ tốt, dù sao từ đó về sau Mạc Lâm liền rốt cuộc không có bị phiền qua. Mấy tháng về sau, đem toàn bộ giang hồ dọa đến đều nghẹn ngào kiếm thần Mạc Lâm, trong ngực ôm đứa bé, hấp tấp đi theo nương tử sau lưng. Nương tử a, ngươi nên không phải quên đi. Ngươi nhìn, cái này phò mã cũng làm, hài tử cũng có, ngươi còn không có nói cho ta biết chứ, làm sao dùng trong tay kiếm tế thế a? Lý Lạc Thủy đỡ thắt lưng, có chút phiền phức vô cùng. Ngươi đi hỏi ngươi kính tâm thân thiết nhà, hỏi ngươi ánh bảo bối cũng được. Thực tế không bước đi trong tầng hầm ngầm hỏi ngươi nữ vương đi, đúng, hơi kém đem cái kia miêu cương tiểu hồ ly tinh quên. Ngươi đi hỏi bọn họ đi thôi, đừng đến phiền bản cung. Mạc Lâm có chút chột dạ. Nương tử, ngươi đừng nóng giận à, nếu như ta nói chuyện này không trách ta, ngươi có thể hay không tin ta nha? Ngươi cứ nói đi. Nói không tốt, ta cũng sẽ không nói, nếu không đánh cờ. Không tâm tình, mà còn ngươi gặp nhà ai ôm hải tử đánh cờ. Mà lúc này lục phiến môn bên trong, Bạch Ngọc Lan có chút rầu rĩ không vui, Kim Nhược Cúc đang giúp nàng bắt mạch. Hồi lâu sau, Kim Nhược Cúc mới thở dài một hơi. Xong, ba người chúng ta có thì cũng thôi đi, ngươi làm sao cũng không chú ý một điểm. Lần này làm sao bây giờ? Công chúa thua cờ chẳng phải là muốn chính mình bị giày vò. Bạch Ngọc Lan trong mắt lóe lên một vệ kinh hỉ, sau đó ôn nhu sờ lấy bụng của mình. Thật quá tốt rồi. Xong. Cậu tác giả lời nói. Cảm ơn chư vị độc giả đại đại hỗ trợ. Mặc dù bản này viết không tốt, thế nhưng lại tiếp tục kiên trì. Xen vào cậu tác giả đối bản này không hài lòng lắm, cho nên không tiếp tục viết quá dài, cậu tác giả đã tại chuẩn bị sách mới, xem chừng cuối tháng phát. Đại gia nếu là chưa có xem nghiện, chờ mong cậu tác giả cuối tháng sách mới a. Cuối tháng gặp lại.